Chương 238, Câu Linh chương 238, Câu Linh quặng mỏ chỗ sâu, Cố Uyên đứng tại chồng chất như núi linh quang trước, đầu ngón tay gõ nhẹ chu kiếm. 3 ngày qua khứ, khoáng mạch sản lượng giảm mạnh, trên mặt mọi người đều mang mỏi mệt cùng tham lam xen lẫn thân sắc. Chư vị, Cố Uyên thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, linh quang đã gần đến khu kiệt tớ nước định, giao bảy thành liền có thể rời đi. Đám người rối loạn tức mừng. Một cái 20 người đoàn đội dẫn đầu đi ra, thanh niên cầm đầu mày kiếm mắt sáng, bên hông ngọc bội biểu hiện lúc nào tới từ Bắc Linh Nhị Lưu tông môn thanh hồng cửa. Đạo hữu, đây là phần của chúng ta chán. Thanh niên đưa lên túi càn khôn, trong tươi cười cất giấu phong mang. Cố Uyên thần thức quét qua, trong túi chỉ có hẹn 2000 khối thiên phong mỏ. Kỳ Lăng Xương lập tức truyền âm, bọn hắn thực tế đào 1.5 vạn khối tà hữu, đại bộ phận giấu ở chứa vật pháp bảo bên trong. Số lượng không đúng. Cố Uyên đem túi càn khôn ném bể, cho ngươi thêm một cơ hội. Thanh niên sắc mặt biến hóa, lập tức ngoài cười nhưng trong không cười, đạo hữu, ngươi không hề làm gì liền lấy đi bảy thành, không khỏi lòng quá tham a. Hắn bay người đối đám người hô to, mọi người nói có đúng hay không? Chúng ta liều sống liều chết đào quáng, dựa vào cái gì muốn giao nhiều như vậy? Trong đám người vang lên lẻ tẻ phụ họa. Cố Uyên đứng yên không nói, tay phải chậm rãi ấn lên chuôi kiếm. Bang, kiếm quang như bạch hồng có nhật, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, kia phá vọng tam trọng thanh niên đã che lấy cổ họng ngã xuống đất, máu tươi từ giữa ngón tay cốt cốt tuôn ra. Sư Minh, bốn tên thanh hồng tựa đệ tử muốn rách cả mí mắt, rút kiếm đánh tới. Cố Uyên cổ tay nhẹ chuyển, vô phong kiếm vạch ra bốn đạo hồ quang. Bốn quả đầu lâu phóng lên tận trời, thi thể còn duy trì vọt tới trước tư thế, lại vọt ra ba bước mới ầm vang ngã xuống đất. Toàn trường tĩnh mịch. Cố Uyên nhặt lên thanh niên chữ vật giới chỉ, tùy tiện phá tan cấm chế, đổ ra hơn 1.3 vạn khối thiên phong mỏ. Lan, hắn quét mắt còn lại thanh hồng cửa đệ tử. Những người kia dọa đến kẻ ra quần, giơ lên thi thể hốt hoảng thoát đi. Cố Uyên ánh mắt như đao đảo qua đám người, còn có ai muốn khiêu chiến khế ước tinh thần? Chúng ta nguyện đủ số giao nạp. Đám người tề thanh đáp, mấy cái trước đó ồn ào bang phái càng là chủ động nhiều giao 100 khối linh quáng. Kỳ Lăng Xương bí mật truyền âm báo cáo các phái thực tế thu hoạch, Cố Uyên tinh chuẩn bắt được mấy cái đường nghịch tiểu thông minh bang phái, tại chỗ nhiều chụp một thành làm trừng phạt. Không người còn dám lỗ mãng. Đợi ngoại nhân tan hết, quan mộ chỉ còn Thiên Uyên thành viên. Lục Thiếu Lâm xoa xoa tay tiến lên, quán chủ đại nhân, chính chúng ta người. Đúng vậy a, có thể hay không giao thiếu chút? Liêu Như Yên nháy mị nhãn phụ họa. Cố Uyên khẽ miệng khẽ nhếch, đột nhiên triệt hồi huyền hình thuật, lộ ra diện mục thật sự. Bang chủ, đám người trừng to mắt, Liêu Như Yên càng là cả kinh che môi đỏ. Tốt, nguyên lai là ngươi cái này lòng dạ hiểm độc lão bản. Lục Thiếu Lâm hú lên quái dị nhào lên, bị Cố Uyên một cước đá văng. Đám người cười vang sau một lúc, Cố Uyên nghiêm mặt nói, quan mộ sự tình nhất định phải giữ bí mật. Kỳ Lăng Xương, ngươi mang mọi người tiếp tục tiến lên, ta đi xử lý cái khác quan mộ. Tiếp xuống ba cái quan mộ, Cố Uyên bắt trước làm theo. Mỗi khi có người ý đồ quy nợ, vô phong kiếm liền sẽ mang đi mấy cái tính mạng. Đâm máu giao hấn để kẻ đến sau không dám tiếp tục dở trò gian. Giấu linh quán bên trong, Lý Dịch Tu lén lén lút lút lại gần, Cố Minh, có thể hay không cho ta viết điểm thơ tình? Cố Uyên bất đắc dĩ lắc đầu, nâng bút viết xuống vài câu, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Chỉ duyên cảm giác quân một lần chú ý, khiến cho ta nghĩ quân hướng cùng mộ. Tương tư gặp nhau biết ngày nào. Lúc này này đêm thẹn thùng, mối tình thắm thiết sâu mấy phần. Thâm sơn nắng chiều cuối thu mưa, hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thề nguyện sống chết. Diệu a, Lý Dịch Tu như nhặt được chí bảo, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Đọc thêm nhiều sách đi. Cố Uyên vô vô bả vai hắn, xoay người đi truy Thiên Uyên nhân mã. Thần bí đại điện bên trong, cửu vĩ hồ chín cái đuôi đồng thời dựng thẳng lên, thanh âm gấp rút như xé bài. Tổ thần, thời cơ đã đến. Tổ thần thạch giống thân thể đống nhiên chấn động, vô số phù văn thần bí từ trước người hắn hiện hiện, xen lẫn thành bốn cái lóa mắt vòng sáng. Phù văn lưu chuyển ở giữa, lại có đại đạo thanh âm quanh quẩn, chấn động đến cả ngôi đại điện dì dào rung động. Đi. Tổ thần quát khẽ một tiếng, vòng sáng chia ra làm bốn, như là cỗ sao chổi hướng đại điện bên ngoài bay đi. Dòng chủ to lớn long đồng đống nhiên co vào. Tổ thần, ngươi càng đem bản tộc vô thượng chuyển thừa ban cho nhân tộc. Cổ thần bụng đủ gấp rút gõ, lao thạch đầu ngươi điên rồi phải không? Ha ha ha, tổ thần cất tiếng cười to, tiếng như sấm rền, đây là Dương Lưu. Nhân tộc tham niệm sâu nặng, vô thượng truyền thừa hiện thế, tất dẫn các phương chém giết. Tiểu tử kia như bảo cuộc, cửu tử nhất sinh. Vòng sáng xuyên qua bí cảnh bình trướng, từ chậu nước lớn nhỏ không ngừng bành trướng, nhan sắc từ trắng loãng chuyển thành thâm thúy xanh hàm. Màn sáng dập dờn ở giữa, mơ hồ có thể thấy được vô số huyền diệu đạo văn lưu chuyển, tàn mát ra làm người sợ hãi bị áp. Cửu vĩ hồ trong mắt lóe lên minh ngộ, diệu a. Bí cảnh quy tắc vì truyền thừa càng dễ thấy, thoát khốn càng nhanh. Trong vòng 3 ngày, những truyền thừa khác tự sẽ trở về. Đến lúc đó nhân tộc chỉ sợ còn tại tự giết lẫn nhau. Đúng vậy. Tổ thần thạch chất gương mặt lộ ra giữ tận ý cười, mặc dù có đại tông tạm đến truyền thừa, cũng sẽ bởi vì tham niệm không ngừng bị tấn công. Bực này cơ duyên, há lại lục đục với nhau nhân tộc có thể nhanh lấy. Thứ vương nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Huyết thần răng nanh hoàn toàn lộ ra, này mưu chi độc, hơn xa chúng ta tiểu đả tiểu nháo. Cửu vĩ hồ vui lòng phục tùng gục đầu xuống, như tiểu tử kia cuốn vào phân tranh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tổ thần tràn đầy tự tin nhìn về phía bí cảnh phương hướng, tham niệm phía dưới, hắn há có thể nhịn được không tranh. Bí cảnh không trung, Cố Uyên chính ngự kiếm đi nhanh, trong đan điền cựu chuyển càn khôn đỉnh đột nhiên chấn động kịch liệt, thân đỉnh thậm chí tự hành xoay tròn, phát ra gấp rút bù bù. Thiên địa chí bảo. Cố Uyên đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp bốn đạo lưu quang xẹt qua chân trời, đạo vận mạnh làm hắn thần hồn cũng vì đó run lên. Cựu chuyển càn khôn đỉnh cái nắp phanh bắn ra, truyền ra mãnh liệt thôn vệ dục vọng. Cố Uyên không cần nghĩ ngợi phủ thêm ẩn áo trời, đồng thời kích động đầu chuyển tinh dị quyết. Bá, không gian vặn vẹo ở giữa, hắn đã xuất hiện tại một vòng ánh sáng ngay phía trước. Kia vòng sáng hình như có linh tính, phát giác được nguy hiểm lập tức chuyển hướng, lại bị cửu chuyển cản khôn đỉnh bộ phát hấp lực một mực khóa chặt. Thu. Cố Uyên quát khẽ một tiếng. Vòng sáng kịch liệt dãy rủa, lại như hám bụng bùn càng co càng nhỏ lại, cuối cùng hưu một tiếng bị hút vào trong đỉnh. Cố Uyên bắt chước làm theo, trong nháy mắt đem bốn đạo chuyển thừa đều thu lấy. Trên mặt đất các tu sĩ chỉ thấy bốn đạo lưu quang đột nhiên biến mất, nhao nhao kinh hô, chuyển thừa làm sao không thấy? Hẳn là bị bí cảnh thu hồi. Đáng tiếc, còn không thấy rõ là cái gì. Không người phát giác không trung cái kia đạo thân ảnh mơ hồ. Cố Uyên lặng yên đáp xuống một chỗ tích tĩnh sơn cốc, vừa bày ra ngăn cách trận pháp, cửu chuyển càn khôn đỉnh liền chấn động kịch liệt, miệng đỉnh phun ra nồng đậm đạo vận chi khí. Thật là tinh thuần lực lượng. Cố Uyên không dám thất lễ, lập tức ngồi xếp bằng, dẫn đạo cố lực lượng này ở trong kinh mạch vận hành. Đạo vận chi khí cùng bình thường linh lực hoàn toàn khác biệt, những nơi đi qua, huyệt khiếu tự hành đóng mở, kinh mạch mở rộng tái tạo. Cố Uyên chỉ cảm thấy tư duy trước nay chưa từng có thanh minh, dị vãng trong tu luyện rất nhiều hoang mang giải quyết dễ dàng. Sau một ngày, trong sơn cốc đột nhiên bộc phát ra khí tức cường đại. Cố Uyên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang như điện, phá vọng thất trọng. Càng làm hắn hơn vui mừng chính là, trong đầu nhiều một môn bí pháp, câu linh thuật. Bát tiên địa linh vật, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thậm chí có thể phục khắc khi còn sống năng lực. Cố Uyên trong lòng chấn động, cái này chẳng phải là nói, nếu có thể câu đến siêu phàm cường giả bản mệnh thần hồn. Hắn đè xuống kích động, thay đổi một bộ lạ lẫm khuôn mặt, tiếp tục đi đường. Vừa đi ra khỏi sơn cốc, liền phát hiện chân trời bị một mảnh huyết sắc bao phủ. Huyết vụ. Cố Uyên nhíu mày, cửu chuyển càn khôn đỉnh lần nữa truyền đến cảnh cáo. Thần bí đại điện bên trong, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ ngưng kết. Nhân hoàng tượng đá mí mắt cuộn loạn, ngay cả hắn đều không nghĩ tới Cố Uyên có thể trong nháy mắt lấy đi bốn đạo truyền thừa. Chuyện gì xảy ra? Tổ thần thạch chất gương mặt lần thứ nhất xuất hiện vết rách, truyền thừa của ta đâu? Cửu Vĩ Hổ Cửu Vĩ đứng đấy, trên người người này tất có thượng cổ bí bảo. Giang giác, bí cảnh khe hở một lần nữa khép kín, truyền thừa trở về kế hoạch triệt để thất bại. Cổ thần bụng đủ vô lực tiêu nhiễu xuống, làm sao bây giờ? Huyết thần toàn thân nổi lên xích hồng huyết quang, kẻ này phải chết. Hắn đột nhiên vung chảo, một đạo quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm xuyên thấu đại điện bình chướng, thẳng vào bí cảnh. Trong chốc lát, huyết vụ đầy trời giáng lâm, bao phủ phương viên trăm dặm. Huyết Hà Vấn Tâm huyết thần nhếch răng cười, nhìn hắn như thế nào vượt qua cái này tâm ma kiếp. Chương 239, Vấn Tâm chương 239, Vấn Tâm Cố Uyên đi vào huyết vụ dày đặc nhất chỗ, chỉ gặp một đầu rộng lớn huyết hà vắt ngang trước mắt. Nước sông yêu dị tinh hồng, khói trên sông mênh mông ở giữa, mơ hồ có thể thấy được vô số vạn bèo gương mặt chỉ nổi. Bờ bên kia lại là một mảnh tường hòa, nở rộ lấy bóng ánh sáng long lanh bị ngạn hoa, hương hoa truyền đến, làm cho người thần hồn bị đó một thanh. Tăng linh trí, chỉ toàn linh hồn bị ngạn hoa. Cố Uyên ánh mắt ngưng lại, nhưng huyết hà này, bên bờ đã tụ tập mấy trăm tu sĩ. Một thanh niên áo trắng đột nhiên đằng không mà lên, chỉ là huyết hà, nhìn ta bay qua. Hắn vừa đến hà tâm, thân hình đột nhiên dừng lại, trên mặt hiện hiện vẻ thống khổ. Một giây sau, hắn như diều đứt dây rơi xuống bên bờ, miệng phun máu tươi. Trong sông có tâm ma thanh niên áo trắng gian nan mở miệng, ta nhất thời không quan sát. Đám người xôn xao. Rất nhanh lại có mấy tên tu sĩ nếm thử, mặc dù đều thất bại, lại phát hiện càng sâu nhập huyết hà, thu hoạch càng lớn. Đây là vấn tâm ma luyện. Có người kinh hỉ hô to, nếu có thể vượt qua, đối với tu hành rất có ích lợi. Các tu sĩ lập tức xôi trào, chen nhau chen lấn nhảy vào huyết hà. Kỳ Lăng Xương mang theo Thiên Nguyên đám người đổi tới, thấy thế cũng muốn đi vào. Thần bí đại điện bên trong, Cửu Vĩ Hồ chín cái đuôi như mặt quạt triển khai, trong mắt lóe ra phức tạp và mang, "Huyết thần, ngươi lần này thật sự là bỏ ra đủ bộ liếng." Máu trên sông, vô số thiên tài địa bảo lơ lửng ở giữa, bị ngạn hoa nở rộ linh quang thậm chí xuyên thấu huyết vụ, đem nửa bầu trời chiếu thành mỹ lệ phấn tử sắc. Cho dù ai nhìn đều sẽ tâm động không thôi. Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Huyết thần răng nanh hoàn toàn lộ ra, tinh hồng trong con ngươi tràn đầy tàn nhẫn, dùng những cơ duyên này làm mồi, tiểu tử kia chắc chắn sẽ vào cuộc. Chỉ cần hắn bước vào huyết hà, tâm ma liền sẽ đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Rồng chủ to lớn đuôi rồng bất an đập mặt đất, nếu có người trước đạt bị ngạn đâu, chỉ bằng đám nhóc con này. Huyết thần khinh thường cười nhạo, ba vạn năm đến, có thể vượt qua huyết hà vấn tâm bất quá năm ngón tay số lượng. Hắn chuyển hướng cái khác tam vương, đến lúc đó chư tộc chí bảo, đừng quên đưa ta huyết tộc một phần. Tự nhiên, Cửu Vĩ Hổ cùng cổ thần tề thanh đáp ứng. Nhưng vào lúc này, Kỳ Lăng Xương từ trong huyết hà lão đảo rời khỏi, vảy rồng đường vân ảm đạm vô quang. Rồng chủ há to miệng, cuối cùng chán nản ngửa đầu, không nói nữa. Máu trên sông, Trang Hiểu ngậm áo trắng như tuyết, mũi chân điểm nhẹ mặt nước, như lăng ba tiên tử tung bay về phía trước. Mỗi một bước rơi xuống, đều có một đóa băng liên tại dưới chân ngưng kết, nâng nàng không nhiễm trần thế dày đều. Nha đầu này Cố Uyên đứng tại bên bờ, nhíu mày. Hắn vốn định quên can, đã thấy Trang Hiểu ngậm đã đi ra hơn 10 trượng, thân hình dần dần bị huyết vụ bao phủ. Huyết thủy đột nhiên cuồn cuộn, Trang Hiểu ngậm chỉ cảm thấy hoa mắt, quanh mình cảnh tượng đống nhiên biến ảo. Hiểu ngậm, kiếm pháp lại có tinh tiến à? Thẩm Luyện chắp tay đứng ở khí các luyện võ tràng một bên, trong mắt tràn đầy khen ngợi. Trang Hiểu ngậm thu kiếm vào vỏ, cái trán thấm ra tinh mịn mồ hôi. Sư phụ quá khen, có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Thẩm Luyện thần sắc đột nhiên nghiêm túc, Dược Vương cốc hạng tiên ca muốn cưới ngươi thành đạo lữ. Trang Hiểu ngậm con ngươi hơi co lại, chém đinh chặt sắt, ta cự tuyệt. Vì sao? Hạng tiên ca chính là Dược Vương cốc thủ tịch, tiền đồ vô lượng. Đệ tử Trang Hiểu ngậm bên thai đường đỏ, đã có ý trung nhân. Thẩm Luyện cao mày, là cái kia Cố Uyên. Ngươi cũng đã biết, cự tuyệt hạng tiên ca hội liên lụy đến hắn. Ta tin tưởng hắn sẽ có biện pháp. Trang Hiểu ngậm ánh mắt kiên định như sơ tuyết hạ thanh tùng. Thẩm Luyện thở dài, như Cố Uyên ở đây, chỉ sợ cũng phải khuyên ngươi gả cho Hạng Tiên ca. Đây là lựa chọn sáng suốt nhất. Không. Trang Hiểu Mộng đột nhiên cười, trong mắt lóe ôn nhu mà quật cường ánh sáng, nếu thật là Cố Uyên, tuyệt sẽ không để cho ta gả cho không thích người. Trầm mặc thật lâu, Thẩm Luyện nghiêm túc khuôn mặt đột nhiên giãn ra, "Tốt, chúc mừng ngươi thông qua khảo nghiệm. Đi thôi, đi hái kêu bị ngạn hoa." Huyễn tượng như bọt biển vỡ vụn, Trang Hiểu Mộng đột nhiên hoàn hồn, phát hiện mình đã đứng tại trong huyết hạ ương. Phía trước ba bước chỗ, một gốc có ánh sáng long lanh bị ngạn hoa tại sóng máu bên trong chập chờn, trên mặt cánh hoa còn dính lấy giọt xương linh dịch. Đơn giản như vậy, nàng sinh lòng nghi hoặc, lại vẫn đưa tay mò về đóa hoa. Ngay tại đầu ngón tay sắp đụng vào cánh hoa sát na, sau lưng đột nhiên chuyển đến xoạt tiếng nước. Trang Hiểu Mộng cảnh giác quay đầu, chỉ gặp Cố Uyên bị một đầu tinh hồng xúc tu cuốn lấy eo, đang bị kéo hướng hà tâm vòng xoáy. Cố Uyên, nàng không cần nghĩ ngợi vùng ra tuyết trắng dây lụa, cuốn lấy Cố Uyên cổ tay. Xúc tu lực đạo kinh người, Trang Hiểu Mộng bị mang đến một cái lảo đảo, suýt nữa ngã vào huyết hà. Nàng đội vàng trầm ổn trung bình tấn, tay kia rút ra trường kiếm, hung hăng chém về phía xúc tu. Keng, sắt thép va chạm âm thanh bên trong, trường kiếm chỉ ở trên xúc tu lưu lại nhàn nhạt bạch ấn. Cái này Trang Hiểu Mộng chấn động trong lòng, nàng chui này vết xương kiếm chính là thất giai linh minh, lại không phá nổi này quỷ dị xúc tu. Cố Uyên đang dãy rủa bên trong lồng đầu, sắc mặt trắng bệch, Hiểu Mộng, đan điền ta bị phòng, không dùng đến linh lực. Ngươi đi mau. Ngậm miệng. Trang Hiểu Mộng hiếm thấy lệ quát một tiếng, trường kiếm trong tay hóa thành một màn hạt quang, như gió lốc tuyết khuynh tả tại trên xúc tu. Một kiếm, mười kiếm, trăm kiếm. Xúc tu mặt ngoài rốt cục xuất hiện tinh mịn vết dạng, đỏ sẫm chất lỏng chảy ra. Nhưng đáng sợ là, vết thương lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Vô dụng, tiểu nha đầu. Khang khang tiếng cười từ huyết hà chỗ sâu truyền đến, một cái khô gầy lão giả chậm rãi nổi lên mặt nước, Sở Gia muốn giết người, còn không có thể còn sống. Trang Hiểu Mộng con ngươi đột nhiên co lại, Sở Gia Tam trưởng lão. Năm đó ở Thiên Võ Viện bên ngoài phục kích nàng, suýt nữa muốn nàng tính mệnh cứu nhân. Ký ức như thủy triều ập tới, đêm hôm ấy, nàng máu me khắp người đổ vào vũng bùn bên trong, Tam trưởng lão chân đạp tại trên mặt nàng. Nhận ra lão phu, Tam trưởng lão âm trầm cười, lần trước không có giết chết ngươi, lần này ngay cả ngươi nhỏ tỉnh làng cùng một chỗ thu thập. Trang Hiểu Mộng cầm kiếm tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, nhưng nàng hít sâu một hơi, kiếm thế không chút nào loạn. Cứu hận lửa giận ở trong lòng thiêu đốt, lại kỳ dị không có ảnh hưởng nàng xuất kiếm tinh chuẩn. Mỗi một kiếm đều rơi lúc trước tạo thành trên vết thương, ngăn cản bọn chúng khép lại. A, Tam trưởng lão mặt lộ vẻ kinh ngạc, tiểu nha đầu tiến triển. Huyết hà cuộn cuộn, càng nhiều xúc tu vọt ra khỏi mặt nước. Thô nhất một đầu trừng thân cây phẩm chất, mặt ngoài che kín rác hút cùng gai ngược, xấu xí kinh khủng đến cực điểm. Trên bờ đám người kinh hô liên tục, Kỳ Lăng xương gấp đến độ giống to, Hiểu Mộng cẩn thận, nhưng lại bị một cỗ vô hình lực lượng ngăn cản, không cách nào bước vào huyết hà nửa bước. Cố Uyên nheo mắt lại, hắn chú ý tới mỗi cái tiến vào huyết hà người đều ở vào không gian độc lập, nhìn như gần trong gang tấc, kỳ thực cách xa nhau ngàn dặm. Tùy tiện nhảy vào, không chỉ có cứu không được người, mình cũng sẽ lâm vào nguy hiểm. Suy nghĩ một lát, một cây ống dài xích sắt bỗng nhiên xuất hiện tại Cố Uyên trong tay, thuận huyết hà trên không hướng Trang Hiểu Mộng cuốn đi. Thần bí đại điện bên trong, cổ thần bụng túc khinh gõ mặt đất, phát ra nghi ngờ bù bù. Huyết thần, ngươi sát cục vì sao sớm phát động? Nha đầu kia rõ ràng còn chưa chạm đến bị ngạn hoa. Huyết thần tinh hồng đôi mắt bên trong hiện lên một tia ảo não, huyết hạ vấn tâm sẽ tự hành phán đoán trình độ uy hiếp. Như tiến vào người cùng mục tiêu ràng buộc cực sâu, lại gánh vác đại khí vận, sát cục liền sẽ ngộ phán mở ra. Đáng tiếc, cửu vĩ hồ chín cái đôi phờ phạc mà rủ xuống, nếu có thể đồng thời diệt trừ hai cái nhân tộc thiên tiêu. Tổ thần thạch chất gương mặt chuyển hướng cổ thần, nếu như thế, chém giết tiểu tử kia nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Cổ thần bụng đủ hưng phấn rung động, chính hợp ý ta. Chương 240, truyền thừa chương 240, truyền thừa máu trên sông, Cố Uyên bung ra xích sắt bị một đạo vô hình bình chướng bắn ra. Mắt thấy Trang Hiểu Mộng lâm vào hiểm cảnh, hắn không chút do dự bấm pháp quyết, thi triển vừa lấy được câu linh thuật. Ông, hư không rung động, một đạo rưỡi trong suốt kim sắt xiềng xích từ hắn lòng bàn tay bắn ra, trong nháy mắt xuyên thấu huyết hà bình chướng. Xiềng xích như có linh tính quấn chặt lấy đầu kia thô nhất xúc tu, càng đem định tại nguyên chỗ. Trên bờ đám người kinh hô, đây là thần thông gì? Lại có thể xuyên thấu huyết hà cấm chế. Nhưng vào đúng lúc này, Trang Hiểu Mộng làm ra một cái khiến cho mọi người khiếp sợ cử động. Nàng buông lỏng ra cuốn lấy Cố Uyên dây lụa. Hiểu Mộng, Cố Uyên muốn rách cả mí mắt. Trang Hiểu Mộng nét miệng lên một vòng quyết nhiên ý cười, đan điền vận chuyển hết tốc lực, quanh thân linh lực giống như thủy triều tràn vào trường kiếm. Thân kiếm nổi lên mỹ lệ ánh nắng chiều đỏ, lóa mắt kiếm khí phóng lên tận trời, đem trọn phiến huyết hà chiếu dọi đến như là dáng chiều đầy trời. Một kiếm này, ẩn chứa vô thượng đạo vận. Bang, kiếm quang như ngân hà chút xuống, đầu kia tráng kiện xúc tu ứng thanh mà đứt, đỏ sẫm huyết dịch dâng trào như suối. Nhưng cùng lúc đó, một cái khác đầu xúc tu từ sau lưng nàng hung hăng vỗ xuống. Trang Hiểu Mộng như diều đứt dây bay ra, trùng điệp rơi xuống tại trong huyết hà. Đỏ thắm nước sông thẩm thấu nàng tuyết trắng quần áo, ý thức dần dần mơ hồ, nhưng khóe miệng của nàng lại mang theo thoải mái mỉm cười. "Cố Uyên, lần này, đổi ta bảo vệ ngươi." Sở Tam trưởng lão thân ảnh đột nhiên vặn vẹo biến ảo, cuối cùng hóa thành Cố Uyên bộ dáng. "Vì cái gì?" Cố Uyên cất tiếng đau buồn chất vấn, "Tại sao muốn buông ra dây lụa?" Trang Hiểu Mộng hơi thở mong manh, "Ta không dám đánh cược, vạn nhất là thật." Ký ức như đèn kéo quân hiện lên, Thiên Võ Viện lần đầu gặp lúc thiếu niên quật cường ánh mắt, bí cảnh bên trong kề vai chiến đấu ăn ý, mỗi lần thời khắc nguy cơ hắn cản tại phía trước bóng lưng. Đáng ra khỏe mắt nàng trượt rơi một giọt bóng ánh nước mắt, lập tức lâm vào vô biên hắc ám. Ngay tại ý thức sắp tiêu tán sát na, một đạo hồng đại thanh âm tại trong óc nàng vang lên, "Đứng ốc." Tình một chữ này, nhưng hủy người đạo tâm, cũng có thể thành vô thượng đại đạo. Vô số huyền diệu khí tức tuôn ra nhập thể nội, Trang Hiểu Mộng đột nhiên mở mắt, phát hiện mình vẫn đứng tại trong huyết hà ương, trường kiếm trong tay ánh nắng chiều đỏ chưa tán. Mà đối diện Cố Uyên giờ phút này đã hóa thành một đầu dài trăm trượng kinh khủng xúc tu. Nguyên lai, đều là ảo tưởng. Nàng phúc trí tâm linh, kiếm thế đột nhiên biến đổi, kiếm lên tuôn vân. Một đạo hành thông trời đất kiếm khí quét ngang mà ra, những nơi đi qua sóng máu tách ra, đầu kia cự hình xúc tu bị tận gốc chặt đứt, hóa thành điểm điểm huyết quang tiêu tán. Trên bờ, Cố Uyên đột nhiên cảm giác một cỗ tinh thuần linh lực hợp thành nhập thể nội, cựu chuyển càn khôn đỉnh vui sướng đem nó thôn vệ. Trang Hiểu Mộng nhẹ nhàng nhảy vọt đến bờ bên kia, lấy xuống kia bao bóng ánh sáng long lanh bị ngạn hoa. Chỉ một thoáng, huyết vụ đầy trời tiêu tán, đám người kinh ngạc phát hiện, mình lại đứng tại một vùng bình địa bên trên, trước mặt chỉ có một đầu tia nước nhỏ. Cái này, vừa rồi đều là huyễn cảnh. Nghiêm trọng nhãn châu xoay động, thừa cơ hô to, kiếm tông Chu Lãng giết hại đồng đạo, dược vương cốc treo thưởng truy nã. Người cung cấp đầu núi thưởng thất giai đan dược 10 cái. Có trọng thưởng tất có dũng phu, không ít tu sĩ mặt lộ vẻ tham lam. Cố Uyên yên lặng vì Chu Lãng mặc niệm 3 giây, mang theo Thiên Nguyên đám người lặng yên rời đi. Thần bí đại điện bên trong, Vũ Vương cùng Nhân Hoàng hiếm thấy đồng thời lâm vào ngốc trệ. Dòng chủ to lớn râu rồng vô ý thức đông đưa, nhà đầu kia lại trong tuyệt cảnh lĩnh ngộ hữu tình đạo. Đợi một thời gian, nhân tộc lại đem nhiều một vị tôn giả. Cửu Vĩ Hổ, Cửu Vĩ Sù Lông, càng đáng sợ chính là tiểu tử kia. Hắn lại sẽ thần tộc câu linh thuật, mặc cho trưởng thành, tương lai ai có thể chế? Tổ thần thạch chất gương mặt chuyển hướng mái vòm, lâm vào tự bế, truyền thừa của ta. Trong tộc thần thông, huyết thần răng nanh cắn đến khanh khách rung động, chư vị nên hợp mưu hợp sức giúp cổ thần bố cục. Nhân Hoàng tượng đá khỏe miệng nhỏ không thể thấy trên mặt đất dương, người si nói mộng. Ngày kế tiếp, thần hy hơi lộ ra. Cố Uyên từ trong tu luyện mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lưu chuyển. Huyết hà xúc tu biến thành linh lực rồi rào dị thường, lại trợ hắn nhất cử đột phá tới phá vọng cửu trọng. Hắn hoạt động hạ gân cốt, thể nội linh lực như giang hà trào lên, so trước đó cường hành mấy lần. Nên đi tìm Thiên Nguyên người. Khôi phục lúc đầu dung mạo về sau, Cố Uyên tại bí cảnh bên trong ghé qua. Ngày thứ 3 giữa trưa, rốt cục tại một chỗ vắng vẻ núi rừng bên trong tìm được Kỳ Lăng Xương bọn người. Bang chủ, đám người gặp hắn bình yên vô sự, nhao nhao xông tới. Kỳ Lăng Xương bước nhanh về phía trước, hạ giọng nói, "Bang chủ, xảy ra chuyện lớn. Kiếm Tông lĩnh đội Chu Lãng đắc tội dược vương cốc, bị đánh thành trọng thương. Hiện tại toàn bộ bí cảnh đều đang tìm hắn, tìm tới có thể đổi 10 cái thất giai đan dược đâu." Lục Thiếu Lâm xoa xoa tay bổ sung, "Chúng ta nghĩ đến Chu Lãng khẳng định sẽ trốn ở loại này điên lặng địa phương, liền đến tìm xem nhìn. Đáng tiếc không tìm được người." Bất quá giữa trưa ngược lại là phát hiện một chỗ đạo vận chi khí nồng đậm địa phương, liễu như yên bĩu môi, đáng tiếc cái gì cũng không có mò lấy. Đang nói, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng ho khan. "Ai?" Kỳ Lăng Xương cảnh giác xoay người, một trưởng bộ hướng âm thanh nguyên chỗ một tảng đá lớn. "Oeng!" Cự thạch nổ tung, trong bụi mù, một cái thân ảnh chật vật lảo đảo té ra ngoài, chính là Chu Lãng. Thời khắc này Chu Lãng đâu còn có ngày xưa ngạo khí, áo trắng nhuốm máu, sắc mặt trắng bệnh, tu vi lại rơi xuống thần ý cảnh. Hắn che ngực, trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng tuyệt vọng. Nguyên lai trốn ở chỗ này Kỳ Lăng Xương bừng tỉnh đại ngộ, khó trách tìm không thấy. Chu Lãng nghiến răng nghiến lợi, "Các ngươi, khụ khụ, làm sao phát hiện?" "Chính ngươi ho khan bại lộ." Lòng dạ hiểm độc lão bản liếc mắt. Chu Lãng sắc mặt biến huyễn, cuối cùng chán nản ngay tại chỗ. Nguyên lai hắn bị nghiêm trọng trọng thương về sau, thu nguyên ảnh tiền bối dẫn dắt, dùng bí pháp ẩn thân cự thạch nội bộ. Đêm qua thương thế chuyển biến xấu, vốn định phục kích lạc đàn tiên nhân cảnh tu sĩ cướp đoạt năng lượng, kết quả bị phát hiện, đối phương dọa đến rơi xuống vách núi. Hắn liều mạng chạy trốn, lại tránh về trong viên đá, kết quả nghe được Kỳ Lăng Xương nhà rảnh, tức giận đến ho khan lên tiếng. Cố Uyên chậm rãi đi đến Chu Lãng trước người, bình tĩnh nói, "Chu đạo hữu làm việc phách lối, giấu tai họa, rơi xuống hôm nay hoàn cảnh, cũng là không kỳ quái." Chu Lãng giọng địa mai cười một tiếng, ít giả mù sa mưa. "Muốn bắt ta đi đổi đan dược liền động thủ, làm gì nói nhảm." Kỳ Lăng Xương bọn người nghe vậy, lập tức xuống tới, mắt lộ ra hung quang. Dừng tay. Cố Uyên đưa tay ngăn lại, từ trong nhận chứa đổ lấy ra hai cái bình sứ cùng một thanh trường kiếm, ném cho Chu Lãng, mạo muội bỏ đá xuống giếng không phải hành vi có tử. "Chu đạo hữu, nhìn ngươi nghĩ lại mà làm sao?" Nói xong, hắn quay người mang theo đám người rời đi. Chu Lãng sững sờ tại nguyên chỗ, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Hắn vốn cho rằng Cố Uyên sẽ không bỏ qua cái này trả thù cơ hội, không nghĩ tới. "Cố Uyên." Chu Lãng đột nhiên hô nói, "Nếu có thể ra ngoài, Chu mỗ tất có hậu báo." Cố Uyên cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, "Chu đạo hữu không cần lộ ra chuyện hôm nay, chính là tốt nhất hồi báo." Chu Lãng nắm chặt bình sứ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn do dự một chút, vẫn là mở ra bình sứ hít hà mai thánh dược chữa thương, một viên tu luyện đan dược. Sẽ có hay không có độc Chu Lãng chần chờ, cuối cùng vẫn ngửa đầu nuốt vào. Đan dược vào bụng, lập tức hóa thành dòng nước ấm tuôn hướng toàn thân. Thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, sau nửa canh giờ lại khỏi hẳn hơn phân nửa, ngay cả bị hao tổn đan điền đều chữa trị bảy thành. Hắn lại ăn vào viên kia tu luyện đan dược, lập tức cảm thấy khô kiệt linh lực một lần nữa sinh sôi. Cái này Chu Lãng cảm thụ được thể nội biến hóa, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Phần nhân tình này, hắn nhớ kỹ. Nơi xa, Kỳ Lăng Xương nhịn không được hỏi, "Bang chủ, vì sao muốn cứu kia Chu Lãng?" Lúc trước hắn thế nhưng là, Cố Uyên mỉm cười, dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cứu hắn một mạng, đã có thể được kiếm tông ân tình, lại có thể kéo kiếm tông vì minh hữu đối kháng dược vương cốc. Sao lại không làm? Đám người bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao tán thưởng bang chủ mưu tính sâu xa. Cố Uyên lại nhìn về phía Kỳ Lăng Xương, "Đúng rồi, ngươi tại trong huyết hà kinh lịch cái gì? Làm sao đột nhiên đã đột phá?" "A." Kỳ Lăng Xương lập tức hoảng loạn lên, bên hai đỏ bừng, ấp úng nói, ta quên. Nguyên lai, Kỳ Lăng Xương tại huyết hà huyễn cảnh bên trong, càng nhìn đến mình cùng Cố Huyên bái đường thành thân chẳng cảnh. Đang lúc động phòng hoa chút lúc, nàng đột nhiên không bị khống chế hiện ra hình rồng, dưới tình thế cấp bách đụng mở cửa sổ chạy ra ngoài. Cái này cảm thấy khó xử kinh lịch, nàng cái nào dám nói ra. Cố Huyên có chút im lặng, quay đầu nhìn về phía Trang Hiểu Ngộng, tò mò hỏi, Hiểu Ngộng, ngươi tại huyết hà huyễn cảnh bên trong nhìn thấy cái gì? Làm sao đột nhiên đã đột phá? Trang Hiểu Ngộng trắng non gương mặt lập tức nổi lên phấn hà, ánh mắt lóe lên tránh đi Cố Huyên ánh mắt, ta chính là chặt đứt cuốn lấy ngươi xúc tu về sau, lấy được bị ngạn hoa. Bị ngạn hoa có cái gì diệu dụng? Cố Huyên truy vấn. Nó giúp ta lĩnh ngộ đạo lực. Trang Hiểu Ngộng dần dần chấn định lại, thanh âm êm dịu lại mang theo không che giấu được mừng rỡ. Hiện tại ta có thể làm được nhân kiếm hợp nhất, cùng cảnh giới lực phá hoại tăng lên gấp 5 lần, thần hồn cùng cảm giác lực cũng tăng lên trên diện rộng, thực lực đã tăng tới động hư ngũ trọng. Cố Huyên hai mắt tỏa sáng, từ đáy lòng tán thưởng, chúc mừng Hiểu Ngộng. Đây chính là đại cơ duyên. Ngươi đây. Trang Hiểu Ngộng lo lắng nhìn về phía Cố Huyên, ngươi tại huyễn cảnh bên trong kinh lịch cái gì? Cố Huyên giang tay ra, một mặt bất đắc dĩ, ta còn chưa kịp tiến huyễn cảnh, huyết hà liền biến mất. Đám người nghe vậy, nhao nhao quăng tới đồng tình ánh mắt. Cách đó không xa, Lục Thiếu Lâm cùng lòng dạ hiểm độc lão bản mấy người tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán, thỉnh thoảng phát ra hèn mọn tiếng cười. Cố Huyên chán toát ra mấy đạo hát tuyến, không cần nghĩ cũng biết mấy tên này tại não bổ cái gì không khỏe mạnh nội dung. Chương 241, chín thánh chương 241, chín thánh thần bí đại điện bên trong, Ngũ Vương chính đang kịch liệt thảo luận. Huyết thần kế hoạch thất bại. Cửu Vĩ Hồ chín cái đuôi bực bội cũng đẩy, cái này nhân tộc nha đầu không chỉ có không chết, còn lĩnh ngộ hữu tình đạo. Kế hoạch của ta tuyệt sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Cổ thần bụng túc khinh gõ mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề, ta quyết định bắt chước huyết thần, dọc vung đạo lực làm cơ duyên, nhưng sẽ ở trong đó giấu vào hồn nhập cổ. Tổ thần thạch chất gương mặt khẽ chấn động, hồn nhập cổ. Đây chính là có thể chiếm cứ người khác hồn phách, đem nó triệt để cải tạo thành cổ tộc cấm thuật. Đúng vậy. Cổ thần thâm trầm cười nói, chỉ cần có người hấp thu đường của ta lực, liền sẽ từ từ bị hồn niệm cổ ăn mòn, cuối cùng trở thành ta cổ tộc trung thực nô bộc. Cửu Bí Hổ trong mắt lóe lên một tia lo âu, nhưng nếu là nhân tộc cùng cổ tộc đều bởi vậy lại hưng, đối ta yêu tộc đồng dạng là uy hiếp. Yên tâm. Cổ thần lời thề son sắt, như chư vị hiệu chúng ta cổ tộc, ta cam đoan tuyệt không làm có dễ. Nhân hoàng tượng đã đột nhiên mở miệng, thanh âm như hồng trung đại lữ, cổ thần, ngươi nhưng nghĩ thông suốt. Tại bí cảnh bên trong hạ hồn niệm cổ, đối ngươi linh ẩn tổn thương to lớn. Nếu như mất bại, cổ tộc tại đại thế chi tranh trung tướng dẫn đầu bị loại. Ha ha ha. Cổ thần cùng thiếu, tôn giả đều ngăn cản không nổi dụ hoặc, tiểu tử kia ha có thể ngoại lệ. Dứt lời, cổ thần phần bụng đột nhiên vỡ ra một cái khe, vô số điểm sáng màu xanh lục như đom đóm bay ra, xuyên qua đại điện bình chướng, thẳng đến bí cảnh mà đi. Bí cảnh trên không, lục quang lưu động, như ngôi sao sáng chói. Những điểm sáng này phảng phất có ý thức tận lực lách qua Cố Huyên vị trí. Bang chủ mau nhìn. Kỳ Lăng Xương đột nhiên chỉ hướng nơi xa sơn cốc, bên kia có mới cơ duyên. Cố Huyên thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp trong sơn cốc sương mù tràn ngập, điểm điểm lục quang như đom đóm ở trong đó bay múa, lộng lẫy. Đi xem một chút. Cố Huyên mang theo đám người cẩn thận tiến lên. Đi vào cửa vào sơn cốc, mọi người cũng chưa tùy tiện tiến vào. Tạ Hồng Diên nếm thử dùng linh lực bắt giữ một điểm sáng, lại phát hiện điểm sáng trực tiếp xuyên thấu linh lực của nàng bị trướng. Kỳ quái, những điểm sáng này tựa hồ không nhận linh lực ảnh hưởng. Tạ Hồng Diên cau mày nói. Lúc này, một cái đi ngang qua tu sĩ xông lên sơn cốc, đổ tay nắm lấy một điểm sáng. Điểm sáng trong nháy mắt dung nhập thân thể của hắn, tu sĩ kia lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, thật là tinh thuần đạo lực. Nhưng đồng môn của hắn muốn lại bắt lúc, lại phát hiện vô luận như thế nào cũng sợ không đụng tới cái khác chỉ riêng điểm rồi. Mỗi người chỉ có thể đến một cái cơ duyên. Cố Huyên như có điều suy nghĩ, mọi người đi thử vận khí một chút đi. Thiên Huyên đám người lần lượt tiến vào sơn cốc. Không bao lâu, bọn hắn mang theo thỏa mãn biểu lộ trở về, nhao nhao biểu thị điểm sáng quả thật có thể trợ tu luyện, nhưng mỗi người chỉ có thể thu hoạch một cái. Cố Huyên lúc này mới cất bước tiến vào sơn cốc. Hắn đưa tay trộn một cái điểm sáng màu xanh lục rơi vào lòng bàn tay. Ngay tại lúc điểm sáng sắp dung nhập làn da trong nháy mắt, trong đan điền cựu chuyển càn khôn đỉnh đột nhiên chấn động kịch liệt. Ầm, ầm, ầm. Thân đỉnh trong đan điền liền đập ba lần, một cỗ kỳ dị lực lượng đem ánh sáng điểm ngạnh sinh sinh rút ra. Cố Huyên nội thị phía dưới, chỉ thấy hết điểm nội bộ lại tách ra một đầu trùng hình bóng đen, bị càn lam đốt thiên diễm bao quanh bao khỏa, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Tinh hóa sau điểm sáng lúc này mới tụ hợp vào Cố Huyên thức hải, hóa thành một đoạn huyền ảo tin tức, hồn niệm cổ thuật. Thân hồn huyên hóa từ cổ, thúc đẩy ngàn vạn sinh linh Cố Huyên chấn động trong lòng, nhưng cái này thuật pháp có thương tiên cùng. Sau lưng của hắn thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Nếu không phải cựu chuyển càn khôn đỉnh, giờ phút này hắn chỉ sợ đã trở thành cổ tộc nô bộc. Cố Huyên lại tra xét rõ ràng mấy cái điểm sáng màu xanh lục, phát hiện bọn chúng chỉ chứa tinh thuần đạo lực, cũng không khác thường. Là có người đặc biệt nhằm vào ta, vẫn là vận khí ta quá nát. Cố Huyên âm thầm suy nghĩ. Lúc này, Thiên Huyên đám người chính đang tiêu hóa chỗ được chỗ tốt. Cố Huyên tạm thời đè xuống nghi hoặc, ở một bên vì bọn họ hộ pháp. Sau một ngày, bí cảnh đột nhiên chấn động kịch liệt, phát ra ầm ầm tiếng vang. Đám người nhao nhao chạy tới âm thanh nguyên chỗ dò xét, Cố Huyên cũng mang theo Thiên Huyên thành viên cấp tốc tiến đến. Đi vào một chỗ dốc đứng vách núi trước, chỉ gặp bích trên có khắc một bức to lớn minh họa. Họa bên trong chín người sinh động như thật, người cầm đầu khí độ bất phàm, hẳn là nhân hoàng, bên trái một vị lão giả cầm trong tay thư quyển, chắc là văn thánh. Còn lại 7 người Cố Huyên cũng không nhận ra. Bích họa phía dưới khắc lấy Vĩnh Chấn Sơn Hà 4 chữ lớn, bên trái thì khắc lấy Tham Đạo Sơn Núi 3 cái chữ nhỏ. Tham Đạo Sơn Núi sau khi xuất hiện 12 canh giờ, bí cảnh liền sẽ quan bế. Cố Uyên nói khẽ với đám người giải thích nói, nơi này mặc dù không có đạo vận cùng cơ duyên, nhưng bình thường sẽ trở thành sau cùng giao dịch điểm. Trung quanh các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, lần này bí cảnh cơ duyên làm sao ít như vậy? Đúng vậy a, so với lần trước rút lại một nửa không chỉ, sẽ không phải là bí cảnh muốn khô kiệt đi. Chỉ có Cố Uyên lòng dạ biết rõ, năm đạo đại cơ duyên một cái không ít, chỉ là lần thứ ba cơ duyên bị hắn sớm mất. Thần bí đại điện bên trong, cổ thần phát ra tiếng cười chói tai, "Nhân hoàng, ngươi lưu lại cơ duyên vạn năm không người có thể mở ra, nhân tộc vận thế suy kiệt là chiều hướng phát triển a." Cửu Vĩ Hổ vung vẩy lấy chín cái đuôi, rêu rêu nói, "Khảo hạch này cũng quá hoang đường, ngay cả cái nhắc nhở đều không có." Tổ thần thạch chất mặt mày méo mó ra một cái nụ cười chế nhạo, "Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, cơ duyên ngược lại thành nghiệt duyên." Nhân hoàng tượng đá lạnh nhạt hỏi lại, "Thật sao?" Cửu Vĩ Hổ đột nhiên lộ ra giảo hoạt tiêu dung, bất quá lập tức, cái kia gọi Cố Uyên tiểu tử chính là chúng ta cổ tộc người. Chờ hắn trúng hồn nhập cổ, nhìn ngươi còn thế nào đáp ý. Nhân hoàng trong mắt lóe lên một tia hàn mang, mặc dù đối Cố Uyên ôm lấy chờ mong, lại cũng không nhịn được lo lắng. Như thật trúng cổ, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tham đạo sơn núi trước, Cố Uyên không để ý đến đám người phàn nàn, một mình đứng tại bích họa trước tử quan sát kỹ. Hắn luôn cảm thấy, tham đạo sơn núi náo ra động tĩnh lớn như vậy, sẽ không có chút ý nghĩa nào. "Hảo huynh đệ, ngươi cũng ở đây." Lý Dịch Tu hưng phấn đi qua đến, trong tay còn cầm một bản cũ nát cổ tịch. Cố Uyên quay đầu hỏi, "Lý huynh, lần này bí cảnh tu mạch như thế nào?" "Cũng không tệ lắm." Lý Dịch Tu mặt mày hớn hở, lập tức lại đổ hạ mặt, "Chính là gặp được cái quỷ, kém chút hủ chết ta." "Quỷ?" Cố Uyên kinh ngạc. Lý Dịch Tu sinh động như thật miêu tả, "Liền tại ngày trước trong đêm, ta tại một chỗ đỉnh núi bên trên cự nham khêu đèn khổ độc, đột nhiên cảm giác phía sau phát lạnh. Vừa quay đầu lại, khá lắm. Một cái máu me đầy mặt quỷ liền đứng sau lưng ta, dọa đến ta trực tiếp từ trên vách đá cắm xuống dưới." Cố Uyên như có điều suy nghĩ, "Lúc ấy chỉ một mình ngươi." "Đúng vậy a." Lý Dịch Tu ngảo não vô đuổi, "Đều tại ta không hảo hảo truy cầu cảnh giới võ đạo, tộc nhân đều đi tìm cơ duyên liền lưu ta một người ở nơi đó." Cố Uyên trong lòng hơi động, Lý Dịch Tu gặp phải quỷ rất có thể là trọng thương chạy trốn Chu Lãng. Đối thân chịu trọng thương, tứ cố vô thân Chu Lãng tới nói, an cấp lạc đàn lại tu vi thấp võ giả, xác thực là sự chọn lựa tốt nhất. Ta thật vất vả ngộ ra câu thơ toàn dọa quên. Lý Dịch Tu tức giận bất bình, lập tức tò mò xích lại gần bích họa, "Ngươi đang nhìn cái gì đâu?" "Ta đang nghĩ, cái này bích họa có thể hay không giấu giếm nguyên cơ." Cố Uyên đáp. Lý Dịch Tu cẩn thận chu đáo một lát, đột nhiên trừng to mắt, "Cái này không phải nhân tộc chín thánh sao?" "Chín thánh?" Cố Uyên trợn mắt hốt hoồm. "Không sai." Lý Dịch Tu đắc ý lật ra trong tay cổ tịch, chỉ vào phía trên tranh minh họa khoe khoang 10 vạn năm trước bách tộc săn sát, thiên địa đại biến sau vạn tộc chinh chiến. Nhân tộc bởi vì thể chất đặc thù, trở thành mục tiêu công kích. Trong lúc nguy cấp, nhân hoàng đứng ra, nhân tộc liên tiếp xuất hiện 9 thánh thập 8 tôn thủ hộ. Hắn chỉ vào bích họa nhất nhất giới thiệu, "Vị này là võ thánh, vị này là dược thánh, vị này là khí thánh." Cố Uyên nghe được tâm thần chấn động, không nghĩ tới Lý Dịch Tu còn có như vậy học thức. "Sau đó thì sao?" Hắn nhịn không được truy vấn. Lý Dịch Tu thần sắc cảm động, "Đại chiến tiếp tục 7 vạn năm, cuối cùng năm tộc liên thủ tiêu diệt nhân tộc. Chín thánh thập tám tôn lấy tự thân vẫn lạc làm đại giá, đổi đến nhân tộc cuối cùng một chút hy vọng sống." Cố Uyên từ đáy lòng tán thưởng, Lý huynh học rộng tài cao, làm cho người bội phục. Lý Dịch Tu đắc ý ngóc đầu lên, lại làm bộ xích lại gần bích họa, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì chỗ huyền diệu. Chương 242, Thương Sinh chương 242, Thương Sinh. Cố Uyên nhìn chăm chú bích họa thượng cửu vị tiên thánh dung nhan, trong hầm mộ tổ thần lời nói ở bên tai tiếng vọng, ba vạn năm đến, từ không có người còn sống ra. Đầu ngón tay của hắn vô ý thức vuốt thiền chu kiếm, trước mắt phảng phát hiện ra nhân tộc tiền bối dục huyết phân chiến chẳng cảnh. Nguyên lai chúng ta dưới chân mỗi một tấc an bình Cố Uyên hầu kết nhấp nô, thanh âm trầm thấp đến cơ hồ nghe không được, đều là tiên thánh dùng mệnh đổi lấy. Lý Dịch Tu đột nhiên cả áo đứng trang nghiêm, đối bích họa thật sâu cúi đầu, "Vạn bối Lý Dịch Tu, nếu có một ngày có thể thành thánh hiển, hổ thỏa bảo hộ thương sinh." Lời còn chưa dứt, bích họa tiếng trung thánh quyển sách trên tay quyển đột nhiên nổi lên ánh sáng nhạt. Một cái bóng mờ từ bích trong tranh đi ra, lão giả râu tóc bạc trắng cầm trong tay thẻ tre, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Lý Dịch Tu, "Tiểu bối, ngươi muốn thành thánh, có biết thánh đạo vì sao?" Cái này Lý Dịch Tu cái trán đầy mồ hôi. Dưới tình thế cấp bách đột nhiên chỉ hướng Cố Uyên, "Huynh đệ của ta có biện pháp." Văn Thánh Hư ảnh ánh mắt chuyển hướng Cố Uyên, trong mắt chờ mong dần dần chuyển thành thất vọng. Hư ảnh bắt đầu trở nên trong suốt, mắt thấy là phải tiêu tán. Vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh. Cố Uyên đột nhiên cất cao giọng nói, thanh âm tại giữa sơn quốc quanh quẩn, "Vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình." Mỗi một chữ đều như hoàng trung đại lữ, chấn động đến tham đạo sườn núi dị dạng rung động. Bích họa đột nhiên bộc phát ra lóa mắt kim quang, cả mặt vách núi ầm vang nứt ra, lộ ra nội bộ cảnh tượng, chín đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh cùng thi triển thần thông. Cùng phô thiên cái địa đại quân dị tộc chém giết, mỗi một đạo công kích vết tích đều ẩn chứa vô thượng đạo vận, vết kiếm bên trong hình như có tinh hà lưu chuyển, trường ấn bên trong phảng phất tử thành thiên địa. Nhân tộc chiến trường di tích, có tu sĩ la thất thanh. Thần bí đại điện bên trong, nhân hoàng ngửa mặt lên trời cười dài, "Thiện, đại thiện, nhân tộc tất hưng." Cổ thần cười lạnh, "Đừng cao hưng quá sớm. Tiểu tử kia thân chúng hồn nhập cổ, coi như thành thánh cũng là ta cổ tộc thánh giả." Nhân hoàng lạnh hừ một tiếng, dựa mắt mà đợi. Tham đạo sơn núi trước, đám người như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao phóng tới khe hở, muốn lĩnh hội chín thánh chiến đấu vết tích. Ken, Chu Du đột nhiên vung lên trọng truy đánh tới hướng hư không, truy ảnh bên trong lại có đạo vận lưu chuyển. Vị này ngày thường thật thà thợ rèn, giờ phút này trong mắt tinh quang nổ bắn ra, vừa bước một bước vào luyện khí tông sư cảnh giới. Ngay sau đó, Lục Thiếu Lâm trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo siêu nhiên kiếm ý phóng lên tận trời, nghiêm trọng đao thế như hồng, chém ra bá đạo tuyệt luân một kích, Công Tôn Văn song trưởng nổi lên ú lục quang mang, độc công nâng cao một bước. Liên Xanh kinh ngạc nhìn qua Cố Uyên bóng lưng, trong thoáng chốc cùng vặn mỏ lúc trước cái ngăn tại trước người nàng thư sinh áo xanh trùng điệp. Lúc ấy nàng thậm chí không biết đối phương tính danh, giờ phút này lại không hiểu tim đập rộn lên. Ba ngày quá khứ, tuyệt đại đa số người đều có thu hoạch. Duy chỉ có đứng tại trung ương nhất Cố Uyên cùng Lý Dịch Tu, vẫn như cũ không có chút nào tiến triển. Xem ra thiên tài cũng có kinh ngạc thời điểm. Cái kia con mọt sách coi như xong, ngay cả Cố Uyên đều suýt nhỏ giọng một chút. Lý Dịch Tu đột nhiên mở hai mắt ra, cao giọng ngâm nói, thánh hiền đã qua đời hồn còn tại, chúng ta há lại bổng hao nhân. Thanh âm réo rắt sục sôi, cho dù trăm chết cuối cùng dứt khoát, nguyện dơ cao tân hỏa chiếu hậu nhân. Cửu thiên chi thượng, văn khúc tinh tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một đạo hạo nhiên văn khí như ngân hà rủ xuống, đem Lý Dịch Tu bao phủ trong đó. Khí tức của hắn liên tục tăng lên, từ thiên nhân cảnh một đường đột phá tới phá vọng tam trọng. Cái này Lý tộc trưởng lão lệ nóng doanh trọng, văn thánh quyến chú ý a. Những cái kia kẹt tại phá vọng ngưỡng cửa tu sĩ ghen ghét đến gà mà phát tím. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy vẫn như cũ đứng yên bất động Cố Uyên lúc, trong lòng lại thăng bằng mấy phần. Chí ít tên yêu nghiệt này cũng không có mò được chỗ tốt. Cố Uyên đứng tại chỗ, ánh mắt xuyên thấu chiến trường hư ảnh, phản phất vượt qua vạn năm thời gian, thấy được trận kia kinh thiên động địa đại chiến, chín vị thánh giả lưng tựa lưng kết thành chiến trận, đối mặt giống như thủy triều vọt tới đại quân dị tộc. Võ thánh hai tay nhuốm máu, vẫn cơ đứt gãy trường đường, dược thánh tóc trắng bay lên, đem suốt đời luyện chế thần đan phân phát cho người bị thương, khí thánh toàn thân dục hỏa, lấy thân là lô rèn đúc cuối cùng một kiện thần binh. Mỗi một đạo vết thương đều là huân chương, mỗi một lần ngã xuống đều dãy rủa lấy đứng lên. Biết rõ hẳn phải chết, lại không người lui lại nửa bước. Thì ra là thế Cố Uyên cổ họng nhấp nhô, hốc mắt phát nhiệt. Đám tiền bối lấy huyết đục xây lên trường thành, vì chính là hôm nay nhân tộc an bình thịnh thế. Phần này truyền thừa, không tại chiêu thức công pháp, mà tại kia phần mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy quyết tuyệt. Hắn dài nôn một ngụm trọc khí, thân hình chậm rãi dâng lên. Vô Phong kiếm ra khỏi vỏ sát na, cả người khí chất đột nhiên biến đổi. Không còn là cái kia tinh thông tính toán quán chủ, mà giống một vị chân chính lòng mang tương sinh thánh giả. Một kiếm này cực chậm, cực nhẹ, lại làm cho tất cả mọi người trong lòng run lên, không hiểu sinh ra quỷ bái xúc động. Chẳng lẽ hắn có người ngừng thở? Nhưng mũi kiếm xẹt qua hư không, đã không kinh thiên dị tượng, cũng vô đạo vận lưu chuyển. Đám người sững sờ chỉ chốc lát, lập tức cười vang nổi lên một phía. Giả vờ giả vịt, còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu. Cố Uyên lại thoải mái cười to. Chỉ có hắn rõ ràng cảm nhận được, một kiếm này chặt đứt trong chiến trường lưu lại dị tộc ý chí. Trong kiếm ý gánh chịu nhân tộc nguyện cảnh, cùng chín thánh di chí của mình, hóa thành vô hình thương sinh đại thế. Kiếm này, đường tên tương sinh. Hắn nhẹ giọng tự nói, thu kiếm trở vào bao. Cách đó không xa, Liên Xanh kinh ngạc nhìn qua Cố Uyên trong tay Vô Phong kiếm, tinh xảo khuôn mặt nổi lên hiện một vòng khó có thể tin rung động. Là hắn? Cái kia tại quạt mỏ trước cứu nàng thư sinh áo xanh, đúng là Cố Uyên. Hết thảy nghi hoặc, tại lúc này rộng mở trong sáng. Hắn vì sao không tiếc đắc tội dược vương cốc cũng muốn xuất thủ tương trợ? Hắn vì sao tiện tay liền tặng cho La Sư Minh như vậy chân quý đan dược? Hắn vì sao đối linh quáng không có chút nào tham nghiệm, ngược lại nhắc nhở bọn hắn dùng trận pháp che lấp quạt mỏ? Hắn vì sao khẳng khái cho mượn quốc chim, nhưng xưa nay không thúc dục tù lao? Hắn vì sao? Từ đầu đến cuối không lưu tính danh. Thì ra là thế. Liên Xanh nhịp tim bỗng dưng tăng tốc, gương mặt có chút nóng lên. Nàng từng coi là Cố Uyên bất quá là cái tu sĩ tầm thường, thậm chí âm thầm lo lắng an nguy của hắn. Nhưng hôm nay mới biết, thực lực của hắn sớm đã viễn siêu tưởng tượng của nàng. Một kiếm cứu nàng tại nguy nan, một kiếm chạm hạng thiên ca tại trước mắt. Như vậy phong thái, phóng nhan Bắc Linh thế hệ trẻ tuổi, lại có bao nhiêu người có thể cùng? Ánh mắt của nàng không tự giác đi theo đạo thân ảnh kia, đáy mắt nổi lên gợn sóng ánh sáng nhu hòa. A, giả vờ giả vịt. La Hạo Tường ở một bên cười lạnh, đã không có ngộ ra cái gì, làm gì giả bộ, tăng thêm trò cười. Ngậm miệng. Liên Xanh đột nhiên quát chói tai, đôi mắt đẹp hàm sát, lại chửi bới cô công tử, đừng trách ta không niệm tình đồng môn. La Hạo Tường như bị sét đánh, khó có thể tin mà nhìn xem cái này từ trước đến nay dịu dàng sư muội. Ông, bí cảnh trên không đống nhiên hiện hiện một đạo màn ánh sáng lớn, xoay chậm chậm ở giữa, bàng bạc hấp lực quét sạch mà xuống. Đám người trong lòng biết bí cảnh sắp quan bế, tuy có không bỏ, nhưng trên mặt càng nhiều là thỏa mãn chi sắc. Tham đạo sơn núi ngoài ý muốn mở ra, để năm nay bí cảnh so giới trước kéo dài thêm 3 ngày. Cái này ngắn ngủi 3 ngày, cơ hồ tất cả mọi người thu được đột phá. Liền ngay cả Kỳ Lăng Sương, mặc dù tu vi không có tiến thêm, nhưng trong mắt khiếp ý đã tiêu tán, thay vào đó là trước nay chưa từng có kiên định. Hoa, hình như có tiếng sóng biển tại vang lên bên hai, đám người chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Lại mở mắt lúc, đã đặt mình vào giả tiên quốc bên ngoài. Quen thuộc linh lực đông kết cảm giác lại lần nữa đánh tới, dù là trải qua một lần, vẫn để cho người ta rất cảm thấy khó chịu. Hoang tộc người phục vụ sớm đã nắm các phái linh thú chờ đợi ở đây. Theo gửi nuôi lệnh bài đưa ra, từng cái phi kỵ bị lần lượt lĩnh đi. Lệ, trăm con phách lôi vương bằng đột nhiên phóng lên tận trời, cũng chỉ có một đạo cao ngạo thân ảnh đứng ở bằng trên lưng. Cái này khác thường cảnh tượng lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thanh niên chậm rãi tháo mặt nạ xuống, lộ ra một trương tái nhợt lại kiên nghị khuôn mặt. Quỷ, quỷ a. Lý Dịch Tu đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Đêm đó ở trên vách núi gặp phải lệ quỷ, nhưng không phải liền là gương mặt này. Là Chu Lãng. Trong đám người bộc phát ra một tràng tốt lên. Chu Lãng lạnh lùng đảo qua Dược Vương cốc đám người, thanh âm như băng, Dược Vương cốc vô cớ tàn sát ta kiếm tông đệ tử, thù này không đội trời chung. Lời còn chưa dứt, Phách Lôi Vương bằng đã trở hắn hóa thành một đạo lưu quang đi xa. Nghiêm trọng muốn rách cả mí mắt. Hắn muốn định thừa dịp rời đi bí cảnh thời cơ chặn giết Chu Lãng, lại bởi vì muốn kiểm kê nhân số thất lương cơ. giờ phút này chỉ có thể nghiêm nghị quát, ngăn lại Chu Lãng người, thưởng 20 mai thất giai đan dược. Nghiêm trọng đây là muốn hố chết người a. Chu Lãng nhìn lông tóc không thương, người nào cản trở ai chết. Liên tiếp phàn nàn âm thanh bên trong, nghiêm trọng tâm chìm đến đáy cốc. Hắn nhớ tới mất tích Hạng Thiên Ca tiểu đội, một cái đáng sợ phỏng đoán nổi lên trong lòng. Hạng Thiên Ca chính là tứ trưởng lão cháu ruột, Dược Vương cốc thân truyền đệ tử. Hắn mất mạng, không chỉ có là Dược Vương cốc một tổn thất lớn, mình làm lĩnh đội, càng phải bị trách phạt. Bắt sống Chu Lãng người, thưởng 10 cái bát giai đan dược. Nghiêm trọng cơ hồ là hô lên câu nói này, thanh âm đều đang phát run. Cả cái sơn cốc đống nhiên an tĩnh lại, chỉ nghe gặp liên tiếp thô trọng tiếng hít thở. 10 cái bát giai đan dược. Cái số này tại mọi người trong đầu nổ tung, phản phất nhìn thấy một tòa di động mỏ linh thạch. Không ít người tay đã đặt tại binh khí bên trên, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Sau khi ánh mắt chạm đến chân trời cái kia đạo đi xa bằng ảnh lúc, tất cả sao động cũng đều hóa thành trầm mặc. Kiếm tông đệ nhất thiên tài danh hào không phải gọi không, chớ nói chi là đối phương giờ phút này đáp lấy phách lôi vương bằng, tốc độ có thể so động hư cường giả. Chương 243, bố cục chương 243, bố cục nơi xa xem sao các đội ngũ ngay tại chỉnh lý phi kỵ, liên xanh ánh mắt lại liên tiếp nhìn về phía Thiên Nguyên các phương hướng. Nàng hít sâu một hơi, mang theo mấy tên đệ tử hướng Cố Uyên đi đến. Cố công tử. Liên xanh nhẹ nhàng thi lễ, thanh âm êm dịu như nước, lần này bí cảnh chuyến đi, nhờ có công tử tương trợ. Cố Uyên chắp tay đáp lễ, đối thư sinh áo xanh sự tình không nhắc tới một lời, ngay cả cô nương khách khí. Liên xanh lấy ra một cái thêu lên tinh văn túi chữ vật, cái này là trước kia đã nói xong thủ lao, bên trong có 3 khối linh sinh thạch. Cố Uyên tiếp nhận túi chữ vật, thần thức quét qua liền lộ ra vẻ tán thành, ngay cả cô nương mắt sáng như đuốc, cái này 3 khối linh sinh thạch phẩm chất thượng thừa. Ánh nắng vẩy vào Cố Uyên tuấn lãng bên mặt bên trên, Liên xanh không khỏi hai gò má ửng đỏ. Nàng lấy dũng khí, nói khẽ, "Cố công tử." Nhưng từng hôn hối, xem sao các có không ít tài mạo song toàn sư tỷ. Lời còn chưa dứt, hai đạo ánh mắt lợi hại liền từ Cố Uyên sau lưng phóng tới. Kỳ Lăng Xương chẳng biết lúc nào đã đứng tại Cố Uyên bên cạnh thân. Vậy dòng đường vân như ẩn như hiện, trang hiểu mộng thì ôm trường kiếm, thanh lãnh con ngươi nhìn thẳng Liên xanh. Tại hai vị này giai nhân tuyệt sắc làm nổi bật dưới, Liên xanh lập tức cảm thấy mình như cái vật làm nền. Nàng vô ý thức siết chặt ống tay áo, lại vẫn quật cường chờ lấy Cố Uyên trả lời. Đa tạ ngay cả cô nương ý đẹp. Cố Uyên ôn hòa cười một tiếng, tại hạ trước mắt chuyên tâm tu luyện, tạm thời chưa có ý này. Liên xanh trong mắt lóe lên một chút mất mát, nhưng vẫn duy trì ưu nhã. Kia, Cố công tử ngày sau nếu có nhàn hạ, hoan nghênh đến xem sao các làm khách. Đưa mắt nhìn xem sao các đám người rời đi, Lý tộc, Tô gia, Ân gia người cũng lần lượt tới tạm biệt. Thẩm Hàn mang theo Chu Du bọn người cuối cùng đi tới, Trang Hiểu Mộng cùng Tạ Hồng Diên lập tức tiến ra đón. "Ban chủ, chúng ta khi nào về Thiên Uyên?" Trang Hiểu Mộng hỏi. Cố Uyên hơi suy nghĩ một chút, "Các ngươi trước tiên ở riêng phần mình tông môn tu luyện, đợi tiến triển chậm chạp lúc lại về." Nói lấy ra một cái túi đựng đồ giao cho Thẩm Hàn, những quáng thạch này phiến phức Thẩm Minh hỗ trợ chế tạo thành binh khí. Thẩm Hàn sảng khoái tiếp nhận, bao trên người ta. Phân biệt về sau, Cố Uyên ngồi tại mây trôi bằng trên lưng kiểm kê chuyến này thu hoạch. Thiên Uyên toàn viên thực lực tăng lên, mình nắm giữ 3 môn thần thông, đốn ngộ thương sinh kiếm pháp, còn thu hoạch được 5 nơi quặng mỏ tài nguyên. Cứu xem sao các đệ tử, Vu Ban Chu Lãng chờ cử động mang tới ẩn hình chỗ tốt càng là khó mà đánh giá. Nên tu luyện ngũ hành bá thể thuật. Cố Uyên lấy ra ngũ hành thạch, bắt đầu lĩnh hội ảo diệu trong đó. Cùng lúc đó, Bắc Linh giới đông bộ ngoại vi bị thành. Thần Kiều Đan phái trưởng môn trong ruộng trạch chính bực bội tại thư phòng giả bước. Làm vị thành lớn nhất đan dược thương, hắn vốn cho là mình địa vị vững như bàn thạch, ai ngờ đột nhiên toát ra Thiên Uyên đan trải lại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng đảo loạn toàn bộ thị trường. Tuyệt thế thần đan. Hừ, trong ruộng trạch một trưởng bô nát góc bàn, bất quá là chút manh lưới. Thị vệ vội vàng đến báo, trưởng môn, Thiên Uyên trưởng quỹ Liêu Kình Thiên cầu kiến. Trong ruộng trạch trong mắt tinh quang lóe lên, quả nhiên không giữ được bình tĩnh. Hắn sửa sang lại áo bào, cười lạnh nói, để hắn tiến đến, bản tọa ngược lại muốn xem, bọn hắn nghĩ mua như thế nào ta thần kiều đan phái. Một lát sau, Liêu Kình Thiên mang theo một phá vọng cảnh lão giả thong dong đi vào. Hắn phối hợp tọa hạ châm trà, không thấy chút nào vẻ khẩn trương. Liêu trưởng quỹ tiêu ngạo thật lớn. Trong ruộng trạch âm dương quái khí mà nói, chẳng lẽ coi là ăn chắc ta thần kiều đan phái? Liêu Kình Thiên ôn hòa cười một tiếng, điền trưởng môn hiểu lầm. Thiên Uyên này đến, là muốn cùng quý phái đàm bút sinh ý. Ồ, Thiên Uyên vô ý đối bản thổ thương gia đổi tận giết tuyệt. Liêu Kình Thiên lấy ra một phần danh sách, thần tiểu đan phái gần sinh ý tới bị thương, mắt xích tài chính chắc hẳn căng thẳng. Chúng ta nguyện trường kỳ đại lượng mua sắm quý phái đan dược, giá cả so giá thị trường cao 2 thành. Trong ruộng trạch tiếp nhận danh sách, ánh mắt tại lít nha lít nhít đan dược tên bên trên đảo qua, lông mày dần dần giãn ra. Những đan dược này thần tiểu đan phái cơ hồ đều có thể luyện chế. Hắn thăm dò tính mà hỏi thăm, không chỉ Thiên Uyên dự định thu mua nhiều ít. Giá cả bao nhiêu? Liêu Kình Thiên khẽ nhấp một cái trà, thông dong nói, theo thị trường chính giá giảm còn 80 số lượng không hạ. Giảm còn 80. Trong ruộng trạch trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức cảnh giác lên, Liêu trưởng quỹ chớ không phải là đang nói cười. Thượng phẩm đan dược chúng ta 90 giảm giá liền có thể bán ra, giảm còn 80 bán cho Thiên Uyên, chẳng phải là giúp đỡ bọn ngươi lớn mạnh. Điên trưởng môn quá lo lắng. Liêu Kình Thiên buông xuống chén trà, tiếu dung không giảm, Thiên Uyên tuyệt thế thần đan lực hấp dẫn lớn bao nhiêu, chắc hẳn ngài cũng rõ ràng. Chúng ta hội viên điểm tích lũy chế để đám võ giả chạy theo như vịt, như thần kiều đan phái không trên diện rộng hạ giá, khách hàng vẫn sẽ ưu tiên lựa chọn Thiên Uyên. Trong ruộng trạch sắc mặt âm tình bất định, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn. Liêu Kình Tiên tiếp tục nói, kỳ thật Thiên Uyên hoàn toàn có thể tăng phái luyện đan sư, chế để lũ đoạn vị thành thị trận. Nhưng chúng ta không muốn làm tuyệt, nguyện ý nhường ra thông thường đan dược thị trường. Cùng thần kiều đan phái hợp tác, các ngươi đơn đặt hàng ngược lại sẽ tăng nhiều. Trong ruộng trạch trong lòng căng thẳng, Liễu Kình Thiên lời nói không loa, Thiên Nguyên điểm tích lũy chế độ sát thực khó giải. Như đối phương thật đại quy mô mở rộng luyện đan sư, thần tiểu đan phái chỉ sợ thật muốn đóng cửa. Hừ. Trong ruộng trạch đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, giá thấp bán hơn phẩm đan dược cho các ngươi, nện trong tay không nói, còn giúp đối thủ tráng đại thị trường. Ta thần kiều đan phái sinh ý chẳng phải là muốn sập bàn. Liêu trưởng quỹ, đừng ép người quá đáng. Liêu Kình Thiên không chút hoang mang uống xong trong chén trà, thản nhiên nói, Điền trưởng môn, Thiên Nguyên phía sau có khí cát, xem sao các chờ minh hữu, thần kiều đan phái không ngăn nổi. Gặp trong ruộng trạch sắc mặt xanh xám, Liêu Kình Thiên lời nói xoay chuyển, bất quá, như quý phái thượng phẩm đan sát xuất thành công không cao, Thiên Nguyên cũng có thể phái luyện đan sư miễn phí chỉ đạo 1-2 tháng. Học thành về sau, thượng phẩm đan sát xuất thành công có thể đạt tới 8 thành trở lên. Miễn phí chỉ đạo. Trong ruộng trạch nghi ngờ nhìn chằm chằm Liễu Kình Thiên, Thiên Nguyên sẽ tốt bụng như vậy? Ha ha ha. Liễu Kình Thiên đột nhiên cười to, Điền trưởng môn, Thiên Nguyên nếu thật muốn diệt thần tiểu đan phái, trực tiếp động thủ là được. Điều đi các ngươi luyện đan sư chiếm trước thị trường. Loại này bị ổi thủ đoạn chúng ta còn khinh thường bị đó. Hắn đứng người lên, đứng chắc tay, lại nói, đi Thiên Nguyên học tập bang phái không chỉ một nhà, chúng ta nếu dám dở trò gian, chẳng phải là tự chịu diệt vong. Trong ruộng trạch lâm vào trầm tư. Thiên Nguyên xác thực không cần thiết dùng loại thủ đoạn này, bọn hắn hoàn toàn có thực lực chính diện nghiền ép thần kiều đan phái. Điền trưởng môn nhưng từng nghĩ tới, Liễu Kình Thiên đột nhiên hỏi lại, Thiên Nguyên vì sao dám cam đoan trô bán đan dược tất cả đều là thượng phẩm? Câu nói này như thể hồ quán đỉnh. Trong ruộng trạch bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên minh ngộ chi sắc. Thiên Nguyên tất nhiên nắm giữ lấy một loại nào đó đặc biệt luyện đan thuật. Tốt. Trong ruộng trạch rốt cục quyết định, ta cái này chọn lựa luyện đan sư, theo Liễu trưởng quỹ tiến về Thiên Nguyên học tập. Liễu Kình Thiên hài lòng gật đầu, lấy ra một viên lệnh bài đặt lên bàn. Thiên Nguyên học đường sau 7 ngày mở ra, điện trưởng môn cần phải đúng giờ đổi tới. Tiếp xuống 2 canh giờ, song phương xâm nhập trao đổi hợp tác chi tiết. Trong ruộng trạch càng nghe càng là kinh hãi. Thiên Nguyên bố cục không ngờ trải rộng toàn bộ Bắc Linh giới bên ngoài. Sau 5 ngày, ta tự mình mang 20 tên luyện đan sư tiến về Nam Hoang. Trong ruộng trạch bố bộ ngực cam đoan. Liễu Kình Thiên luyện cự đối phương mở tiệc chiêu đãi, tại hạ còn muốn tiến đến Xuân Thành nói chuyện hợp tác, liền không làm phiền. Xuân Thành. Trong ruộng trạch kinh ngạc nói, hẳn là Thiên Nguyên tại Xuân Thành cũng có bố cục. Liễu Kình Thiên mỉm cười, lần này đi Thiên Nguyên học tập bang phái có 10 cái. Dự tính luyện đan sư vượt qua 5000 người. Trong ruộng trạch hít sâu một hơi. 5000 luyện đan sư. Đây là muốn phá vỡ toàn bộ Bắc Linh giới đan dược cách của ta. Từ biệt trong ruộng trạch về sau, Liễu Kình Thiên đạp vào phách lôi vương bằng, hướng Xuân Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Chương 244, khởi binh chương 244, khởi binh Thiên Nguyên bên ngoài, mấy trăm tòa nhà mới xây lầu các sắp hàng chỉnh tề, tựa như một tòa mô hình nhỏ thành trì. Cố Uyên đứng tại quyết sách đường tiền, nhìn qua cái này hùng vĩ cảnh tượng, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Bang chủ, Phương Thiên Họa bước nhanh lên ra, mang trên mặt không che giấu được vui mừng, ngài rốt cục về đến rồi. Cố Uyên khẽ bước cằm, bên ngoài những kiến trúc kia là. Phương Thiên Họa vội vàng giải thích, là vì cùng các đan dược bang phái hợp tác mở ra bài chuẩn bị. Như hiệu quả tốt đẹp, có thể tăng lên ta Thiên Nguyên danh khí, như làm hư cũng nói đối phương gỗ mục không điều khác được. Cố Uyên hài lòng gật đầu, mạch suy nghĩ không tệ. Bất quá cơ sở phục vụ phải làm cho tốt, đừng để người nói chúng ta lãnh đạm khách nhân. Bang chủ yên tâm. Phương Thiên Họa vỗ bộ ngực cam đoan, thuộc hạ đã thuê 2000 tên đê giai võ giả phụ trách tiếp đãi truyền đạo, trước mắt chính đang gia tăng huấn luyện. Cố Uyên đi vào quyết sách đường, lấy ra mấy cái nhẫn chữ vật giao cho Phương Thiên Họa, bí cảnh đoạt được, an bài nhập kho. Mặt khác, thông chi các đường chủ ngày mai nghị sự. Phương Thiên Họa tiếp nhận nhẫn chữ vật, thần thức quét qua, lập tức trừng to mắt, nhiều như vậy cao dài linh quáng. Ngũ hành tinh hoa cùng thiên phong mỏ lưu cho ta. Cố Uyên căn dặn nói, còn lại phân phối theo nhu cầu. Thuộc hạ minh bạch. Phương Thiên Họa kích động đáp ứng. Cố Uyên trở lại phòng tu luyện của mình, lấy ra ngũ hành thạch cùng ngũ hành tinh hoa, bắt đầu lĩnh hội ngũ hành bá thể thuật hạ một giai đoạn, tạm phủ cường hóa. Không giống với cơ bắp xương cốt cứng rắn như sắt, tạng phủ cường hóa giảng cứu chính là tính bền dẻo. Cố Uyên dẫn đạo ngũ hành chi lực tại ngũ tạng lục phủ ở giữa lưu chuyển, mỗi một lần hô hấp đều để nội tạng căng chấn, chống chấn động tính tăng cường một phần. 3 ngày sau, Cố Uyên mở hai mắt ra, trong mắt ngũ sắc quang hoa lưu chuyển. Hắn nhẹ nhàng một quyền kích hướng bộ ngực mình, quyền kinh tấu thể mà vào, lại tại chạm đến tạng phủ lúc bị tầng tầng hóa giải, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Xong rồi, Cố Uyên thỏa mãn thu công. Bây giờ ngũ tạng lục phủ của hắn như là bao khỏa tại tầng tầng lớp lớp lò xo bên trong, mạnh hơn ngoại lực xung kích cũng khó có thể tạo thành tính thực chất tổn thương. Xem sao cát, sao trời đại điện. Liên Tinh Hải đứng chắc tay, quanh thân tinh quang lượn lờ, khí tức huyền ảo khó lường. Vị này tân tấn thánh giả nghe xong Liên Xanh báo cáo, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Dược Vương cốc hạng thiên ca lại bá đạo như vậy. Liên Tinh Hải thanh âm bình tĩnh, lại làm cho đại điện nhiệt độ chợt hạ xuống, xem ra Dược Vương cốc là quên 3 vạn năm trước giáo huấn. Liên Xanh nói khẽ, nhờ có vị kia áo xanh công tử cứu giúp, nếu không các đệ tử. Ngươi xác định người kia là Cố Uyên? Liên Tinh Hải đột nhiên hỏi. Liên Xanh gương mặt từng đỏ, đệ tử gặp hắn dùng cũng là vô phong kiếm, mà lại bí cảnh quan bế lúc, hắn từng thi triển qua tương tự kiếm pháp. Một bên La Hạo Tường xấu hổ không chịu nổi, các chủ, đệ tử lúc trước còn cần trận pháp trêu đùa qua Cố công tử. Không nghĩ tới hắn lại lấy ơn báo oán. Liên Tinh Hải khoát khoát tay, việc này liệt vào cơ mật, không được ngoại chuyện. Dược Vương cốc bên kia, bản tọa tự sẽ đòi cái công đạo. Hắn nhìn về phía Liên Xanh, ngữ trọng tâm trường nói, Xanh Nhi, Cố Uyên kẻ này không tầm thường. Ngươi cùng hắn, trên lệch quá lớn. Liên Xanh cắn môi, quật cường không có ứng thanh. Hỏa Linh Châu, khí các thiên diễm sườn núi, cung nên đệ tử trở về. Thẩm Luyện, Thẩm Khí xuất lĩnh một đám khí các cao tầng đứng ở trước sân môn, nên đón thí luyện trở về các đệ tử. Chu Du đi ở trước nhất, cung kính hành lễ, bẩm các chủ, chuyến này 20 tên đệ tử toàn bộ bình an trở về, tu vi cũng có đột phá. Thẩm Khí ánh mắt đảo qua đám người, vui mừng gật đầu, không tệ, tinh khí thần đều tiến rất xa. Khi ánh mắt của hắn rơi trên người Trang Hiểu Mộng lúc, con người bỗng nhiên co vào. Vị này xưa nay thanh lãnh thiếu nữ quanh thân lại còn cuốn một tầng như có như không đạo vận, cả người như cùng một trôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ nhưng lại nội liễm thâm trầm. Hiểu Mộng, ngươi Thẩm Khí thanh âm khẽ run. Trang Hiểu Mộng ôm kiếm hành lễ, đệ tử đang vấn tâm sông lĩnh ngộ hữu tình đạo, bây giờ đã có thể nhân kiếm hợp nhất. Hữu tình đạo. Thẩm Luyện bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, sợi râu run rẩy dữ dội, ngươi lại lĩnh ngộ hữu tình đạo. Khí các vị cấp cao một mảnh xôn xao. Đại trưởng lão kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, trời phù hộ khí các. Trời phù hộ khí các a. Thẩm Khí cưỡng chế chân kinh, trầm giọng hỏi, nhưng còn có cái khác tu hoạch. Thẩm Hàn tiến lên một bước, lấy ra một cái túi càn khôn, Cố Minh nắm ta mang chút khoáng thạch trở về, mời khí các hỗ trợ chế tạo binh khí. Thẩm Khí mới đầu lơ đễnh, tiện tay tiếp nhận túi càn khôn. Khi hắn thần thức dò vào sát na, cả người như bị sét đánh, La Thất Thanh, Thiên Phong Mỏ, Ngũ Hành Tinh Hoa. Cái gì? Thẩm Luyện một cái bước xa xông lên trước, đoạt lấy túi càn khôn xem xét. Khi thấy bên trong chồng chất như núi cao dài khoáng thạch lúc, vị này cựu giai luyện khí tông sư tay đều đang phát run. Nhanh, phong tỏa tiên diễm sườn núi. Thẩm Luyện quyết định thật nhanh, tạm dừng tất cả huyền binh đơn đặt hàng. Thẩm Khí lập tức truyền lệnh xuống, toàn bộ khí cắt trong nháy mắt công việc lưu đủ lên. Thẩm Hàn nhìn trận mắt hốt mồm, phụ thân, những khoáng thạch này rất chân quý sao? Đầu chỉ chân quý. Thẩm Khí hít sâu một hơi, ra ra ngươi kẹt tại cựu giai sơ kỳ nhiều năm, cũng là bởi vì khuyết thiếu tuyệt phẩm vật liệu cảm ngộ đột phá. Tiếp tục như vậy nữa, tu vi thậm chí có rơi xuống phong hiểm. Thẩm Luyện đã không kịp chờ đợi lấy ra mấy khối thiên phong mỏ tinh tế bất tiện, những khoáng thạch này đầy đủ lão phu nếm thử luyện chế ba kiện cựu giai huyền binh. Thẩm Hàn gãi gãi đầu, Cố Minh nói, dùng còn lại vật liệu tính làm thù lao. Ha ha ha. Thẩm Khí cười to, đứa nhỏ ngốc, dùng cái này các loại tài liệu chế tạo binh khí, vốn nên là chúng ta cho chú ý tiểu hữu thù lao mới đúng. Thẩm Luyện trịnh trọng đem túi càn khôn cất kỹ, Cố tiểu tử lại giúp khí các một đại ân. Nhân tình này, đến từ trả a. Đúc Long Sơn, Kiếm Tông đại điện. Ô, một tiếng bi thương thét dài vang tận mây xanh, cả kinh trong núi chim bay tứ tán. Tông chủ Mạnh Thiên Dưỡng cùng chư vị trưởng lão nghe tiếng mà ra, chỉ gặp trăm con phách lôi vương bằng xoay quanh hạ xuống, cũng chỉ có một đạo cao ngạo thân ảnh đứng ở bằng trên lưng. Chu Lãng. Mạnh Thiên Dưỡng sắc mặt đổi biến, những người khác đâu? Chu Lãng lảo đảo rơi xuống đất, quỳ rạp trên đất khóc ròng ròng, "Tông chủ, Dược Vương cốc tại bí cảnh bên trong vô cớ tàn sát ta kiếm tông đệ tử, 23 vị đồng môn, toàn bộ chết thảm a." "Cái gì?" Đại trưởng lão râu tóc đều dựng, "Ta kiếm tông thế hệ trẻ tuổi toàn quân bị diệt." Chu Lãng đem bí cảnh bên trong tao ngộ một đường tới, nói đến nghiêm trọng phá vọng bắt trọng uy áp lúc, trong mắt vẫn có sợ hãi, nếu không phải nguyện ảnh tiền bối tương trợ, đệ tử cũng khó thoát độc thủ. Mạnh Thiên Dưỡng mặt như sương lạnh, quanh thân kiếm khí khuấy động, "Dược Vương cốc, tốt một cái Dược Vương cốc." "Tông chủ." Tam trưởng lão tức sủi bọt mép, "Thù này không báo, ta kiếm tông còn mặt mũi nào mà tồn tại?" Mạnh Thiên Dưỡng âm thanh lạnh lùng nói, "Đại trưởng lão trấn thủ tông môn, những người còn lại theo ta tiến về Dược Vương cốc đòi một lời giải thích." "Ken, ken, ken." Mấy chục đạo kiếm quang phóng lên tận trời, đang đằng sát khí hướng Dược Vương cốc phương hướng mau chóng đuổi theo. Dược Vương cốc đại điện nội khí phân nghiêm trọng. Nghiêm trọng xuất lĩnh lịch luyện đội ngũ trở về, vì trong điện run giọng bẩm báo, "Khởi bẩm cốc chủ, lần này bí cảnh chi hành, ta cốc hao tổn 15 tên đệ tử tinh anh, trong đó bao quát hạng tiên ca sư đệ. Đệ tử có phụ nhờ bà, cam nguyện lãnh phạt." "Cái gì?" Tứ trưởng lão đông nhiên đứng dậy, trong tay chén trà ngã rơi xuống đất, "Thiên ca hắn, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Nghiêm trọng cái chán chạm đất, "Tiến vào bí cảnh sau vì cầu cơ duyên, chúng ta chia ra hành động." Thiên ca sư đệ xuất một đội nhân mã đơn độc thăm dò. Hắn đã là phá vọng ngũ trọng tu vi, lại là trong cốc thân truyền, vốn cho rằng, nhưng thẳng đến bí cảnh quan bế cũng không gặp tung tích ảnh. Hắn hơi ngưng lại, tiếp tục nói, "Kỳ hoặc hơn chính là, chúng ta tại bí cảnh bên trong tao ngộ linh vu tộc dư nghiệt, chính là kiếm tông đệ tử Chu Lãng. Đệ tử hoài nghi thiên ca sư đệ mất tích cùng người này có quan hệ." "Kiếm tông, linh vu tộc." Tứ trưởng lão lảo đảo lui lại, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cốc chủ Tần Đông Hải ánh mắt như điện, đem trải qua kỹ càng nói tới. Nghiêm trọng liền đem giao dịch điểm bị tập kích, Chu Lãng thi triển nguyệt ảnh kiếm pháp cùng thuấn di chi thuật chờ chi tiết từng cái báo cáo, chúng đệ tử nhao nhao phụ họa làm chứng. Nghe xong báo cáo, Tần Đông Hải sắc mặt âm trầm như nước, "Kiếm tông lại cùng linh vu tộc cùng mở ruộng, chư vị có gì kiến giải?" "Việc này điểm đáng ngờ rất nhiều." Nhị trưởng lão Vê Dâu trầm ngâm, "Kiếm tông cùng linh vu tộc cấu kết, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Chứng cứ vô cùng xác thực còn có gì nghi?" Tứ trưởng lão Dâu tóc đều dựng, "Liền nên lập tức phát binh kiếm tông, cầm nã hung thủ." Lục trưởng lão Vô Bàn đứng dậy, "Nguyên ảnh kiếm cùng tuấn di chi thuật, cùng ngụy thần kinh thuật đặc nhân đặc thù hoàn toàn đáng cướp. Đỗ Nhi ta cũng tung tích không rõ, nhất định phải đòi cái công đạo." Trong điện tranh luận không ngớt thời khắc, đại trưởng lão khẽ chọc lan can, nghiêm trọng chém giết kiếm tông đệ tử sự tình, như kiếm tông không thẹn với lương tâm, trong vòng 2 ngày ắt tới lấy muốn thuyết pháp. Đến lúc đó coi thái độ, như lương sư vấn tội, hoặc tồn hiểu lầm, như qua loa cho xong, thì tất có vấn đề. Không bằng lặng chờ 2 ngày, nếu không có động tĩnh, lại liên hợp đồng minh cùng thảo phạt kiếm tông không muộn. Tần Đông Hải khẽ bước cằm, đại trưởng lão nói cực phải. Tứ trưởng lão lại giải sầu, có lẽ thiên ca chỉ là tạm thời thất lạc, bản tọa sẽ phái người bốn phía tìm hiểu. Tứ trưởng lão trùng điệp ngồi trở lại trong ghế, từ trong hàm răng gạt ra một chữ. Chương 245, hỏi tội chương 245, hỏi tội Lý tộc phủ đệ khắp nơi răng đèn kết hoa, lụa đỏ treo trên cao, vui mừng hớn hở. Tộc trưởng Lý Trường Châu vung tay lên, cho toàn tộc trên dưới phát thêm thả một đồng lộc tháng, toàn cả gia tộc đắm chìm trong sung sướng trong hải dương. Dịch tu đứa bé kia, cuối cùng tiền đồ. Mở ra tham đạo sườn núi, làm thơ dẫn động văn thánh hiền linh, đây chính là ta Lý tộc ngàn năm không có việc trọng đại a. Các tộc nhân cùng tán thưởng, trên mặt tràn đầy tự hào thiếu dung. Lý Dịch tu lại không để ý tới hưởng thụ phần này vinh quang. Hắn vội vàng xuyên qua reo hò đám người, ngay cả tộc trưởng tự mình bày tiệc ăn mừng đều từ chối, cưỡi lên khoái mã thẳng đến Di Hoa cung. Hồng ảnh, hồng ảnh. Lý Dịch tu tại Di Hoa cung bên ngoài cao giọng kêu gọi, trong thanh âm tràn đầy không ức chế được vui sướng, ta phá vọng. Văn Thánh tự mình chúc phúc. Cửa cung chậm rãi mở ra, ra lại không phải cái kia đạo quen thuộc thân ảnh màu đỏ, mà là một vị khuôn mặt thanh tú tỷ nữ. Lý công tử. Tỷ nữ phúc phúc thân, đưa cái trước hộp gấm, tiểu thư có việc gấp ly cùng, mệnh ta đem vật này chuyển giao cho ngài. Lý Dịch tu nụ cười trên mặt đọc lại. Hắn run rẩy tiếp nhận hộp gấm, bên trong lẳng lặng nằm một viên ôn nhuận bạch ngọc cùng một chương giấy viết thư. Trên thư chữ viết xinh đẹp lại lộ ra quyết tuyệt, Dịch tu, sư môn có biến, cần lập tức tiến về, không kịp ở trước mặt tạm biệt, này ngọc bội quyền tác nhận lỗi. Lần này đi hung hiểm, sinh tử khó liệu, quân chớ tìm chớ niệm chớ chờ. Hồng ảnh tuyệt bức không? Không có khả năng Lý Dịch tu như bị sét đánh, lảo đảo lui lại mấy bước, chúng ta đã nói xong chờ ta phá vọng liền đến cầu thân. Hắn bỗng nhiên vọt tới trước cửa cung, khàn cả giọng hô, Hồng ảnh, ngươi đã nghe chưa? Ta phá vọng tam trọng. Văn Thánh nói ta có thành thánh chi tư. Ta vì ngươi viết môi thơ. Ngươi ra a. Đáp lại hắn chỉ có trống rỗng hồi âm. Lý Dịch tu hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, nước mắt mơ hồ ánh mắt. Hắn gấp siết chặt viên kia ngọc bội, phản phất dạng này liền có thể lưu lại cái tiết như lửa nhiệt liệt nữ tử. Vì cái gì? Vì cái gì không đợi ta? Cùng lúc đó, ngàn dặm trên không trung, một con phách lôi vương bằng vỗ cánh bay nhanh. Bằng trên lưng, một bộ váy đỏ kim hồng ảnh bưng lấy cùng Dí Hoa cung tương liền truyền âm ốc biển, Lý Dịch tu tê tâm liệt phế la lên rõ ràng truyền loạn vào trong tai. Óng ánh nước mắt từ khóe mắt nàng trượt xuống, làm ướt trong tay ốc biển. Đồ ngốc nàng nhẹ giọng nỉ non, đầu ngón tay mơn trớn ốc biển đường vân, chính là biết ngươi tiền đồ vô lượng, mới càng không thể liên lụy ngươi à. Ốc biển bên trong lại truyền tới Lý Dịch tu mang theo tiếng khóc nức nở ngâm tụng, hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thề nguyện sống chết. Kim hồng ảnh cũng nhịn không được nữa, đem ốc biển áp sát vào ngực, nước mắt vỡ đê mà xuống. Một lát sau, nàng đỗng nhiên lau khô nước mắt, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Răng rác một tiếng, truyền âm ốc biển tại nàng lòng bàn tay hóa thành một mịn, theo gió phiêu tán. Quên ta đi, Dịch tu. Thiên Uyên, quyết sách đường. Cố Uyên thả ra trong tay ngọc giản, đối bên cạnh Lôi Lạc nói, theo ta đi cấm địa một chuyến, gặp chút tiền bối. Lôi Lạc trong mắt tinh quang lóe lên, bang chủ làm ớn. Thiên Uyên phát triển quá nhanh, nguy hiểm cũng sẽ theo nhau mà tới. Cố Uyên đứng dậy, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, là thời điểm tăng lên lá bài tẩy của chúng ta. Hai người tới Thiên Uyên cấm địa chỗ sâu, Trúc Chi Sơn đang tính toán điều tức. Gặp Cố Uyên đến, hắn chậm rãi mở mắt, tiểu tử, bí cảnh chi hành thu hoạch không nhỏ a. Cố Uyên mỉm cười, may mắn mà thôi. Bất quá dưới mắt có chuyện trọng yếu hơn, ta chuẩn bị luyện chế Hồng Ngung Đan, trợ linh vu tộc phá vọng võ giả đột phá siêu phàm. Cái gì? Trúc Chi Sơn cùng Lôi Lạc đồng thời kinh hô. Hồng Ngung Đan chính là thất giai đỉnh cấp đan dược, có thể tăng lên rất nhiều phá vọng đỉnh phong đột phá đến siêu phàm cảnh tỷ lệ. Tại bây giờ Bắc Linh giới, một viên Hồng Ngung Đan đủ để dẫn phát một trận quy mô nhỏ chiến tranh. Không chỉ có như thế, Cố Uyên lật tay lại, một đoàn ngọn lửa màu u lam sôi nổi mà ra, và đủ linh lửa tại bí cảnh bên trong hấp thu đầy đủ năng lượng, hiện tại có thể vì hai vị trị liệu thần hồn tương thế. Lôi Lạc hít sâu một hơi, ngọn lửa này so trước đó mạnh mấy lần. Trúc Chi Sơn trong đôi mắt đục ngầu bắn ra tinh quang, tốt, tốt. Lão phu quả nhiên không nhìn lầm người. Cố Uyên không cần phải nhiều lời nữa, dẫn đạo và đủ linh hỏa tướng hai người bao khỏa. Lửa xanh lam sẫm như nước chảy rót vào trong cơ thể của bọn họ, từ dưỡng tổn hại nhiều năm thần hồn. Lôi Lạc kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy thần hồn như hạn hán đã lâu gặp cam lâm, không nói ra được thư sướng. Nhiều năm qua như giỏi trong xương đau suốt ngày tại một chút xíu biến mất. Trúc Chi Sơn càng là nước mắt tuôn đầy mặt, 300 năm. Dòng dã 300 năm a. Dược Vương cốc trước sân môn, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Hơn 20 đạo kiếm quang vạch phá bầu trời, Kiếm Tông tông chủ Mạnh Thiên dưỡng một ngựa đi đầu, đi theo phía sau một tất cả trưởng lão, hộ pháp, từng cái đằng đằng sát khí. Dược Vương cốc người đâu? Cút ra đây. Mạnh Thiên dưỡng âm thanh như lôi đỉnh, tại giữa sơn cốc quanh quẩn. Dược Vương cốc hộ sơn đại trận quang hoa lưu chuyển, lại không người ra lên tiếp. Mấy vị thủ vệ đệ tử mặt như màu đất, run lẩy bẩy. Tốt một cái Dược Vương cốc. Mạnh Tiên dưỡng giận quá thành cười, từ trong ngực lấy ra một cái cổ pháp bảo hạt. Trong hộp lẳng lặng nằm một viên toàn thân xanh thẳm hạt châu, mặt ngoài lôi quang lấp lóe. Kết trận. Mạnh Tiên dưỡng ra lệnh một tiếng, Kiếm Tông tất cả trưởng lão lập tức đứng vững vương vị, kiếm khí giăng khắp nơi, cấu thành một bức huyền ảo trận đồ. Mạnh Tiên dưỡng đem lôi châu ném không trung, hạt châu lập tức quang mang đại thịnh, vô số điện quang như linh xà du tẩu, ngưng tụ thành làm cho người hít thở không thông uy áp. Bèn, một đạo tráng kiện điện quang thẳng bổ xuống, rót vào Mạnh Tiên dưỡng trong tay kiếm bản rộng. Thân kiếm trong nháy mắt trở nên toàn thân trong suốt, phản phất từ thuần túy năng lượng cấu thành. Phá cho ta. Mạnh Tiên dưỡng hai tay cầm kiếm, một đạo hành thông trời đất kiếm khí gào thét mà ra, hung hăng chạm trên hộ sơn đại trận. Giang giác, thanh thúy tiếng vỡ vụn vang tận mây xanh, Dược Vương cốc vẫn lấy làm kiêu ngạo hộ sơn đại trận lại bị một kiếm bổ ra. Dược Vương cốc đổ sát ta Kiếm Tông đệ tử, hôm nay tất yếu nợ máu trả bằng máu. Mạnh Tiên dưỡng hai mắt xích hồng, thanh âm bên trong mang theo khắc cốt hận ý. Mạnh Tiên dưỡng, ngươi làm càn. Tân Đông Hải rốt cục xuất lĩnh Dược Vương cốc tất cả trưởng lão hiện thân, ngăn tại vỡ vụn trước sân môn. Hắn sát mặt tái xanh, hiển nhiên không ngờ tới Kiếm Tông đến mức như thế nhanh chóng, lại vừa ra tay liền rách hộ sơn đại trận. Ta Dược Vương cốc còn không có tìm các ngươi tính sổ sách, ngươi ngược lại trước đánh tới cửa rồi. Tần Đông Hải nghiêm nghị uống nói, Kiếm Tông cùng Linh Vu tộc cấu kết, giết hại ta cốc đệ tử, việc này nhất định phải cho cái bằng giao. Đánh rắm. Mạnh Thiên Dưỡng tức giận đến toàn thân phát run, ta Kiếm Tông 23 đệ tử mệnh tang bí cảnh, tất cả đều là các ngươi Dược Vương cốc hạ độc thủ. Chu Lãng tận mắt nhìn thấy, còn có thể là giả. Tần Đông Hải cười lạnh, nghiêm trọng tận mắt nhìn thấy Chu Lãng sử dụng nguyện ảnh kiếm cùng không gian di động chi thuật, cùng Linh Vu tộc dư nghiệt đặc thù hoàn toàn ăn cướp. Các ngươi Kiếm Tông bồi dưỡng Linh Vu tộc gian tế, phải bị tội gì? Nguyện ảnh kiếm là Chu Lãng tại bí cảnh cơ duyên. Mạnh Thiên Dưỡng tức sủi bọt mép, Tần Đông Hải, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, mùi thuốc súng càng ngày càng đậm. Bớt nói nhảm. Mạnh Thiên Dưỡng đột nhiên khí thế tăng vọt, quanh thân kiếm khí phóng lên tận trời. Hôm nay hoặc là giao ra hung thủ, hoặc là không chết không thôi. Mạnh Thiên Dưỡng, ngươi đệ tử Chu Lãng vừa lúc cũng tại, có dám hay không để lao phu lục soát một chút thần hồn của hắn? Nếu quả thật như ngươi lời nói, ta Dược Vương cốc định cho ngươi cái này bàn giao. Tần Đông Hải lớn tiếng nói. Lục soát thần hồn. Mạnh Thiên Dưỡng ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, quanh thân kiếm khí như sóng dữ cuộn cuộn. Tần Đông Hải, ngươi Dược Vương cốc giết ta Kiếm Tông trăm tên đệ tử, bây giờ còn muốn lục soát ta Kiếm Tông đệ nhất thiên tài thần hồn? Siêu hồn chi thuật, đối thần hồn tổn thương không thể địch, nhẹ thì ký ức hỗn loạn, nặng thì tu vi mất hết. Cái này đã không phải đòi công đạo, mà là trần trụi vũ nhục. Mạnh tông chủ, việc này liên quan đến hai tông danh dự. Tần Đông Hải trầm giọng nói, như Chu Lãng trong sạch, Dược Vương cốc tự sẽ cho ra đầy ý bàn giao. Bàn giao? Mạnh Thiên Dưỡng giận quá thành cười, ta Kiếm Tông đệ tử mệnh, ngươi lấy cái gì bàn giao? Lời còn chưa dứt, Mạnh Thiên Dưỡng quanh thân khí thế lại lần nữa kéo lên, kiếm ý ngút trời, lại ẩn ẩn có đột phá chi thế. Hắn bước ra một bước, kiếm chỉ Tần Đông Hải, hôm nay ta tự mình bắt được hung phạm. Ngăn lại hắn. Tần Đông Hải hét lớn. Dược Vương cốc tất cả trưởng lão nhao nhao xuất thủ, linh quang như nước thủy triều, phong tỏa tứ phương. Nhưng mà Kiếm Tông một tất cả trưởng lão sớm đã giận không kèm được, gặp tông chủ xuất thủ, lúc này thiêu đốt thần hồn, kiếm khí tung hoành như rồng, ngạnh sinh sinh đem Dược Vương cốc các vị cấp cao bức lui. Oeng! Kiếm khí cùng linh thuật va chạm, trước sơn môn một mảnh hỗn độn, đá vụn bay ra, bụi mù đầy trời. Tần Đông Hải sắc mặt khó coi, Dược Vương cốc tuy mạnh, nhưng kiếm tu sát phạt chi lực có 102 Bắc Linh, thật muốn tử chiến, cho dù thắng cũng là thắng thảm. Sư tổ, hộ cốc. Tần Đông Hải cắn răng bóp nát một quả ngọc phù. Chương 246, thần kỹ chương 246, thần kỹ ông, Dược Vương cốc chỗ sâu, một đạo giả mua lại hùng hậu khí tức đống nhiên thức tỉnh. Sau một khắc, không gian vặn mèo, một lão giả tóc trắng đạp không mà đến, mỗi đi một bước, thiên địa linh lực liền tùy theo chấn động. Ba kích thiên. Mạnh Thiên Dưỡng con ngươi hơi co lại, trong tay kiếm bản rộng hoành cản trước người, kiếm khí như tường, chống cự kia đập vào mặt áp. Ba kích thiên, Dược Vương cốc đời trước nữa cấp chủ, siêu phàm cảnh cường giả tối đỉnh, bế quan trăm năm chưa ra, hôm nay lại bị kinh động. Tiểu bối, náo đủ chưa? Ba kích thiên thanh âm bình thản, lại như sấm rền nổ vang, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Mạnh Thiên Dưỡng cầm kiếm tay nổi gân xanh, lại không thể không thừa nhận, đối mặt vị này sống mấy trăm năm lao quái vật, hắn không có phần thắng chút nào. Dược Vương cốc đổ sát ta Kiếm Tông đệ tử, hôm nay nhất định phải cho cái thuyết pháp. Mạnh Thiên Dưỡng cắn răng nói. Ba kích thiên ánh mắt đảo qua bừa bộn sân môn, thở dài một tiếng, một vị tranh chấp sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Hắn nhìn về phía Mạnh Thiên Dưỡng, ngựa khí hòa hoãn, dò xét thần hồn thật có không ổn, nhưng nếu làm chứng trong sạch, Dược Vương cốc nguyện dâng lên bổ hồn đan tu phục tổn thương. Nếu thật là hiểu lầm, Dược Vương cốc tự sẽ cho ra đầy ý bàn giao. Mạnh Thiên Dưỡng trầm mặc. Kiếm Tông tất cả trưởng lão cũng tỉnh táo lại, thiêu đốt thần hồn dần dần lắng lại. Bọn hắn không sợ chết, nhưng nếu bởi vì hiểu lầm cùng Dược Vương cốc tự chiến, sẽ chỉ làm hung thủ thật sự ung dung ngoài vòng pháp luật. Tông chủ, Chu Lãng đột nhiên tiến lên, quỳ một chân trên đất, đệ tử nguyện thụ dò xét, lấy chứng Kiếm Tông trong sạch. Sóng mà. Mạnh Thiên Dưỡng nhíu mày. Mời tông chủ thành toàn. Chu Lãng ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kiên định, đệ tử không thể để cho ta Kiếm Tông đồng môn chết vô ích. Mạnh Thiên Dưỡng hít sâu một hơi, rốt cục gật đầu, tốt. Nhưng dò xét Chu Lãng thần hồn về sau, Dược Vương cốc cũng nhất định phải giao ra sát hại ta Kiếm Tông đệ tử hung thủ, đồng dạng siêu hồn. Có thể. Ba kích thiên nhàn nhạt đáp ứng. Tần Đông Hải lấy ra một viên óng ánh hạt châu cùng một mặt cổ pháp gương đồng, ra hiệu Chu Lãng đứng ở trước gương. Vung lòng tâm thần, chớ có chống cự. Tần Đông Hải đem hạt châu đặt tại Chu Lãng cái trán, rót vào linh lực. A. Chu Lãng lập tức kêu thảm, khuôn mặt vặn mèo, toàn thân co rút. Hạt châu nổi lên quỷ dị quang mang, như mạng nhện lan tràn đến toàn thân hắn, cuối cùng hội tụ ở trên gương đồng. Mặt kính như sóng nước dập dờn, dần dần hiện hiện hình tượng, u ám trong hầm mỏ, trọng thương Chu Lãng dựa bích thở dốc. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh hiện hiện, tự xưng nguyệt ảnh tặng cho hắn một thanh đen nhánh trường kiếm, cũng chuyển thụ không gian di động chi thuật. Sau đó hình tượng nhất chuyển, Chu Lãng cùng Nghiêm Trọng tại giao dịch hơi lớn chiến, cuối cùng bị nguyệt ảnh tiền bối đưa tiễn. Ầm. Chu Lãng sủi lơ ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Gương đồng hình tượng tiêu tán, toàn trường yên tĩnh. Hiện tại, đến lượt các ngươi. Mạnh Thiên Dưỡng âm thanh lạnh lùng nói. Tần Đông Hải sắc mặt khó coi, nhưng trước mắt bao người không cách nào đổi ý, đành phải sai người áp đến Nghiêm Trọng. Cốc chủ, đệ tử oan uổng a. Nghiêm Trọng hoảng sợ dãy rủa. Nếu ngươi trong sạch, Dược Vương cốc tự sẽ đền bù. Tần Đông Hải trầm giọng nói, đồng dạng thi pháp. Nghiêm Trọng ký ức hình tượng hiện ra, hắn dẫn đội truy sát Chu Lãng lại bị đối phương phản sát mấy người. Sau đó hình tượng lấp lóe, xuất hiện đứt gãy, hiển nhiên bị người từng dở trò. Nhưng mơ hồ có thể thấy được, hung thủ thật sự cũng không phải là Chu Lãng, mà là một đạo mơ hồ áo xanh thân ảnh. Quả nhiên có trá. Mạnh Thiên Dưỡng gầm thét, Ba Kích Tiên, Dược Vương cốc có lời gì nói? Ba Kích Tiên thở dài, là tặc nhân hãm hại, Dược Vương cốc nguyện nhận lỗi. Hắn nhìn về phía Mạnh Thiên Dưỡng, trịnh trọng nói, hai tông liên thủ loại bỏ thí lệ giả, bắt được hung phạm. Dược Vương Cốc nguyện lấy 10 vạn mai lục giai đan dược, ngàn viên thất giai đan dược đền bù, cũng mở ra tôi thần tháp 2 năm, cùng kiếm tông kết làm đồng minh, thưởng minh hữu giá. Mạnh Thiên Dưỡng nắm chặt nắm đấm. Dược Vương Cốc nhận lầm tư thái thấp, bồi thường cũng đủ, tiếp tục đối kháng sát thực vô ích. Nhưng 23 cái nhân mạng, há lại đan dược có thể chống đỡ? Đan dược số lượng gấp bội. Mạnh Thiên Dưỡng lạnh giọng nói, nếu không, hôm nay cho dù chiến tử, ta cũng muốn Dược Vương Cốc trả giá đắt. Tân Đông Hải thị thương yêu không dứt, nhưng ở ba kích thiên ánh mắt ra hiệu dưới, chỉ có thể gật đầu, tốt. Trong một tháng đưa đến kiếm tông, tạ tội yến liền miễn đi. Mạnh Thiên Dưỡng hừ lạnh, phất tay dẫn người rời đi. Kiếm tông đám người ngự kiếm lên không, nhị trưởng lão không cam lòng nói, tông chủ, cứ tính như vậy. Mạnh Thiên Dưỡng thở dài, Dược Vương Cốc thế lớn, ép phản công, ta kiếm tông không chịu được nổi. Lấy trước tài nguyên bồi dưỡng người mới, thù này. Đi tạc tông môn đại điện. Tất cả trưởng lão trầm mặc, đem cừu hận chôn sâu đáy lòng. Giữa không trung, Mạnh Thiên Dưỡng quay đầu mắt nhìn Dược Vương Cốc, trong mắt hàn mang lấp lóe. Nợ máu, cuối cùng cần trả bằng máu. Thiên Nguyên bên ngoài, mấy ngàn tên đến từ các bang phái luyện đan sư lần lượt đến, toàn bộ Thiên Nguyên trước phong quảng trường người người nhốn nháo, phi thường náo nhiệt. Xung quanh Hán Quan thành cửa hàng cũng sớm treo lên vui nên đan sư mấy vị, khách sạn, quán rượu bạo mãn liên đới lấy toàn bộ địa khu kinh tế đều bị mang động. Truyền đạo đêm trước, quyết sách trong đường đèn đuốc sáng trưng. Phương Thiên Họa cầm trong tay ngọc giản, hướng Cố Uyên báo cáo, "Ban chủ, lần này truyền đạo tổng cộng có 6,200 học viên báo danh, đến từ Bắc Linh giới bên ngoài 137 cái bang phái. Ngày mai giờ thìn chính thức nhập học, bởi vì là thời kỳ thứ nhất, liên quan đến tiếp sau danh dự, đề nghị bởi ngài tự mình mở màn trấn trụ chẳng diện." Cố Uyên khẽ bước cằm, "Có thể." Lăng Lao bước dâu, trần chờ nói, "Ban chủ, thật muốn dạy bọn họ thượng phẩm đan luyện chế kỹ thuật. Đây chính là chúng ta áp đáy hòm bản sự." Cố Uyên cười khẽ, Lăng Lao quá lo lắng. Rất nhiều luyện đan sư sở dĩ lâm vào bình cảnh, là bởi vì đan dược thị trường tán thành độ thấp, khuyết thiếu cảm giác thành tựu. Chúng ta lần này huấn luyện, chính là muốn để bọn hắn nhìn thấy hoàn chỉnh trưởng thành hệ thống. Hắn đảo mắt đám người, tiếp tục nói, thời kỳ thứ nhất huấn luyện về sau, bọn hắn học được phần lớn là cơ sở thủ pháp cùng khái niệm, mặc dù có thể để cao thượng phẩm suất, thu hoạch được cảm giác thành tựu, nhưng nếu nghĩ tiến thêm một bước, vẫn cần cao thâm hơn kỹ xảo. Đến lúc đó, nếu bọn họ tông môn không cách nào cung cấp tốt hơn trưởng thành phương án, tự nhiên sẽ hoài niệm Thiên Nguyên dạy bảo. Phương Thiên Họa nhãn tình sáng lên, bang chủ có ý tứ là, ngắn hạn học tập để bọn hắn có thu hoạch lại vẫn chưa thỏa mãn, trong lúc đó lại thay đổi một cách vô tri vô giác truyền lại Thiên Nguyên lý niệm, ngày sau hợp nhất bọn hắn lúc, liền nước chảy thành sông. Đúng vậy. Cố Uyên gật đầu. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao tán thưởng bang chủ mưu tính sâu xa. Ngày kế tiếp giờ thịnh, tiếng chuông du dương vang vọng Thiên Nguyên. Các bang phái luyện đan sư tề tụ trước phong quảng trường, người người nhốn nháo, lại trật tự rành mạch. Đương Phương Thiên Họa tuyên bố học viên vào chỗ về sau, toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Cố Uyên một bộ áo xanh, xuất lĩnh Thiên Nguyên chúng luyện đan sư chậm rãi mà tới. Hắn đứng vững tại trên đài cao, ánh mắt đảo qua dưới đài hơn 6000 tên luyện đan sư, mỉm cười, chư vị đường xa mà đến, Cố Mô đi đầu cảm ơn. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, hiện lộ ra tinh xảo khống chế linh lực. Chắc hẳn mọi người trong lòng đều có nghi vấn. Cố Uyên đi thẳng vào vấn đề, Thiên Uyên vì sao muốn dạy học? Phải chăng miễn phí? Có hay không cảm ấy? Có hay không tư cách dạy học? Dưới đài vang lên rất nhỏ bạo động, hiển nhiên nói chúng đám người tâm sự. Cố Uyên không nhanh không chậm, Thiên Uyên đang trải muốn đối bên ngoài quyết trường, vì hòa hoãn cùng bản thổ đan rút quan hệ, phát triển mới thị trường, quyết định lấy giảm còn 80 thu mua các bang cử đi phẩm đan dược. Nhưng bởi vì chư vị luyện chế thượng phẩm đan sát xuất thành công không cao, cho nên khai triển lần này huấn luyện. Hắn dừng một chút, thanh âm âm vang, Thiên Uyên không tiếc hoạch tâm kỹ thuật, truy cầu hợp tác cùng có lợi. Dạy học hoàn toàn miễn phí, chư vị chỉ cần tự chuẩn bị dược liệu chi phí. Lời nói này như cự thạch vào nước, kích thích ngàn cơn sóng. Các luyện đan sư châu đầu ghé tai, trong mắt đã có rung động, cũng có lo nghĩ. Cố Uyên lơ đễnh, tiếp tục nói, chắc hẳn tất cả mọi người hiếu kỳ, vì sao Thiên Uyên thượng phẩm đan sát xuất thành công có thể bảo trì tại hơn 9 thành? Đáp án rất đơn giản, hắn nhấc vung tay lên, 10 tòa huyền tinh đỉnh ầm vang rơi vào trong sân rộng. Thủ pháp luyện đan. Lời còn chưa dứt, Cố Uyên tay áo phồng lên, 10 đạo khí tức đồng thời tuôn ra, nhóm lửa trong đỉnh đan hỏa. Hỏa diễm nhan sắc khác nhau, lại đều khống chế tinh chuẩn tại tốt nhất nhiệt độ. Hôm nay, ta lấy tứ giai nhuận phách đan làm thí dụ, vì mọi người biểu thị cơ sở thủ pháp tầm quan trọng. 81 vị dược tài lơ lửng giữa không trung, Cố Uyên một vừa điều khiển, một bên giảng giải, tinh thần thảo không kiên nhẫn nhiệt độ cao, cần phân 3 lần rèn luyện, xích tinh quả cùng hỏa linh chi dược tính gần, có thể đồng thời chiết xuất. Động tác của hắn nước chảy mây trôi, 10 tòa đan đỉnh đồng bộ thao tác lại không loạn chút nào. Dược liệu tại hỏa diễm bên trong lan lộn, tạp chất bị tinh chuẩn loại bỏ, dược dịch tinh khiết làm cho người khác sợ hãi thán phục. Cái này sao có thể? Dưới đài có luyện đan sư là thất thanh. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, 81 vị dược tài toàn bộ chiết xuất hoàn tất, mà lại 10 phần đều là phẩm chất cao. Cố Uyên tạm dừng biểu thị, đảo mắt đám người, mới sử dụng, tất cả đều là cơ sở thủ pháp. Luyện đan chi đạo, cơ sở muốn lập đi lặp lại luyện tập, cho đến dung nhập cốt thủy. Đó lấy, hắn bắt đầu biểu thị tan đan câu, giảng giải dược liệu phối hợp chỗ tinh diệu. Dưới đài lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Sau 2 canh giờ, 10 lô đan dược đồng thời thành đan. Trăm viên nhuận phách đan lơ lửng giữa không trung, đan mùi thơm khắp nơi. Mời chư vị kiểm tra thực hư. Cố Uyên phất tay, đan dược bay về phía đám người. Thật sự là thượng phẩm. 10 lô đồng luyện, tất cả đều là thượng phẩm. Thần hồ kỳ kỹ. Tiếng thán phục liên tiếp. Những cái kia nguyên bản trong lòng còn có lo nghĩ luyện đan sư, giờ phút này trong mắt chỉ còn lại kính nể. Cố Uyên thấy hiệu quả đã tới, mỉm cười nói, đến tiếp sau dạy học, để cho Thiên Nguyên ưu tú luyện đan sư chỉ đạo chư vị củng cố cơ sở. Chỉ cần theo kế hoạch học tập, luyện đan trình độ nhất định có thể tăng lên. Phương Thiên Hỏa hợp thời tiến lên ấn phẩm giai đem luyện đan sư phân tổ, xứng đôi tương ứng đạo sư. Đám người phối hợp độ cực cao, trật tự rành mạch. Cố Uyên hài lòng gật đầu, lặng yên rời đi quảng trường. Hắn biết, sau ngày hôm nay, Thiên Nguyên luyện đan lý niệm đem như xuân phong hóa vũ, lặng yên cải biến toàn bộ Bắc Linh giới đan dược cách cục. Xem sao cát, bên trong phòng tiếp khách. Đan hương lượn lờ, Liên Tinh Hải ngồi ngay ngắn chủ vị, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt Dược Vương Cốc một bọn người. Cầm đầu Thường Long một bộ áo bào xám, khuôn mặt trang nghiêm, đi theo phía sau mấy Dược Vương Cốc trận pháp sư. Ngay cả các chủ, Thường Long chắp tay hành lễ, nghe qua xem sao các trận pháp tạo nghệ có 102 Bắc Linh, hôm nay truyền tới để muốn nhờ. Thị nữ dâng lên linh trà, Liên Tinh Hải khẽ nhấp một cái, thản nhiên nói, Thường trưởng lão đường xa mà đến, không biết cần làm chuyện gì. Thường Long hít sâu một hơi, khẩn cầu xem sao các vị Dược Vương Cốc bố trí một tòa đỉnh cấp hộ sơn đại trận, yêu cầu có thể chống cự trăm tên thánh cảnh cường giả một kích toàn lực. Liên Tinh Hải đầu ngón tay hơi ngừng lại, mừng thầm trong lòng. Hắn sớm nghe nói Kiếm Tông Tông chủ Mạnh Thiên Dưỡng một kiếm chém nát Dược Vương Cốc hộ sơn đại trận sự tình, bây giờ Dược Vương Cốc như thế vội vàng cầu trận, hiển nhiên là bị đánh sợ. Ồ, Liên Tinh Hải trên mặt bất động thanh sắc, Dược Vương Cốc đã có hộ sơn đại trận, vì sao đột nhiên muốn thăng cấp? Thường Long mặt không đổi sắc, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện mà thôi. Giá cả không là vấn đề, nhưng trận pháp cần trải qua kiểm tra, nếu không đạt mong muốn, thù lao cần khắc đảm. Liên Tinh Hải buông xuống chén trà, nếu như thế, sau 7 ngày ta mang trưởng lão thân phó Dược Vương Cốc thăm dò địa hình. Đa tạ ngay cả các chủ. Thường Long đại hỉ, liền đội vàng đứng lên hành lễ. Đưa tiễn Dược Vương Cốc đám người về sau, Liên Tinh Hải quay người đi hướng tàng kinh các cấm khu. Đầu ngón tay hắn xẹt qua từng dãy cổ tịch, cuối cùng dừng ở mấy quyển ố vàng sách bên trên, như thế nào đem sát trận giấu vào phúc trận liên hoàn trận bên trong trận 36 loại biến hóa lấy trận nuôi trận huyền cơ Dược Vương Cốc. Liên Tinh Hải trong mắt lóe lên một tia linh ý, đã đưa tới cửa, cũng đừng trách bản tọa lòng dạ độc ác. Chương 247, bảy trận chương 247, bảy trận tiên uyên, trong phòng tu luyện. Kỳ Lăng Xương ngồi xếp bằng, quanh thân tử kim quang mang lưu chuyển. Đột nhiên, một tiếng long ngâm tại trong óc nàng nổ vang, chấn động đến nàng thần hồn rung động. A! Nàng thống khổ ôm lấy đầu, một đoạn xa lạ tu luyện tuyệt học giống như thủy triều tràn vào ý thức. Kia công pháp Bá Đạo Tuyệt Luân, phản phất chuyên vì nàng chế tạo riêng. Đây là Kỳ Lăng Xương không tự chủ được dựa theo công pháp vận chuyển linh lực, trên thân vảy rồng đường vân càng phát ra rõ ràng, tử kim quang mang đại thịnh. Không biết qua bao lâu, nàng chậm rãi mở mắt, khiếp sợ phát hiện tu vi của mình đã đột phá tới động hư thất trọng. Càng đáng sợ chính là, trên cánh tay lân giáp không chỉ có số lượng tăng nhiều, quang trạch cũng càng thêm sáng chói, ẩn ẩn có long uy phát ra. Ta đến cùng là cái gì? Kỳ Lăng Xương run rẩy vớt tiền lân giáp, trong đầu không ngừng quanh quẩn một thanh âm, nhân tộc nhất loại kém, thiên hạ rồng vi tôn. Thanh âm này như ma chú vung đi không được, để nàng đã sợ hãi lại mê mang. Như tiếp tục tu luyện xuống dưới, nàng có thể hay không triệt để biến thành một con rồng. Đến lúc đó, Cố Uyên cùng Tiên Uyên đám người sẽ thấy thế nào nàng? Chi chi. Tiểu Đậu Đinh tiếng kêu đưa nàng kéo về hiện thực. Tiểu Gia Hỏa chỉ vào trống rỗng bình đan dược, tội nghiệp nhìn qua nàng. Đan dược đã ăn xong. Kỳ Lăng Xương miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, ta dẫn ngươi đi lĩnh. Nàng ôm Tiểu Đậu Đinh đi tìm Cố Uyên, lại bồ hụt. Chuyển mà đi tới khu phòng, chính gặp gỡ xử lý sự vụ Phương Thiên Hỏa. Phương đường chủ Kỳ Lăng Xương cúi đầu, thanh âm tế như văn huế, ta nghĩ lĩnh chút đan dược. Phương Thiên Hỏa ngẩng đầu, thấy là Kỳ Lăng Xương, lập tức lộ ra nụ cười hiền hòa, Kỳ cô nương cần gì đan dược? Cứ việc nói. Nam bình dưỡng nguyên đan Kỳ Lăng Xương thanh âm càng ngày càng nhỏ, bên hai đỏ bừng. Trong khoảng thời gian này nàng lãnh đan dược quá mức tấp nập, thực sự thẹn thùng. Phương Thiên Hỏa không nói hai lời, lấy ra 10 bình dưỡng nguyên đan đưa cho nàng, gần nhất tu luyện rất khắc khổ a. Lấy thêm chút, không đủ lại đến. Kỳ Lăng Xương tiếp nhận đan dược, hốc mắt hơi nóng. Nàng lấy ra một viên nút cho Tiểu Đậu Đinh, sau đó ngay trước mặt Phương Thiên Hỏa, một hơi nuốt vào 5 viên thuốc. Kỳ cô nương. Phương Thiên Hỏa giật nảy mình, đan dược không thể như này phục dụng, sẽ làm bị thương kinh mạch. Không quan hệ, Kỳ Lăng Xương lau đi khóe miệng, ta tu luyện bí kíp đặc thủ, tiến giai nhanh, đan dược tiêu hao cũng lớn. Phương Thiên Hỏa nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn nàng thần sắc như thường, liền không có hỏi nhiều nữa. Hắn nghĩ, lại từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra 50 bình dưỡng nguyên đan, nếu như thế, những này ngươi cầm trước. Cái này nhiều lắm. Kỳ Lăng Xương cuống quýt khoát tay. Bang chủ nói qua, Thiên Nguyên đệ tử tu luyện cần thiết, vô hạn lượng cung ứng. Phương Thiên Hỏa cười nói, huống chi Kỳ cô nương thực lực càng mạnh, đối Thiên Nguyên càng có lợi. Kỳ Lăng Xương kinh ngạc nhìn qua Phương Thiên Hỏa chân thành ánh mắt, trong lòng vẻ lo lắng dần dần tan đi. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược cất kỹ, nhẹ giọng nói cảm ơn sau rời đi. Đi tại về tu luyện thất trên đường, Kỳ Lăng Xương vuốt thiền tiểu đầu đinh mềm mại lông tóc, khóe miệng không tự giác giơ lên. Vô luận nàng biến thành bộ dáng gì, đến bất ở chỗ này, còn có người thực tình đãi nàng. Ý nghĩ này như gió xuân phất qua nội tâm, để nàng hoảng loạn trong lòng dần dần yên tĩnh lại. Một tuần thời gian thoáng qua liền mất, Thiên Nguyên đan đạo học đường tiến triển viễn siêu mong muốn. Sáng sớm giọ sương còn chưa tan đi, hơn 6000 tên luyện đan sư đã chỉnh tề xếp hàng phía trước phòng quảng trường. Bọn hắn cầm trong tay thống nhất phát ra huyền thiết xẻng đạo thuốc dựa theo đạo sư làm mẫu động tác lập đi lặp lại luyện tập cơ sở nhất tôi linh ba thức. Chú ý cổ tay góc độ. Một vị Thiên Nguyên đạo sư cao giọng chỉ đạo, thứ ba chuyển cổ tay lúc muốn lấy linh lực bao khỏa xẻng đạo thuốc, giống như vậy, xẻng đạo thuốc vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, linh lực lưu chuyển ở giữa lại trong hư không lưu lại nhàn nhạt vết tích. các học viên thấy như si như say, nhao nhao bắt trước. Nguyên lai cơ sở trong động tác cất giấu nhiều môn như vậy, nói một vị tóc trắng xóa giả đan sư tự lẩm bẩm. Hắn luyện tập cả một đời luyện đan, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới cơ sở nhất động tác lại có như thế tinh diệu biến thức. Quảng trường phía đông, đến từ Xuân Thành Đan Minh hơn 30 tên luyện đan sư làm thành một vòng. Trong đó một vị râu quai nón đại hán đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, ta hiểu được. Khó trách ta luyện chế ngưng thần đan luôn luôn chất lượng bất ổn, nguyên lai vấn đề xuất hiện ở tôi vào nước lạnh một bước này. Hắn không kịp chờ đợi lấy ra đan lô tại chỗ thí nghiệm. Dựa theo Thiên Nguyên dạy bảo thủ pháp điều chỉnh về sau, một lò ngưng thần đan lại có 7 thành đạt tới thượng phẩm. Thần. Trung quanh đồng bạn nhao nhao sợ hãi thán phục. Tình cảnh tương tự tại quảng trường các nơi trình diễn. Mới đầu còn có người nghi ngờ Thiên Nguyên vì sao chỉ dạy cơ sở, nhưng theo luyện tập xâm nhập, tất cả mọi người khiếp sợ phát hiện, những này nhìn như động tác đơn giản tổ hợp lại, có thể sinh ra chất biến. Lúc nghỉ trưa phân, đệ tử các bang phái luyện đan sư top 5 top 3 tập hợp một chỗ dùng cơm. Chủ đề tự nhiên không thể rời đi mấy ngày này thu hoạch. Nghe nói Thiên Nguyên nội bộ bồi dưỡng luyện đan sư có một bộ hoàn chỉnh tấn thăng hệ thống. Một cái tuổi trẻ đan sư hạ giọng, từ nhất giai đến cửu giai, mỗi cái giai đoạn đều có đối ứng điểm cống hiến cùng tài nguyên ban thưởng. Còn không phải sao? Bên cạnh trung niên đan sư tiếp lời, ta biết Thiên Nguyên đan sư nói, bọn hắn mỗi tháng có thể nhận lấy cố định số lượng chân quý dược liệu luyện tập, luyện thành đan dược còn có thể hối đoái điểm cống hiến, dùng để học tập cao thâm hơn đan phương. Đám người nghe được con mắt tỏa sáng. Tại riêng phần mình trong bang phái, cao giai đan phương thường thường bị nghiêm ngặt đem khống, phổ thông luyện đan sư cuối cùng cả đời đều tiếp xúc không đến. Lợi hại nhất là Thiên Nguyên sư đồ chế. Lại một người gia nhập thảo luận, mỗi vị người mới đều có thể đạt được thâm niên đan sư một đối một chỉ đạo, nghe nói ngay cả cố bang chủ đều sẽ định kỳ khai đàn giảng pháp. Hâm mộ chi tình trong đám người lan tràn. Những này tại ngoại giới bị coi là chân bảo luyện đan kỹ xảo, tại Thiên Nguyên cũng chỉ là cơ sở dạy học nội dung. Như có thể trở thành Thiên Nguyên đệ tử chính thức, nên là may mắn bực nào. Các ngươi nói có người đột nhiên đề nghị, chờ học xong cái này kỳ trường trình học, chúng ta muốn hay không cân nhắc. Lời còn chưa dứt, nhưng tất cả mọi người tâm linh thần hội trao đổi lấy ánh mắt. Cùng lúc đó, Dược Vương cốc trên không, Liên Tinh Hải một bộ tinh văn trường bào đứng lơ lửng trên không, sáu tên xem sao các trưởng giả phân trạm lục hợp phương bị. Bọn hắn cầm trong tay các thức trận kỳ, la bàn, ngay tại Dược Vương cốc hộ sơn đại trận trên cơ sở tạo dựng mới trận pháp hệ thống. Thiên Xu vị, rơi. Theo Liên Tinh Hải ra lệnh một tiếng, một viên sáng chói tinh thần thạch khảm vào hư không, lập tức dẫn phát linh lực triều tịch. Dược Vương cốc các vị cấp cao quan sát từ đằng xa, trên mặt tràn ngập chờ mong. Ngay cả các chủ quả nhiên danh bất hư truyền. Tân Đông Hải vỗ tay tán thưởng, cái này bày trận thủ pháp, so với chúng ta trong cốc trận pháp sư cao minh quá nhiều. Một bên tứ trưởng lão nheo mắt lại, các chủ có thể nhìn ra trong đó môn đạo. Lão phu luôn cảm thấy trận pháp này xu thế có chút. Tứ trưởng lão quá lo lắng. Tân Đông Hải lơ đễnh, xem sao các nếu dám tại trên trận pháp làm tay chân, chẳng phải là tự hủy chưa bài. Đang khi nói chuyện, Liên Tinh Hải đã mang theo 6 vị trưởng lão phi thân mà xuống. Hắn sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao không nhỏ. Tần cốc chủ, ngoại tầng tinh la thiên vong trận đã bố trí xong. Liên Tinh Hải chắp tay nói, kế tiếp là tầng bên trong cựu cung tỏa linh trận cần xâm nhập trong cốc linh mạch tiết điểm. Ngay cả các chủ bất bả. Tần Đông Hải nhiệt tình đón lấy, không bằng nghỉ ngơi trước một lát. Liên Tinh Hải lắc đầu, thời gian cấp bách, vẫn là mau chóng hoàn thành cho thỏa đáng. Tại Dược Vương cốc đệ tử dẫn dắt dưới, xem sao các mọi người đi tới trong cốc linh mạch hội tụ chỗ. Liên Tinh Hải lấy ra 9 mặt thanh đồng trận kỳ, phân biệt giao cho 6 vị trưởng lão, mình thì cầm trong tay chủ cờ. Bắt đầu đi. Theo linh lực rót vào, 9 mặt trận kỳ đồng thời sáng lên u quang. Liên Tinh Hải trong miệng nói lẩm bẩm, trận kỳ bên trên phủ văn dần dần sáng lên, cuối cùng trong hư không xen lẫn thành một trường phức tạp lưới ánh sáng. Rơi. Lưới ánh sáng chậm rãi chìm xuống, dung nhập địa mạch. Trong chốc lát, toàn bộ Dược Vương cốc linh khí đều vì đó rung một cái, trở nên càng thêm nồng đậm. Diệu, thật là khéo. Tân Đông Hải cảm thụ được trung quanh linh khí tăng lên, vui vô cùng. Liên Tinh Hải khỏe miệng nhỏ không thể thấy dương lên. Cái này cựu cung tỏa linh trận quả thật có thể hội tụ linh khí, nhưng cùng lúc cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Nó sẽ trong lúc vô tình cải biến linh mạch đi hướng, làm hậu tục bố trí sát trận cung cấp năng lượng thông đạo. Kế tiếp là công kích trận pháp. Liên Tinh Hải xoa xoa mồ hôi chán, trận này tên là Sao Băng Truy Hồn trận, một khi phát động, có thể khóa định địch nhân khí tức tiến hành truy tung đả kích. Tân Đông Hải hai mắt tỏa sáng, có thể đối phó siêu phàm cảnh cường giả sao? Đương nhiên. Liên Tinh Hải tự tin nói, bất quá uy lực càng lớn, tiêu hao linh thạch cũng càng nhiều. Linh thạch không là vấn đề. Tân Đông Hải vung tay lên, mời ngay cả các chủ buông tay hành động. Ngày thứ 3 hoàng hôn, tất cả trận pháp rốt cục bố trí xong. Liên Tinh Hải cùng 6 vị trưởng lao sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên tiêu hao quá độ. Mỗi người bọn họ ăn vào đan dược điều tức một lát, mới miễn cưỡng khôi phục chút khí sắc. Mời Tân cốc chủ kiểm nghiệm. Liên Tinh Hải dùng tay làm dấu mời. Tân Đông Hải không dám thất lễ, tự mình đi hậu sơn cấm địa mời ra sư tổ Bá Kích Thiên. Vị này siêu phàm cảnh đỉnh phong cường giả đứng lơ lửng trên không, trường thương trong tay nở rộ khiếp người hàn mang. Hắn không nói hai lời, một thương đâm về hộ sơn đại trận. Vâng. Ngoại tầng tinh la thiên vong trận ứng thanh màn át, nhưng ngay sau đó, một đạo màu vàng kim nhạt hộ thuẫn chống rông xuất hiện, vương vàng chặn công kích đã chuẩn bị. Bá Kích Thiên xuất liên tục 10 thương, mỗi một súng đủ để khai sơn phá thạch, lại đều bị kim sắc hộ thuẫn hóa giải. Không tệ. Bá Kích Thiên khẽ bước cằm, thử một chút công kích trận pháp. Liên Tinh Hải bấm pháp quyết, hộ sơn đại trận phía trên đột nhiên hiện hiện một cái màu đen vòng xoáy. Ba đạo lưu quang bắn ra, thẳng đến Bá Kích Thiên. Đến hay lắm. Bá Kích Thiên múa trường thương, thương ảnh như rồng. Đạo thứ nhất lưu quang bị trực tiếp đánh nát, đạo thứ hai bị mũi thương xé gió quét lệch, đạo thứ ba lại quỷ dị lách qua phòng ngự, đánh thẳng Bá Kích Thiên hậu tâm. Hừ. Ba kích tiên trở tay một trường, linh lực dâng lên mà ra, rốt cục đem cuối cùng một đạo lưu quang đánh tan. Trận này có thể tiếp tục bao lâu? Hắn trầm giọng hỏi. Liên Tinh Hải cung kính trả lời, thu linh khí hạn chế, toàn lực vận chuyển nhất duy trì thêm một canh giờ. Nhưng nếu tích lũy đầy một canh giờ công kích năng lượng, nhưng ngoài định mức kích hoạt một đạo sát trận. Ba kích tiên thỏa mãn gật đầu, đối Tần Đông Hải nói, xem sao các trận pháp tạo nghệ sát thực bất phàm, ngươi phải thật tốt đã tặng. Đây là tự nhiên. Tần Đông Hải vẻ mặt tươi cười, ngay cả các chủ, chư vị trưởng lão, mời rời bước trong cốc, Dược Vương cốc đã chuẩn bị đến hội. Chương 248, nộ hại chương 248, nộ hại sáng sớm ngày thứ hai, Phách Lôi Vương bằng vỗ cánh bay cao, chờ xem sao các đám người rời đi Dược Vương cốc. Trên biển mây, Tam trưởng lão cao mày, đột nhiên mở miệng, các chủ, kia hộ sơn đại trận phòng ngự trận mắt chỗ, lão phu luôn cảm thấy linh lực hướng chạy có chút cổ quái. Đại trưởng lão vuốt vuốt râu bạc trắng gật đầu, lão hủ cũng phát hiện, sát trận trận văn xu thế tựa hồ có thể hướng trong cốc đảo ngược. Liên Tinh Hải chắp tay đứng ở bằng thủ, Tinh Văn Trường bảo bay phất phới. Hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, chư vị nhãn lực không tệ. Trận này thật có cửa ngầm, từ ngoại bộ kích phát, có thể đem Dược Vương cốc san thành bình địa. Cái gì? Sáu vị trưởng lão cùng nhau biến sắc. Tinh Huy tại Liên Tinh Hải mắt bên trong lưu chuyển, chư vị nhưng nhớ kỹ thiên tuyển bí cảnh bên trong, ta các đệ tử suýt nữa toàn quân bị diệt. Thanh âm hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, chính là Dược Vương cốc hạng thiên ca hạ độc thủ. Nhị trưởng lão trong tay la bàn cách đất nứt mở một đạo khe hở, đúng là Dược Vương cốc. Hạng thiên ca mặc dù đã đền tội, nhưng bút chướng này không thể cứ tính như vậy. Liên Tinh Hải trong tay áo tinh sa lưu chuyển thành sắc bén lưỡi dao hình, Dược Vương cốc làm việc quái đản, lưu sau đó tay, phòng chính là bọn hắn ngày sau cắn ngược lại ta xem sao cắt. Đại trưởng lão tức sủi bọt mép, râu bạc trắng không gió mà bay, sớm biết như thế, nên ở trong trận lại thêm tam trọng tuyển sát trận. Không thể. Liên Tinh Hải lắc đầu, hiện hữu trận pháp đã là tối cao tiêu chuẩn, lại tăng tất bị nhìn đấu. Huống hồ đầu ngón tay hắn tinh mang lấp lóe, phát họa ra phức tạp trận văn hư ảnh, ta tại cựu cung tỏa linh trong trận trôn tinh hạch, thời khắc mấu chốt có thể dẫn bạo toàn bộ linh mạch. Tất cả trưởng lão ánh mắt đột nhiên sáng. Tam trưởng lão vỗ tay tán thưởng, các chủ mưu tính sâu xa. Trận này như bạo, Dược Vương cốc ngàn năm cơ nghiệp đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tần mây đột nhiên phá vỡ một vệt kim quang, chiếu lên Liên Tinh Hải bên cạnh mặt như đao gọt lăng lệ, nhớ kỹ, hôm nay chi ngôn, ra ta miệng, nhập trừ vị chi mà thôi. Sáu vị trưởng lão đồng thời bấm niệm pháp quyết lập hệ, tinh mang tại bọn hắn mi tâm kết thành cấm luôn ấn phủ. Bằng trên lưng nhất thời lặng im, chỉ có lạnh thấu xương tiếng gió rít gào mà qua. Thiên Nguyên quyết sách trong đường, Phương Thiên Họa chính phê duyệt các nơi đan trải sổ sách, đột nhiên phanh một tiếng, Tần Nguyệt Lăng phá tan cửa điện, búi tóc tán loạn bỏ vào. Phương, Phương đường chủ. Nàng thở hồng hộc chống đỡ bàn, Lăng Thao cùng Đào Ngọc Thiên mất tích. Hôm qua hoàng hôn rời núi phía sau cửa đến nay chưa về. Phương Thiên Họa trong tay bút son dừng lại, nhưng có người nhìn thấy bọn hắn đi hướng. Thủ vệ đệ tử nói hướng Hán Quan thành phương hướng đi. Tần Nguyệt Lăng giảo lấy vác áo, hai người gần đây, tựa hồ rất thân cận. Phương Thiên Họa nheo mắt lại, bỏ trốn. Ta đoán Tần Nguyệt Lăng lông hai đỏ, nhưng Lăng Thao từ trước đến nay ổn trọng, không nên lỗ mãng như thế. Phương Thiên Họa cấp tốc điều ra hai người hồ sơ. Lăng Thao, Thiên Võ Biện lão huynh đệ, đi theo Cố Uyên sáng lập Thiên Uyên, trung thành tuyệt đối, tính cách trầm ổn, chưa bao giờ có phản bội tiến hành. Đao Ngọc Tiền, 27 tuổi, động hư nhị trọng, tứ giai luyện đan sư, từng bởi vì trọng thương đồng môn bị trục xuất Đông Châu luyện đan bang phái Quy Thiên Lĩnh sau chẳng chọc đến Nam Thiên thành Duyên Đan Tông. Một tháng trước, nghe nói Thiên Uyên chiêu mộ đan sư lại đãi ngộ hậu đãi, liền chủ động tìm nơi nương tựa. Quy Thiên Lĩnh, Duyên Đan Tông. Phương Thiên Họa nheo mắt lại, đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Hai cái này thế lực, hắn đều có chỗ nghe thấy. Uy Thiên Lĩnh tại Đông Châu thanh danh không tốt, môn phong tàn nhẫn, mà Duyên Đan Tông mặc dù tại Nam Thiên Thành không tính đỉnh tiêm, nhưng bối cảnh phức tạp, cùng nhiều cái thương hội, thế lực ngầm có dính dớp. Tần Nguyệt Lăng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía lo lắng chờ đợi thiếu nữ, ngươi đi trước bận điệu, việc này ta đến xử lý. Tần Nguyệt Lăng cắn cắn môi, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn gật đầu rời đi. Phương Thiên Họa lập tức triệu tập hai tên tâm phúc, Ám Đường chấp sự Dương Thừa Vũ cùng Lục Thiếu Lâm, thấp giọng phân phó, Lăng Thao cùng Đào Ngọc Thiến mất tích, tình huống khác thường. Các ngươi dẫn người âm thầm tìm kiếm, ta đi tìm bang chủ. Nhưng mà khi hắn đuổi tới Cố Uyên tu luyện thất lúc, lại phát hiện thạch cửa đóng kín, trên cửa phù văn lưu truyền, hiển nhiên Cố Uyên đang lúc bế quan. Ách, Phương Thiên Họa nhíu mày, lập tức bay người thẳng đến hậu sơn cấm địa. Đã Cố Uyên không tại, vậy cũng chỉ có thể tìm Linh Vu tộc đại trưởng lao Trúc Hồng Cử hỗ trợ. Cấm địa chỗ sâu, Trúc Hồng Cử xếp bằng ở trên tế đàn, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt vũ lực. Gặp Phương Thiên Họa vội vàng mà đến, Trúc Hồng Cử chậm rãi mở mắt, Phương đường chủ, chuyện gì như thế vội vàng? Phương Thiên Họa lấy ra hai cây sợi tóc cùng một khối thiếp thân ngọc bội, trầm giọng nói, Trúc trưởng lão, ta Thiên Uyên có hai tên đệ tử mất tích. Ngụy xin ngài dùng linh vu bí thuật dò xét tung tích của bọn hắn. Trúc Hồng Cử tiếp nhận sợi tóc, đầu ngón tay nổi lên u hào quang màu xanh lục. Hắn nhắm mắt cảm ứng, một lát sau, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Lăng Thao, tại hướng tây bắc vị, nhưng liên hệ yếu ớt, chỉ sợ đã gặp bất chắc. Phương Thiên Họa trong lòng trầm xuống, lại đưa lên Đào Ngọc Thiến sợi tóc, kia nàng đâu? Trúc Hồng Cử lần nữa thi thuật, nhưng mà, lần này, hắn chân mày nhíu chặt hơn. Không cảm ứng được. Có ý tứ gì? Hai loại khả năng. Trúc Hồng Cử mở mắt ra, ánh mắt nghiêm trọng, hoặc là, nàng đã chết đã lâu, thần hồn triệt để tiêu tán. Hoặc là nàng khoảng cách cực xa, thậm chí khả năng không tại Bắc Linh giới. Phương Thiên Họa ánh mắt run lên, trước tìm Lăng Thao. Một khắc đồng hồ về sau, hai con phách lôi vương bằng phóng lên tận trời, chở Phương Thiên Họa, Dương Thừa Vũ, Lục Thiếu Lâm cùng Trúc Hồng Cử hướng phía phương hướng tây bắc mau chóng đuổi theo. Cuồng phong gào thét, vương bằng vỗ cánh như sấm. Trúc Hồng Cử cầm trong tay vu cốt trượng, không ngừng chỉ dẫn phương hướng. liền tại phía trước. Đám người quan sát phía dưới, chỉ gặp một mảnh dốc đứng vách núi, đáy vực chảy xiết nước sông lao nhanh không thôi. Nơi đó, Dương Thừa Vũ mắt sắc, chỉ hướng vách đá một đạo khe đá. Đám người cấp tốc hạ xuống, đến gần xem xét, Lăng Hao thi thể lặng lặng nằm tại khe đá bên trong, chỗ cổ một đạo dữ tợn vết cắt, cơ hội chặt đứt cổ họng của hắn. Lồng ngực của hắn lõm, xương sườn vỡ vụn, tử trạng thảm liệt. Hô trướng. Dương Thừa Vũ giận quát một tiếng, một quyền nện ở trên vách đá, đá vụn bay ra. Lục Thiếu Lâm ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra vết thương, thanh âm băng lãnh, là kiếm thương, mà lại vết thương lưu lại linh lực ba động, không giống như là đào ngọc thiền thủ đoạn. Phương Thiên Họa nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Trúc Hồng Cử, "Trúc trưởng lão, có thể hay không lại thi triển bí thuật, quay lại Lăng Thao trước khi chết ký ức?" Trúc Hồng Cử gật đầu, "Có thể thử một lần, nhưng người sau khi chết thần hồn tiêu tán cực nhanh, ký ức khả năng không trở vẹn." Hắn đưa tay kết ấn, vô lực hóa thành lục sắc quang vụ, bao phủ Lăng Thao thi thể. Trong màn sương lấp loá, mơ hồ hình tượng dần dần hiện hiện, ánh nến chập chờn trong khách sạn, đào ngọc thiền quần áo nửa hở tựa tại Lăng Thao trong ngực, người ta gặp người. Viên này tâm mới tinh có kết cục, nàng đầu ngón tay tại Lăng Thao ngực hòa bỏng, chúng ta rời đi Thiên Nguyên có được hay không? Hồ nháo. Lăng Thao mặc dù ngữ khí nghiêm khắc, lại không thể che hết ý cười, Thiên Nguyên đại chúng ta không tệ. Huống hồ bên ngoài thế đạo loạn. Vậy ngươi đem Hòa Cấu Đan phối phương nói cho ta, mà Đào Ngọc Thiền đột nhiên xoay người ngăn chặn hắn, trong mắt lóe lên một tia dị quang. Lăng Thao vẻ mặt hốt hoảng một cái trước mắt, thủy vân cỏ ba lượng. Xích tinh quả lại thật báo ra hoàn chỉnh phối phương. Đại hắn lấy lại tinh thần, bỗng nhiên đẩy ra Đào Ngọc Thiền, ngươi dùng mỹ thuật. Thử một chút ngươi thực tình nha. Đào Ngọc Thiền cười duyên lại cuốn lên đến. Vật trọng yếu như vậy cũng không chịu cho ta. Hình ảnh đột nhiên nhảy chuyển, Lăng Thao che lấy chảo máu cái cổ lão đảo lùi lại, không thể tin chừng lấy nữ tử trước mắt. Đào Ngọc Thiền thay đổi kiểu mị, lạnh lùng sát truy thủ, người quái dị, thật coi ta để ý ngươi. Hình tượng im bặt mà dừng. Trong mật thất giống như chết yên tĩnh. Đại trưởng lão vây tay một cái, đem xương mù màu lục thu vào bình sứ, cáo chi Phương Thiên Họa tình cảnh này nhưng tái hiện. Trúc Hồng Cử rời đi về sau, Phương Thiên Họa trợn mắt tròn xoe, nổi gân xanh, từ trong hàm răng gạt ra ngân thoại, Đào Ngọc Thiền, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng muốn lấy tính mạng ngươi. Cảm thấy an ủi Lăng Thao trên trời có linh thiêng. Lục Thiếu Lâm mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, "Phương đường chủ, làm sao bây giờ?" Phương Thiên Họa hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại, chờ bang chủ xuất quan, để hắn gặp Lăng Thao một lần cuối. "Nhật Vũ, ngươi lập tức thông tri Lâm Bắc, để truy phong đường tất cả mọi người đến quyết sách đường tập hợp." Quyết sách trong đường, Lâm Bắc gặp Phương Thiên Họa khuôn mặt âm trầm như nước, trong lòng không khỏi siết chặt. Mặc dù hắn hiện tại đã là động hư cảnh tu vi, viễn siêu Phương Thiên Họa thiên nhân cảnh, nhưng mỗi lần đối mặt vị này bảy mưu nghị kế quân sư, vẫn sẽ cảm thấy vô hình cảm giác áp bách. Lăng Thao bị Đào Ngọc Thiền sát hại. Phương Thiên Họa thanh âm khàn khàn, truy phong đường là làm ăn gì? Lại để một tên phản đồ trà trộn vào luyện đan sư đội ngũ, còn đánh cắp hóa cấu đan phối phương. Lâm Bắc cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, quỳ một chân trên đất, thuộc hạ thất trách, cam nguyện bị phạt. Trục truy phong đường 300 điểm tích lũy. Phương Thiên Họa lạnh lùng nói, cho ngươi nửa tháng thời gian, điều tra rõ Đào Ngọc Thiền tất cả nội tình. Nhớ kỹ, chỉ tra bất động, đừng đánh cỏ động rắn. Rõ. Lâm Bắc vừa muốn đứng dậy, lại nghe Phương Thiên Họa nói bổ sung, mặt khác, lấy Thiên Nguyên danh nghĩa tại Thiên Chu lâu tuyên bố lệnh treo giải thưởng. Bắt sống Đào Ngọc Thiền người, thưởng ngân 30 tỷ 2. Lâm Bắc con ngươi đột nhiên co lại. Cái số này đổi mới Bắc Linh giới đối động hư võ giả treo thưởng hạn mức cao nhất, đủ để cho bất kỳ thế lực nào điên cuồng. Nhưng hắn không dám hỏi nhiều, lĩnh mệnh mà đi. Đợi đám người lui ra, Phương Thiên Họa mệt mỏi xoa huyệt thái dương. Thiên Nguyên phát triển quá nhanh, nội tình cuối cùng không đủ. Đã thiếu đáng tin nhân thủ, lại khó đảm bảo tuyệt đối trung thành. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ mặt trời mới mọc, tự lẩm bẩm, chúng ta thiếu nhất chính là thời gian a. Chương 249, phản đồ chương 249, phản đồ sau 3 ngày, trong mật thất. Cố Viên thu hồi ẩn lũ linh lửa, đối Lôi Lạc cùng Trúc Chi Sơn cười nói, hai vị khôi phục được không tệ, lại phối hợp đan dược điều trị, trong một tháng liền có thể trở lại đỉnh phong. Vừa đi ra mật thất, Lục Thiếu Lâm liền vội vàng chạy đến, mặt sắc mặt nghiêm trọng, ban chủ, Lăng Thao hắn. Nghe xong báo cáo, Cố Viên như bị sét đánh, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, Đào Ngọc Thiền chạy trốn. Trong mắt của hắn hàn quang chợt hiện, triệu tập tất cả hạch tâm thành viên, phòng nghị sự tập hợp. Trong phòng nghị sự, đám người đối Lăng Thao ngộ hại một chuyện còn không biết rõ tình hình, chính nghi hoặc châu đầu ghé thai. Phương Thiên Họa trầm thống tuyên bố tin dữ này, sau đó phát hình từ Lăng Thao trong trí nhớ rút ra hình tượng. Hình tượng bên trong Đào Ngọc Thiền phản bội hành vi, làm cho tất cả mọi người lên cơn giận dữ. Tần Nguyệt Lăng càng là vô bàn đứng dậy, "Phương đường chủ, chúng ta nên làm cái gì?" Đã thông qua Thiên Chu lâu tuyên bố lệnh treo giải thưởng. Phương Thiên Họa giải thích nói, 30 tỷ tiền thưởng chính là muốn chấn nhiếp những cái kia lòng mang ý đồ xấu người, để Đào Ngọc Thiền tại Bắc Linh giới không còn chỗ ẩn thân. Cố Uyên cố nén bi thống, đến tiếp sau kế hoạch. Truy phong đường ngay tại cha Đào Ngọc Thiền cùng Quy Thiên Linh nhân đoán. Phương Thiên Họa đưa lên một phần tư liệu, mặt khác ta đề nghị đưa Lăng Thao di thể về Xích Tiêu Lăng ra, tiền trợ cấp từ ưu cấp cho. Cố Uyên tiếp nhận Phương Thiên Họa đưa tới tư liệu, đầu ngón tay tại trang giấy bên trên nhẹ nhàng nuốt tiền. Quy Thiên Linh ba chữ tại dưới ánh nến lộ ra phá lệ chói mắt. Đông Châu Quy Thiên Linh, lập tông 2100 năm. Cố Uyên thấp giọng đọc lấy trên tư liệu nội dung, lông mày càng nhăn càng chặt. Tông chủ siêu phàm lục trọng, 7 vị trưởng lão đều nhập siêu phàm, 15 tên hộ pháp phá vọng cao phẩm. Phần này thực lực viễn siêu Thiên Uyên mấy lần không chỉ. Phiền toái nhất chính là cái này. Phương Thiên Họa chỉ hướng tư liệu cuối cùng, Quy Thiên Linh cùng Tuyệt Thương Tông kết làm đồng minh. Tuyệt Thương Tông tông chủ siêu phàm bắt trọng, thực lực mạnh hơn Quy Thiên Lĩnh, mà lại cùng Dược Vương Cốc làm có cựu án. Cố Uyên khép lại tư liệu, trong mắt hàn mang lấp lóe, nói cách khác, muốn động Quy Thiên Lĩnh, Tuyệt Thương Tông tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới.
Đúng vậy.
Phương Thiên Họa gật đầu, ta đã mệnh Lâm Bắc dẫn người tiến về Đông Châu bên ngoài dò xét, nhưng lấy Truy Phong Đường thực lực trước mắt, rất khó xâm nhập Quy Thiên Lĩnh khu vực hải tâm. Cố Uyên trầm tư một lát, làm ra quyết định, ngày mai đưa xong Lăng Thảo, ta tự mình đi một chuyến Quy Thiên Lĩnh. Bang chủ nghĩ lại, Phương Thiên Họa gấp nói, chờ Lâm Bắc bọn hắn chuyển về tin tức lại hành động không muộn. Quy Thiên Lĩnh dù sao cũng là đầm rồng hang hổ, Truy Phong Đường tra không được hạch tâm cơ mật. Cố Uyên lắc đầu, mà lại Thiên Uyên phát triển quá nhanh, đã gây nên không ít thế lực ngấp nghé. Sự kiện lần này cho chúng ta gõ cảnh báo, tương lai đường sẽ càng hung hiểm. Hắn đảo mắt đám người, thanh âm trầm thấp, chư vị cần phải siêng năng tu luyện, tăng thực lực lên. Ta không tại trong lúc đó, Thiên Uyên sự vụ từ Phương Đường chủ toàn quyền phụ trách. Đám người nghiêm nghị đồng ý sau nửa canh giờ, Thiên Uyên trên quảng trường dựng lên một tòa cự đại linh đường. Cờ trắng rủ xuống, hương đến lượn lờ, Lăng Thao di thể lặng lặng nằm tại huyền băng quan tài bên trong, khuôn mặt tan tưởng. Thiên Uyên trên dưới thân mang tố y y, xếp hàng tế bái. Liền ngay cả những cái kia đến học tập các phái luyện đan sư cũng tự phát đến đây tưởng niệm, toàn bộ Thiên Uyên bao phủ tại trang nghiêm trong đạo thương. Cố Uyên đứng tại linh tiền, nhìn xem vị này từ Xích Tiêu Thành theo mình lao huynh đệ, ngực như đè ép một tảng đá lớn. Hắn tự tay vì Lăng Thao chỉnh lý y quan, đem một viên thất giai dưỡng hồn đan để vào trong miệng, bảo đảm thi thể bất hủ. "Huynh đệ, đi tốt." Cố Uyên nhẹ giọng nói, "Thù này, ta nhất định thay người báo." Tưởng niệm nghi thức kết thúc về sau, Lục Tiếu Lâm cùng Vũ Nghị mang theo Lăng Thao thi cốt lên đường tiến về Xích Tiêu Thành. Cố Uyên thì đến Hậu Sơn cấm địa, tìm được chính đang điều tức Trúc Chi Sơn. Trúc tiền bối, linh vu tộc nhưng có mượn vật tìm người thủ đoạn. Cố Uyên đi thẳng vào vấn đề, ta hoài nghi sát hại Lăng Thao hung thủ liền giấu tại Quy Thiên Lĩnh. Trúc Chi Sơn mở mắt ra, trầm ngâm nói, xác thực có loại này bí thuật, nhưng Quy Thiên Lĩnh hung hiểm, Cố công tử tùy tiện tiến về, ta tự có chừng mực. Cố Uyên đánh gậy nói, chỉ cần mượn một vị tinh thông này thuật tộc nhân tùy hành là đủ. Trúc Chi Sơn vẫn không yên lòng, không nếu như để cho trong tộc đệ tử mang theo tặc nhân thiếp thân chi vật tiến về dò xét, Cố công tử tỏa trấn Thiên Uyên. Không được. Cố Uyên thái độ kiên quyết, việc này liên quan đến Thiên Uyên danh dự, ta nhất định phải tự mình xử lý. Còn xin tiền bối để cử thí sinh thích hợp. Trúc Chi Sơn gặp tâm ý của hắn đã quyết, đành phải thở dài, Trúc Bảo Nghi tinh thông tìm người bí thuật, lại tâm tư cẩn thận, là nhân tuyển tốt nhất. Cố Uyên chắp tay gửi tới lời cảm ơn, quay người rời đi. Đại hắn đi xa, Trúc Hồng Cử từ trong bóng tối đi ra, lo lắng, tộc trưởng, Bảo Nghi nha đầu kia tính tình đơn thuần, để nàng theo Cố công tử xuất hành phải chăng? Đều là linh vu tộc nhân, có gì không ổn? Trúc Chi Sơn nghiêm nghị nói, Thiên Uyên đãi chúng ta không tệ, há có thể chậm trễ Cố công tử chuyện quan trọng. Huống hồ, hắn trong mắt lóe lên một tia thâm ý, Cố Uyên tài trí vô song, Bảo Nghi đi theo hắn ngược lại an toàn hơn. Lại nói, Bảo Nghi chính vào đến lúc lập gia đình chi linh, nếu có thể nhập Cố Uyên mắt, ngược lại là một cọc lưng duyên. Trúc Hồng Cử bừng tỉnh đại ngộ, không cần phải nhiều lời nữa. Một canh giờ sau, đêm sơn thành bên ngoài, Cố Uyên gõ vang một chỗ vắng vẻ tiểu viện cánh cửa, không hay xảy ra, chính là ước định cẩn thận ám hiệu. Cửa gỗ kẹt kẹt một tiếng mở ra, lộ ra Trúc Bảo Nghi ngạc nhiên khuôn mặt. Nàng thân mang màu tím nhạt váy dài, trong tóc châm lấy một đóa nho nhỏ hoa trắng, thanh lệ thoát tục. Cố công tử. Trúc Bảo Nghi trong mắt lóe ra vui sướng quan mang, ngài sao lại tới đây? Cố Uyên ngắn gọn nói rõ ý đồ đến, thu thập một chút, theo ta đi Đông Châu. Trúc Bảo Nghi không nói hai lời, quay người trở về phòng lấy tùy thân bao phục, ta không có gì có thể thu thập hiện tại liền có thể đi. Hai người ra khỏi thành tìm tới chờ đã lâu Phách Lôi Vương Bằng, nhắm hướng Đông Châu phương hướng mau chóng đuổi theo. Bằng trên lưng, cuồn phong gào thét. Cố Uyên chống đỡ khởi linh lực bình chướng, đem tình huống cặn kẽ cáo chi Trúc Bảo Nghi. Cho nên lần này đi Quy Thiên Lĩnh, cần ngươi dùng bí thuật tìm tới kia tên phản đồ. Cố Uyên đưa qua một cái túi tiền, bên trong có nàng đã dùng qua khăn tay cùng châm gài tóc. Trúc Bảo Nghi tiếp nhận túi, trịnh trọng gật đầu, công tử yên tâm, chỉ cần nàng tại ngàn dặm bên trong, ta nhất định có thể tìm tới. Cố Uyên nhìn xem nàng chăm chú bên mặt, đột nhiên hỏi, trong khoảng thời gian này bên ngoài nhưng còn quen thuộc. Rất tốt. Trúc Bảo Nghi nhàn nhạt cười một tiếng, liền là có chút tỉnh mịch. Bất quá Cố công tử cho đan dược rất sung túc, thần hồn của ta một mực rất ổn định. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Cố Uyên, trong mắt tràn đầy cảm kích, may mắn mà có công tử, ta mới có thể sống sót. Cố Uyên lắc đầu, tiện tay mà thôi. Trên việc tu luyện nhưng có nghi vấn, ta có thể giúp ngươi xem một chút. Trúc Bảo Nghi nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đưa ra mấy cái bối rối đã lâu tu luyện nan đề. Cố Uyên từng cái giải đáp, kiến giải độc đáo, để nàng hiểu ra. Lúc nói chuyện, Cố Uyên lấy ra ngũ hành mỏ, bắt đầu tu luyện ngũ hành bá thể thuật. Ngũ thải quang hoa tại hắn bên ngoài thân lưu chuyển, ngũ tạng lục phủ tùy theo rung động, phát ra nhỏ xíu vù vù. Trúc Bảo Nghi nhìn nhập thần, trong bất chi bất giác, linh lực của mình lại cũng theo kia ngũ hành chi khí vận luật chậm rãi vận chuyển lại. Chương 250, cha ra chương 250, cha ra một trời thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày kế tiếp hoàng hôn, ông Cố Uyên thể nội đột nhiên truyền ra một trận kỳ dị vù vù, ngũ tạng lục phủ như là bị bàn tay vô hình kích thích dây đàn, lấy một loại huyền diệu tần suất cộng hưởng. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt hiện ra khó mà che giấu vui mừng. Xong rồi, ngũ hành bá thể thuật rèn luyện tạng phủ giai đoạn hoàn thành. Hắn nội thị bản thân, phát hiện nội tạng biến đến mức dị thường mềm mại, nhưng lại tính bền dẻo mười phần, có thể tự do run run hóa giải ngoại lực. Ý vị này bình thường công phu nội gia đã rất khó đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Bảo Nghi, giúp ta kiểm tra một chút. Cố Uyên để Phách Lôi Vương Bằng dừng lại, lơ lửng ở giữa không trung. Trúc Bảo Nghi nghi hoặc mà nhìn xem hắn, làm sao khảo thí? Dùng không đồng lực độ công kích ta. Cố Uyên đứng vững thân hình, trước từ nửa thành lực bắt đầu. Trúc Bảo Nghi do dự một chút, nhẹ nhàng một trường bố tại Cố Uyên ngực. quá nhẹ thêm đến ba thành. Ầm. Ba thành lực đạo một trường, Cố Uyên không nhúc nhích tí nào. Năm thành, bảy thành, tám thành. Theo lực đạo không ngừng tăng lớn, Trúc Bảo Nghi bàn tay đều chấn động đến run lên, Cố Uyên lại ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái. Dùng côn khí một kích toàn lực thử một chút. Cố Uyên lấy ra một cây huyền thiết côn đưa cho nàng. Trúc Bảo Nghi cắn cắn môi, vẫn đủ linh lực một côn nện ở Cố Uyên phía sau lưng. Keng. Kim loại va chạm tiếng vang quanh quẩn trên không trung, huyền thiết côn vậy mà cong. Cái này Trúc Bảo Nghi trợn mắt hốt hoồm, Cố công tử nhục thân lại cường hãn đến tận đây. Cố Uyên mỉm cười, điều trùng tiểu kỹ thôi. Mặc dù ngoài miệng kiêm tốn, nhưng trong lòng của hắn đối ngũ hành bá thể thuật đại thành sau hiệu quả đã tràn ngập chờ mong. Nhưng mà, khi hắn tiếp tục nếm thử hấp thu ngũ hành thạch tăng lên lúc, lại phát hiện hấp thu tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp, hiệu quả cũng cực kỳ bé nhỏ. Đổi các loại thuộc tính tinh hoa nếm thử, kết quả vẫn như cũ. Xem ra cần cao hơn nữa phẩm chất ngũ hành tài liệu. Cố Uyên nhíu mày tự nói, tạm thời coi như thôi. Màn đêm buông xuống, Phách Lôi Vương Bằng đã tiếp cận Quy Thiên lĩnh địa giới. Vì ngăn ngừa đánh cỏ động rắn, Cố Uyên quyết định đi bộ tiến lên. Phi kỵ mục tiêu quá lớn, chúng ta đi bộ quá khứ. Cố Uyên thu hồi Vương Bằng, mang theo Trúc Bảo Nghi lặng yên tiến hành. Tại một chỗ ẩn nấp khe núi, Cố Uyên lấy ra đảo ngọc thiên tóc, Bảo Nghi, thử một chút có thể hay không khóa chặt vị trí của nàng. Trúc Bảo Nghi tiếp nhận sợi tóc, hai tay kết ấn, ngũ lục sắc vu lực tại đầu ngón tay lưu chuyển. Một lát sau, nàng mở mắt ra, tại Quy Thiên lĩnh bên trong, khoảng cách hẹn 13 dặm. Ngươi về Vương Bằng phụ cận chờ ta. Cố Uyên trầm giọng nói, ta một mình đi vào. Trúc Bảo Nghi trong mắt lóe lên một chút mất mát, nhưng nàng rõ ràng thực lực của mình có hạn, đi theo vào sẽ chỉ cản trở, công tử cẩn thận. Cố Uyên mặc vào ẩn áo trời, thân hình trong nháy mắt cùng bóng đêm hòa làm một thể. Hắn nhẹ nhõm né qua sơn môn thủ vệ, như ưu linh chui vào Quy Thiên lĩnh nội bộ. Lần theo Trúc Bảo Nghi chỉ dẫn phương hướng, Cố Uyên đi vào sườn núi chỗ một tòa tinh xảo tiểu viện. Lầu hai cửa sổ lộ ra ánh sáng nhạt, mơ hồ có tiếng người truyền ra. Đầu truyền tinh di trận, không gian có chút vặn mèo, Cố Uyên trực tiếp xuất hiện trong phòng. Đập vào mi mắt chàng cảnh để hắn ánh mắt lạnh lẽo, trên giường, một nam một nữ quần áo không chỉnh tề. Nữ tử chính là Đào Ngọc Tiễn, mà nam tử thì là Quy Thiên lĩnh tam thiếu gia Cổ Nguyên Nguyên, phá vọng tứ trọng tu vi. Nguyệt Nguyên ca ca Đào Ngọc Tiễn ôm Cổ Nguyệt Nguyên cổ nũng nịu, người ta đem hóa cấu đan phối phương đều cho ngươi, ngươi chừng nào thì cưới ta đương chính phòng nhà. Cổ Nguyệt Nguyên cười lạnh, đừng cho là ta không biết, cái này phối phương là ngươi dùng mỹ thuật từ cái kia Thiên Nguyên luyện đan sư trên thân lửa gạt tới. Đào Ngọc Tiễn sắc mặt biến hóa, lập tức lại chất lên tiểu dung, người ta thế nhưng là thiên tân bạn cổ mới. Thiên tân bạn cổ. Cổ Nguyệt Nguyên một thanh bóp lấy cằm của nàng, bồi người ngủ một giấc liền gọi thiên tân bạn cổ. Nghe nói ngươi còn đem người kia giết. Đào Ngọc Tiễn trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, lập tức quỳ trên giường, nô thái hiển thị rõ. Nguyệt Nguyên, ca ca mình dám, người ta chỉ bồi hắn một lần liền moi ra phối phương. Giết hắn cũng là vì không lưu hậu hoạn. Cố Uyên đang muốn xuất thủ, lại nghe Đào Ngọc Thiền run giọng nói, hiện tại Thiên Nguyên treo thưởng 30 tỷ lượng bạc truy sát ta. Ta rất sợ hãi. Cổ Nguyệt Nguyên khinh thường hừ một tiếng, chỉ là Thiên Nguyên cũng dám phách lối. Ngũ trưởng lão đã tự mình đi Nam Hoang để bọn hắn hủy bỏ treo thưởng. Nếu dám không theo, trực tiếp diệt là được. Cố Uyên trong lòng siết chặt, Thiên Nguyên hiện tại chủ lực không tại, như siêu phàm cảnh cường giả tới cửa. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắn lặng yên không một tiếng động tới gần, hóa trưởng làm đao. Trong nháy mắt đem Cổ Nguyệt Nguyên kích choáng. Đào Ngọc Tiễn còn không có kịp phản ứng, cũng bị Cố Uyên một chỉ điểm tại mi tâm, mềm đổ xuống. Hôn nhập cổ. Cố Uyên triệt hồi ở áo trời, thi triển huyễn hình thuật cải biến dung mạo, sau đó hai tay kết ấn, một sợi kỳ dị điểm sáng không có vào Cổ Nguyệt Nguyên mi tâm. Trong chốc lát, Cố Uyên cảm giác ý thức của mình cùng Cổ Nguyệt Nguyên tương liên, phản phất nhiều một bộ phân thân. Tỉnh. Cổ Nguyệt Nguyên yếu ớt tỉnh lại, ánh mắt ngây ngốc nhìn xem Cố Uyên, "Chủ nhân, vì sao muốn đánh cắp Thiên Nguyên đan phương?" Cố Uyên lạnh giọng hỏi. "Thiên Nguyên thần đan hiệu quả kinh người." Phụ thân muốn lấy được phối phương tăng lên tông môn thực lực, nhưng Thiên Nguyên Minh hữu mạnh lớn, không dám ăn cướp trắng trợn. Cổ Nguyệt Nguyên máy móc trả lời, cho nên diễn kịch trục xuất Đào Ngọc Tiễn, phái nàng đi bộ lấy phối phương, đáng tiếc chỉ lấy được hóa cấu đan. Cố Uyên lại hỏi chút Quy Thiên lĩnh thực lực phân bố, xác nhận cùng tình báo tương xứng về sau, lần nữa đem Cổ Nguyệt Nguyên kích choáng. Hắn nâng lên hôn mê Đào Ngọc Tiễn, thi triển đầu chuyển tinh di trận biến mất tại nguyên chỗ. Một lát sau, Cố Uyên xuất hiện tại Phách Lôi Vương Bằng phụ cận. Trúc Bảo Nghi từ chỗ tối chào đón, nhìn thấy tù binh sau nhãn tình sáng lên, công tử thành công. Đi, lập tức trở về Nam Hoang. Cố Uyên vẻ mặt nghiêm túc, Quy Thiên lĩnh ngũ trưởng lão khả năng đã đến Thiên Nguyên. Phách Lôi Vương Bằng vỗ cánh bay cao, chở ba người tựa như tia chớp vạch phá bầu trời đêm, hướng phía Nam Hoang mau chóng đuổi theo. Ngày hôm đó buổi sáng, Thiên Nguyên trên không tầng mây lan lộn, ba con Phách Lôi Vương Bằng phá không mà tới. Cầm đầu Vương Bằng trên lưng, Quy Thiên lĩnh ngũ trưởng lão Lương Anh chắc đứng chắc tay, sam trắng râu dài tung bay theo gió, trong mắt tinh quang lấp lóe. Cái này Thiên Nguyên ngược lại là sẽ chọn địa phương. Lương Anh chắc sau lưng một người đàn ông tuổi trung niên ngắm nhìn bốn phía, trước sơn môn lại có như thế nhiều lâu vũ. Đệ tử số lượng chỉ sợ không ít. Lương Anh chắc lạnh hừ một tiếng, trước làm chính sự. Ba con vương bằng đáp xuống Thiên Nguyên trước sân môn, kích thích một mảnh bụi đất. Thủ vệ đệ tử thấy thế, liền vội vàng tiến lên hành lễ, các vị tiền bối từ đâu mà đến? Một Quy Thiên lĩnh đệ tử ngẩng đầu nói, Đông Châu Quy Thiên lĩnh ngũ trưởng lão Lương Anh chắc đích thân tới, còn không mau mau thông báo. Thủ vệ đệ tử trong lòng run lên, mấy người kia khí tức thâm bất khả trắc, tuyệt không phải hạng người bình thường. Hắn cung kính nói, xin tiền bối chờ một chút, vãn bối cái này đi bẩm báo. Không cần phiền phức. Lương Anh chắc khoát tay chặn lại, ngươi dẫn đường, chúng ta cùng đi. Thủ vệ đệ tử mặt lộ vẻ khó xử, nhưng thấy đối phương khí thế bức người, đành phải khiêm tốn nói, kia xin tiền bối đi theo ta. Dứt lời âm thầm hướng đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trần Huyền Phong thấy thế, cười lạnh một tiếng, đưa tay thả ra một viên tiếp khách đạn tín hiệu. Thất thải quang diễm trên không trung nổ tung, toàn bộ Thiên Nguyên lập tức còi báo động đại tác. Lương Anh chắc cũng không ngăn cản, ngược lại lộ ra vẻ hài lòng. Lấy hắn siêu phàm cảnh tu vi, tại cái này Nam Hoàng Chi địa chính là vua không ai, không cần che che lấp lấp. Trước phong trên quảng trường, Phương Thiên Họa sớm đã tiếp vào tin tức, mang theo Lâm Bắc, Tần Nguyệt Lăng bọn người lặng chờ. Lôi Lạc mang theo mặt nạ đồng xanh đứng tại nơi hẻo lánh, Trúc Chi Sơn thì ra vẻ dược nông bộ dáng, lẫn trong đám người không chút nào thu hút. Tới. Phương Thiên Họa thấp giọng nói. Lương Anh chắc một đoàn người đạp không mà đến, áo bào bay phất phới. Phương Thiên Họa tiến lên một bước, chắp tay nói, không biết Uy Thiên Linh tiền bối giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Ngươi chính là Thiên Nguyên chủ sự. Lương Anh chắc từ trên cao nhìn xuống đánh giá Phương Thiên Họa, dẫn đường, phòng nghị sự nói chuyện. Phương Thiên Họa không tiêu ngạo không tự ti, tiền bối mời. Trong phòng nghị sự, đàn hương lượn lờ. Lương Anh chắc đại mã kim đao ngồi tại chủ vị, còn lại bốn người phân lập hai bên. Phương Thiên Họa sai người dâng lên linh trà, lúc này mới hỏi, không biết Lương trưởng lão đại giá quan lâm, có gì chỉ giáo. Lương Anh chắc đi thẳng vào vấn đề, Thiên Nguyên treo thưởng ta Quy Thiên Linh trước đệ tử Đào Ngọc Thiền 30 tỷ lượng bạc, huyên náo dư luận xôn xao, còn đặc biệt ghi rõ nàng là ta Quy Thiên Linh đệ tử, khiến ta tông danh dự bị hao tổn. Ngón tay hắn khẽ chọc mặt bàn, hôm nay đến là muốn Thiên Nguyên lập tức hủy bỏ treo thưởng, lại trong 3 năm không được lại đối Đào Ngọc Thiền tuyên bố bất luận cái gì treo thưởng. Phương Thiên Họa mặt lộ vẻ ấy nấy, việc này là ta Thiên Nguyên cân nhắc không chu toàn. Đào Ngọc Thiền sát hại ta Thiên Nguyên đệ tử, chúng ta nhất thời xúc động phẫn nộ, chưa bận tâm quý tông mặt mũi, lệnh treo giải thưởng lập tức hủy bỏ. Lương Anh chắc khẽ bước cằm, lại nói, đã biết sai, liền nên bồi thường ta tông danh dự tổn thất. Lương trưởng lao muốn cái gì bồi thường? Phương Thiên Họa thăm dò nói, cố bang chủ đi ra ngoài chưa về, không bằng trước bối trước tiên ở Thiên Nguyên ở lại, hai ngày sau bang chủ trở về lại nói chuyện. Nhược tiên bối vội vã về tông, cũng có thể lưu lại đại biểu thương nghị, không cần kéo dài. Lương Anh chắc bố bản, ta muốn chớp mắt Uy Nguyên Đan đan phương. Trong sảnh bầu không khí bỗng nhiên ngưng kết. Phương Thiên Họa cưỡng chế tức giận, cười nói, Uy Thiên lĩnh nội tình thâm hậu, như thế nào đối chỉ là đan phương cảm thấy hứng thú? Không bằng dạng này, trong vòng 7 ngày, ta thỉnh xem tinh cát, kiếm tông, dược vương cốc tam đại thế lực phái sứ giả tiến về Uy Thiên lĩnh nói cùng, cũng chuẩn bị hậu lễ tạ lỗi. Làm cản. Lương Anh chắc giận tím mặt, siêu phàm cảnh uy áp ầm vang bộc phát. Phương Thiên Họa như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu phía sau lưng. Ngay tại hắn sắp quỳ xuống thời khắc, một đạo trong sáng thanh âm từ bên ngoài phòng truyền đến, Lương trưởng lão uy phong thật to. Chương 251, chúng kế chương 251, chúng kế Cố Uyên một bộ áo xanh, chắp tay mà bảo. Hắn môi đi một bước, Lương Anh chắc uy áp liền tiêu giảm một phần, đợi đi đến Phương Thiên Họa bên cạnh lúc, trong sảnh đã khôi phục như thường. Bang chủ. Phương Thiên Họa như chút được gánh nặng, nhanh chóng đem chuyện đã xảy ra truyền âm cáo chi. Cố Uyên nghe xong, đột nhiên cười nói, Lương trưởng lão đường xa mà đến, Cố mộ há có thể lãnh đạo. Không bằng trước đưa chư vị một món lễ lớn. Lương Anh chắc nheo mắt lại, ồ, xin mời đi theo ta. Cố Uyên quay người đi ra ngoài. Một đoàn người đi vào Thiên Nguyên phía sau núi một chỗ tích tính sơn cốc. Bốn bề toàn núi, trong cốc bằng phẳng khoáng đạn, ngược lại là cái chiến đấu nơi tốt. Cố bang chủ cái này là ý gì? Lương Anh chắc sau lưng một tăng thể diện nam tử không kiên nhẫn hỏi. Cố Uyên đưa lưng về phía đám người, nói khẽ, đưa chư vị. Quy Thiên. Vừa dứt lời, một đạo sáng chói kiếm quang từ hắn trong tay áo bắn ra, như ngân hà treo ngược, thẳng đến Lương Anh chắc cổ họng. Muốn chết. Lương Anh chắc gầm thét, siêu phàm cảnh linh lực cầm bàn bộc phát, trước người hình thành một đạo kim sắc quang thuẫn. Còn lại bốn người cũng cấp tốc mở ra hộ thể linh quang, riêng phần mình tế ra binh khí. Và anh, kiếm quang cùng quang thuẫn chạm vào nhau, khí lãng quét sạch cả cái sân cốc. Cố Uyên một kiếm này ẩn chứa cựu tiêu huyết sát chi lực, tuy chỉ có phá vọng cựu trọng đỉnh phong tu vi, bộc phát ra lực lượng lại có thể so với siêu phàm. Phúc, bốn tên phá vọng võ giả cùng nhau phun máu rút lui, hộ thể linh quang trong nháy mắt vỡ vụn. Chỉ có Lương Anh chắc miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng kim sắc quang thuẫn cũng đã che kín vết rách. Thiên địa đại ma bản. Cố Uyên hai tay kết ấn, sơn cốc bốn phía đột nhiên dâng lên vô số phù văn, trên không trung sen lẫn thành một tòa cối xay khổng lồ hư ảnh, đem năm người bao phủ trong đó. Đây là trận pháp. Lương Anh chắc quá sợ hãi. Cối xay chậm rãi chuyển động, năm người chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, thể nội linh lực lại có tán loạn chi thế. Lương Anh chắc dù sao cũng là siêu phàm cường giả, rất nhanh ổn định tâm thần, một trường vô hướng trận pháp biên giới phá. Ầm. Trận pháp chấn động kịch liệt, xuất hiện đạo đạo liên ngân. Cố Uyên khẽ miệng tràn ra một tia máu tươi, lại lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn phát hiện mình tạng phủ kỳ dị chấn động, có thể đem tiếp nhận công kích chuyển hóa làm rèn luyện khí huyết năng lượng. Thì ra là thế, ngũ hành bá thể thuật cần ngoại lực rèn mới có thể khí huyết đại thành. Cố Uyên bừng tỉnh đại ngộ, mắt thấy trận pháp sắp vỡ vụn, Cố Uyên trong mắt tinh quang lóe lên, bốn đạo vô hình hồn niệm cổ lặng yên không một tiếng động không có vào bốn tên phá vọng võ giả mi tâm. Thu, tối say hư ảnh bỗng nhiên tiêu tán. Bốn tên phá vọng võ giả ngây người nguyên địa, một lát sau lại đồng loạt thối lui đến Cố Uyên sau lưng, khoanh chân chữa thương. Lương Anh chắc trợn mắt hốt hồn, các ngươi. Cố Uyên lau đi khóe miệng vết máu, tiếu dung sán lạn, Lương trưởng lão, phần này đại lễ còn hài lòng. Lương Anh chắc sát cơ nghiêm nghị. Cố Uyên đánh lén thành công, triệt để chọc giận vị này siêu phàm cường giả. Lương Anh chắc giận quá thành cười, trong mắt hàn quang bắn ra, trường đao trong tay vụ vụ rung động, đao khí như điên rồng quét sạch mà ra. Chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lưỡi đao bổ thiên liệt địa, thẳng chạm Cố Uyên đầu lâu. Cố Uyên không dám khinh thường, thân hình nhanh lùi lại, đồng thời hai tay kết ấn, thương sinh kiếm khí hóa thành một lớp bình phong, đối cứng đao quang. Vâng. kinh khủng sóng xung kích nổ tung, mặt đất rạn nứt, đá vụn bay ra. Cố Uyên bị chấn lùi lại mấy bước, nhưng quỷ dị chính là da thịt của hắn lại chưa thụ nửa điểm tổn thương, lực phản chấn bị thể nội ngũ tạm lục phủ kỳ dị chấn động hóa giải, thậm chí ẩn ẩn chuyển hóa làm rèn luyện khí huyết năng lượng. Ngũ hành bá thể thuật, quả nhiên huyền diệu. Cố Uyên mừng rỡ trong lòng, dứt khoát không còn toàn lực phản kích, mà là đem lực lượng áp chế đến ba thành, dùng phòng thủ làm chủ, mượn nhờ Lương Anh Trác công kích rèn luyện linh huyết. Lương Anh Trác mới đầu kinh hãi, Cố Uyên có thể đón đỡ hắn một đao mà không thương tổn. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện Cố Uyên lực lượng tựa hồ đang yếu bớt, thế công cũng thu liễm rất nhiều. Bí pháp mất hiệu lực. Tinh thần hắn đại chấn, đao thế càng thêm cuồng bạo, đao quang như mưa to chút xuống, đem Cố Uyên làm cho liên tục bại lui. Nơi xa quan chiến lôi lạc, Trúc Chi Sơn bọn người thấy hai hùng khiếp vía, Phương Thiên Họa càng là nắm chặt nắm đấm, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Bang chủ vì sao không toàn lực xuất thủ? Nhưng mà, theo chiến đấu tiếp tục, Lương Anh Trác dần dần phát giác không thích hợp. Cố Uyên mặc dù bị áp chế, nhưng vô luận hắn như thế nào điên cuồng tấn công, đao khí từ đầu đến cuối không cách nào chân chính làm bị thương đối phương. Tiểu tử này, có gì đó quái lạ. Hắn chợt tỉnh ngộ, Cố Uyên căn bản là tại bắt hắn làm đá mài đao. Hô trướng. Lương Anh Trác nổi giận, trường đao trong tay bỗng nhiên bộc phát kim quang áo ánh, thân đao hiện hiện long văn hư ảnh, rõ ràng là hắn bản mệnh thần, chiến long đao. Khai thiên chém. Một đao kia, ẩn chứa siêu phàm cảnh đỉnh phong một kích toàn lực, đao khí chưa đến, mặt đất đã vỡ ra trăm trượng khe rãnh. Cố Uyên ánh mắt ngưng tụ, rốt cục không còn lưu thủ, thương sinh kiếm khí toàn lực chém ra. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng va chạm, Cố Uyên bị đánh bay, trùng điệp đâm vào trên vách đá, nhưng ngũ hành bá thể thuật vận chuyển tới cực hạn, lại để hắn vẫn như cũ chưa bị thương nặng. Làm sao có thể? Lương Anh Trác con ngươi đột nhiên co lại. Cố Uyên lau đi khóe miệng vết máu, nhếch miệng cười một tiếng, "Đa tạ Lương trưởng lão giúp ta tôi thể, hiện tại tới phiên ta." Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên thi triển nhất một quyết, tinh thần lực như mũi nhọn đâm vào Lương Anh Trác thức hải. Lương Anh Trác kêu lên một tiếng đau đớn, động tác hơi trệ, mà liền tại cái này trong nháy mắt, Cố Uyên hai tay kết ấn, khẽ quát một tiếng, "Câu linh thuật." Hư không rung động, một đạo vô hình xiềng xích quấn chặt lấy Lương Anh Trác bản mệnh thần, chiến long đao. Thu. Thân đao kịch liệt giãy giụa, nhưng Cố Uyên thể nội ngũ hành chi lực trấn áp, ngạnh sinh sinh đem nó túm nhập thể nội. "Ngươi đoạt ta bản mệnh thần." Lương Anh Trác kinh hãi muốn tuyệt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cố Uyên mặt mũi tràn đầy vô tội nhún nhún vai, chính Lương trưởng lão đưa tới cửa, ngủ sao không cầm. Lương Anh Trác tức giận đến toàn thân phát run, nhưng bản mệnh thần bị đoạn, thực lực của hắn chợt hạ xuống ba thành, tái chiến tiếp thua không nghi ngờ. "Đi." Hắn cắn răng gầm nhẹ, muốn cho bốn tên thủ hạ rút lui. Nhưng mà, bốn người kia vẫn như cũ ngồi xếp bằng điều tức, không nhúc nhích. "Các ngươi đi sao?" Lương Anh Trác gầm thét. Cố Uyên cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, vọt thẳng hướng bốn người. Lương Anh Trác không thể không vung đao chặn đường, nhưng mất đi bản mệnh thần hậu, đao pháp của hắn uy lực giảm nhiều, căn bản ngăn không được Cố Uyên. "Trưởng lão, chúng ta vì sao muốn trốn?" Kia tăng thể diện nam tử còn chỉ ngây ngốc mà hỏi thăm. Lương Anh Trác tức giận đến kém chút thổ huyết, giận dữ hét, "Ngu xuẩn, chúng ta trúng kế." Đáng tiếc, bốn người lề mề ở giữa, sớm đã bỏ lỡ tốt nhất rút lui thời cơ. Cố Uyên nắm lấy cơ hội, toàn lực xuất thủ, ngũ hành bá thể thuật ra chỉ dưới, quyền trưởng như rồng, mỗi một kích đều chấn động đến Lương Anh Trác khí huyết cuồn cuộn. Mất lý trí Lương Anh Trác điên cuồng phản công, nhưng càng là đội vàng sao động, sơ hở càng nhiều, rất nhanh bị Cố Uyên nắm lấy cơ hội, một trường đánh vào ngực. Phúc. Lương Anh Trác thổ huyết bay ngược, trùng điệp đập xuống đất. Cố Uyên đầu ngón tay bắn ra, hồn niệm cổ lặng yên không một tiếng động chui vào mi tâm. Một lát sau, Lương Anh Trác ánh mắt ngốc trệ, chậm rãi bò lên, cung kính đứng tại Cố Uyên bên cạnh. Cố Uyên hài lòng gật đầu, tiện tay đem truyền long đao ném còn cho hắn, "Cầm đi, bản mệnh thần ly thể quá lâu, đối ngươi tu vi bất lợi." Lương Anh Trác đỡ đẫn tiếp nhận, nuốt đan dược ổn định khí tức. Cố Uyên nhìn về phía Phương Thiên Họa, cười nói, "Năm người này tự nguyện vi thuận Thiên Uyên, có thể yên tâm điều động." Phương Thiên Họa vừa mừng vừa sợ, nhiều một siêu phàm tay chân, Thiên Uyên thực lực đem tăng gọn. Lôi Lạc cùng Trúc Chi Sơn liếc nhau, rung động trong lòng. Cố Uyên có thể khống chế siêu phàm cường giả. Bọn hắn âm thầm may mắn cùng Cố Uyên là minh hữu, mà không phải địch nhân. "Bang chủ, lần này ra ngoài điều tra, nhưng có thu hoạch." Phương Thiên Họa hỏi. "Quy Thiên Lĩnh." Cố Uyên năm ngón tay chậm rãi thu nạp, lòng bàn tay không khí phát ra nổ đùng. Hắn đem đào ngọc tiền phản bội, cậu Nguyệt Nguyên Nưu đổ một đường tới, mỗi nói một câu, trong mắt Hàn Mang liền tịnh một phần. Phương Thiên Họa nghe xong, cau mày, "Bang chủ vì sao không trực tiếp giết đào ngọc tiền? Nàng hẳn phải chết." Cố Uyên nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo đường cong, "Nhưng bây giờ chết lợi cho nàng quá rồi. Ta muốn mượn việc này, làm cho cả Bắc Linh giới thấy rõ ràng, Thiên Uyên người, không động được." Phương Thiên Họa tâm thần bị chấn. Vì một phổ thông thành viên cùng Đông Châu đại tông môn chính diện khai chiến, cái này tại lực nhục cường thực tu chân giới cực kỳ hiếm thấy. Đại đa số thế lực đều chọn nén giận, nhiều nhất âm thầm trả thù. "Bang chủ, Quy Thiên Linh thực lực hùng hậu, chúng ta Thiên Uyên cao thủ sát thực không đủ." Cố Uyên đánh gậy nói, "Cho nên ta dự định mượn Minh Hữu chi lực." Hắn lấy ra một viên đưa tin ngọc giản, "Khí Các, Xem Sao Các, Kiếm Tông, Dược Vương Cốc, những thế lực này đều thiếu nợ Thiên Uyên ân tình. Lại thêm Lôi Lạc tiền bối cùng Linh Vũ tộc, đầy đủ Quy Thiên Linh uống một bầu." Phương Thiên Họa bừng tỉnh đại ngộ. Cố Uyên đây là muốn dựa thế để người, đã vì Lăng Thao lấy lại công đạo, lại hướng ngoại giới biểu hiện ra Thiên Uyên giao thiệp lưới. Lương Anh Trác lưu tại Thiên Uyên. Cố Uyên phân phó nói, "Để hắn đi đan đường trợ thủ. Siêu phàm cảnh luyện đan sư, không dùng tỷ phí." Phương Thiên Họa buồn cười, "Để Quy Thiên Lĩnh trưởng lão cho Thiên Uyên luyện đan, cái này nhục nhã so giết hắn còn khó chịu hơn." Nhưng hồn niệm cổ không chế giới, Lương Anh Trác sẽ chỉ ngoan ngoãn nghe lời. "Trong bang gần đây nhưng có dị thường?" Cố Uyên hỏi. Phương Thiên Họa đưa lên một phần ngọc giản, truy phong đường tra rõ qua, tạm chưa phát hiện mới nội ứng. Ngoại tông những luyện đan sư kia tiến bộ thần tốc, đã có 17 người thông qua tam giai khảo hạch. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, còn có chuyện. Kỳ Lăng Xương tu luyện công pháp tựa hồ rất đặc thù, đan dược tiêu hao rất nhiều. Ngày hôm trước nàng ở ngay trước mặt ta nuốt vào năm mai thiên cương đan, lại bình yên vô sự. Ồ, Cố Uyên nhíu mày, nàng hiện tại cảnh giới gì? Động hư thất trọng. Phương Thiên Họa ánh mắt phức tạp, chiếu tốc độ này, phá vọng cảnh ở trong tầm tay. Cố Uyên như có điều suy nghĩ, cho nàng chuẩn bị đủ đan dược, ta đi đan phòng nhìn xem. Bên trong đan phòng, tam tòa thanh đồng đan đỉnh sắp xếp thành trận. Cố Uyên ngồi xếp bằng trung ương, đồng thời điều khiển tám đỉnh luyện chế huyền quang ngưng tụ đan. Nếu là bình thường đan sư, đồng thời khống chế hai đỉnh đã là cực hạn, nhưng Cố Uyên thần hồn cường đại, thành thạo điêu luyện. Dược dịch ở trong đỉnh lan lộn, tản mát ra mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Cố Uyên mười ngón như bướm mạc hoa, tinh chuẩn điều tiết khống chế mỗi một chỗ hỏa hầu. Sau 2 canh giờ, tám đỉnh đồng thời khai lò, 64 quả bóng ánh sáng long lanh đan dược bay vào bình ngọc. Phẩm chất không tệ. Cố Uyên hài lòng gật đầu, hẳn là đủ Kỳ Lăng Xương dùng mấy ngày. Chương 252, Liên Quân chương 252, Liên Quân sáng sớm hôm sau, Cố Uyên cất kỹ đan dược, trực tiếp tiến về Kỳ Lăng Xương tiểu viện. Đi tới nửa đường, hắn tâm niệm vừa động, lấy ra ẩn áo trời phủ thêm, thân hình trong nháy mắt biến mất. Đầu chuyển tinh di trận, không gian có chút mờ mèo, Cố Uyên trực tiếp xuất hiện tại Kỳ Lăng Xương trong khuê phòng. Đập vào mi mắt cảnh tượng để hắn con ngươi hơi co lại, Kỳ Lăng Xương ngồi xếp bằng trên giường, thân trên cùng hai chân bao trùm lấy từ lớp vảy màu vàng nóng, tại nắng sớm bên trong lưu chuyển lấy thần bí quang trạch. Những cái kia lân phiến cũng không phải là đơn giản bao trùm, mà là cùng da thịt hoàn mỹ dung hợp, như là trời sinh chiến giáp. Kinh người hơn chính là, nàng hô hấp ở giữa lại có hình rồng hư ảnh tại giữa mũi miệng lưu chuyển, quanh thân linh lực bành trướng như nước thủy triều, viễn siêu bình thường động hư tu sĩ. Đây là Long tộc huyết mạch thức tỉnh. Cố Uyên tử quan sát kỹ, xác nhận nàng cũng không tẩu hỏa nhập ma. Đang muốn rời đi, đột nhiên phát giác được một đạo băng lãnh, bá đạo lại cao quý khí tức từ Kỳ Lăng Xương thể nội chợt lóe lên. Ai? Hắn thần thức toàn bộ triển khai, lại khó bắt giữ cái kia đạo khí tức. Đúng vào lúc này, Kỳ Lăng Xương lông mi run rẩy, như muốn tỉnh lại. Cố Uyên lập tức thi triển đầu chuyển tinh di rời phòng, ngược lại đi đến cửa sân trước, nhẹ nhàng gõ vang. Kẹt kẹt, Kỳ Lăng Xương mở ra cửa sân, nhìn thấy Cố Uyên lúc nhãn tỉnh sáng lên. Cố Uyên, bên nàng thân nhường đường, mau vào ngồi. Một đoàn bóng trắng từ trong nhà thoát ra, tinh chuẩn nhảy vào Cố Uyên trong ngực. Tiểu Đậu Đinh thân mật cọ lấy hắn cái cằm, phát ra chi chi kêu lên vui mừng. Trong viện trước bàn đá, Kỳ Lăng Xương pha tốt linh trà, lăng thao sự tỉnh. Có đầu mối sao? Ừm. Cố Uyên nhấp một ngụm trà, là Quy Thiên lĩnh đặt ra bẫy. Đợi chút nữa ta đi khí các triệu tập nhân thủ, tự mình đi một chuyến Đông Châu. Hắn từ trong ngực lấy ra túi càn khôn, mới luyện huyền quang ngưng tụ đan, dược hiệu so dưỡng nguyên đan mạnh gấp ba. Kỳ Lăng Xương tiếp nhận đan dược, trong lòng ấm áp. Trong khoảng thời gian này nàng điên cuồng tu luyện, tiêu hao đan dược như nước chảy, Cố Uyên lại chưa bao giờ có nửa câu oán hận. Ta tiến độ tu luyện rất nhanh. Nàng cúi đầu, thanh âm nhỏ như mũi kêu, chính là đan dược ăn đến hơi nhiều. Cố Uyên buông xuống chén trà, đưa tay. Kỳ Lăng Xương chần chờ một lát, chậm rãi duỗi ra cánh tay phải. Cố Uyên hai chỉ khoác lên nàng cổ tay ở giữa, linh lực như tơ tham dò vào. Kinh mạch so tu sĩ tầm thường tráng kiện gấp ba, linh lực trào lên như giang hà, ngũ tạng lục phủ cường độ càng là dọa người. Long tộc đặc chất. Cố Uyên thần thức thuận kinh mạch ngược lên, lặng yên chui vào Kỳ Lăng Xương tứ hải. Ở mảnh này thế giới tinh thần chỗ sâu, một đạo vô tình, mênh mông, bệ nghệ chúng sinh khí tức như ẩn như hiện. Tìm tới ngươi. Thần thức hóa thành mũi tên, đâm thẳng cái kia đạo khí tức. Ngay tại tiếp xúc sát na, khí tức đột nhiên phản công, như hồng hoang như cự thú vọt tới Cố Uyên thần niệm. A! Kỳ Lăng Xương ôm đầu kêu thảm, sắc mặt trắng bệch. Cố Uyên vội vàng rút về thần thức, cái kia đạo khí tức cũng trong nháy mắt biến mất vô tung tích. Cố Uyên, đầu ta đau quá. Kỳ Lăng Xương hai mắt đẫm lệ. Cố Uyên vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, lúc tu luyện để phòng tâm ma. Như có dị thường, lập tức cho ta biết. Rời đi tiểu viện, Cố Uyên mặt sắc mặt nghiêm trọng. Cái kia đạo khí tức tuyệt không phải người lương thiện, nhưng tạm thời ẩn nút bất động, hắn cũng không tốt cưỡng ép thanh trừ, để tránh thương tới Kỳ Lăng Xương thần hồn. Đi trước khí cát. Phách Lôi Vương bằng bố cánh mà lên. Tiểu Đậu Đinh chẳng biết lúc nào bò tới Cố Uyên đỉnh đầu, cuộn thành một đoàn nằm ngáy o o. Cố Uyên cầm lên tiểu gia hỏa này, hướng Kỳ Lăng Xương tiểu viện phương hướng nhẹ nhàng ném đi. Đi ngươi. Bạch Đoàn Tử bạch ra ưu mỹ đường bằng cung, tinh chuẩn rơi vào ngay tại phơi áo Kỳ Lăng Xương trong ngực. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, chọc chọc Tiểu Đậu Đinh cái bụng, ngươi nha, cùng Cố Uyên trước kia đồng dạng muốn ăn đòn. Hai ngày sau, Cố Uyên đến khí cát. Nguy nga khí cắt trước sân môn, 36 cái xích đồng trụ lớn xuyên thẳng vân tiêu. Mỗi cây cột bên trên đều quay quanh lấy sinh động như thật hỏa long pho tượng, miệng rồng phun ra vĩnh không tắt linh diễm. Thủ vệ đệ tử nhìn thấy Cố Uyên bên hông thiên uyên lệnh bài, liền vội vàng không người hành lễ, Cố bang chủ xin lợi, đệ tử cái này đi thông báo các chủ. Không bao lâu, một vị thân mang tử kim trường bảo nam tử trung niên nhanh chân mà đến, chính là khí cắt các chủ Thẩm Khí. Hắn khuôn mặt cương nghị, hai mắt như nước, lúc hành tẩu ống tay áo tung bay, mơ hồ có thể thấy được áo lót bên trên thêu đầy tinh vi trận pháp đường vân. Cố lão đệ. Thẩm Khí cởi mở cười to, tiến lên vô vô Cố Uyên bà bay, ngọn gió nào thổi ngươi tới. Cố Uyên chắp tay hành lễ, Thẩm các chủ, mạ muội phải dậy. Chuyện này, Thẩm Khí nhiệt tình dẫn Cố Uyên hướng chủ điện đi đến, gia phụ đang lúc bế quan luyện chế ngươi đặt trước chế cựu chuyển huyền thiên khải tạm thời không tiện gặp nhau. Bất quá ngươi yên tâm, lại có nửa tháng liền có thể hoàn thành. Cố Uyên mặt lộ vẻ vui mừng, Thẩm lão tiền bối tự mình xuất thủ, Cố Mộ vô cùng cảm kích. Hai người đi vào chủ điện, trong điện bày biện giản lược nhưng không mất khí quyển. Bốn vách tường treo các thứ thần binh lợi khí, mỗi một kiện đều tản ra làm người sợ hãi ba động. Người phục vụ dâng lên linh trà sau lặng yên lui ra. Thẩm Ký nhấp một ngụm trà, đống nhiên nghiêm mặt nói, nghe nói Thiên Nguyên gần đây ban bố 30 tỷ lệnh treo giải thưởng. Cố Uyên trong mắt hàn quang lóe lên, thẩm các chủ tin tức linh thông. Ta Thiên Nguyên ra phản đồ, trộm lấy đan phương còn sát hại Nguyên lão, việc này tuyệt không thể từ bỏ ý đồ. Quy Thiên lĩnh người. Đúng vậy. Cố Uyên buông xuống chén trà, Quy Thiên lĩnh phái Đào Ngọc Tiền nội ứng Thiên Nguyên, dùng mị thuật dụ dỗ ta Thiên Võ viện Nguyên lão lăng thao, bộ lấy đan phương sau giết người diệt khẩu. Bây giờ nhân chứng vật chứng đều tại, ta này đến là muốn mời khí các trợ trận. Thẩm Ký nhíu mày, Quy Thiên lĩnh tông chủ Cổ Nguyên Thanh là siêu phàm lục trọng, bảy vị trưởng lão cũng đều là siêu phàm cảnh, phá vọng võ giả hơn trăm. Mặc dù cùng ta khí các chênh lệch không nhỏ, nhưng bọn hắn dù sao cũng là luyện đan thế lực. Khó đối phó nhất chính là Minh Hữu Tuyệt Thương Tông. Cố Viên nói tiếp. Thẩm Ký gật đầu, Tuyệt Thương Tông trang tông chủ là siêu phàm bắt trọng, tông môn thực lực còn mạnh hơn Quy Thiên lĩnh ba phần. Cố lão đệ dự định làm tới trình độ nào? Nếu chỉ là đòi một lời giải thích, ta khí các có thể phái đại trưởng lão mang 10 tên siêu phàm, 40 tên phá vọng cao phẩm tiến về, Quy Thiên lĩnh chắc chắn sẽ chịu thua bồi thường. Cố Uyên trầm giọng nói, ta đã bắt được Đào Ngọc Thiền, rằng có lúc nhưng khi chúng siêu hồn. Lần này còn mời xem sao cát, Lý tộc, Tô gia, Ân gia cùng nhau đi tới. Không muốn Quy Thiên lĩnh bồi thường, chỉ muốn để Cổ Nguyên Thanh tiếp ta 10 chiêu, trọng thương hắn xuất ngũ ác khí. Thẩm Ký trầm ngâm một lát, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh, bất động cái khác bồi thường, chỉ làm cho Cổ Nguyên Thanh tiếp ngươi 10 chiêu. Cái này tiêu chuẩn ngược lại là có thể. Lấy đại trường lao thực lực, trọng thương Cổ Nguyên Thanh không thành vấn đề. Cố Uyên đứng dậy chỉnh trọng hành lễ, đa tạ thẩm các chủ trưởng nghĩa tương trợ. Thẩm Ký vội vàng đỡ lấy hắn, người ta hai phái vì sao phân lẫn nhau? Dạng này, sau 3 ngày ta để đại trưởng lão dẫn người tiến về Thiên Nguyên cùng ngươi hội hợp. Rời đi khí các chủ điện về sau, Cố Uyên tại lệnh sảnh gặp được đã lâu Trang Hiểu Mộng cùng Tạ Hồng Diên. Trang Hiểu Mộng một bộ áo đỏ, bên hông treo lấy một đôi xích kim đoàn đao, nhìn thấy Cố Uyên lúc trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng, Tạ Hồng Diên thì vẫn như cũ lạnh lùng như băng, chỉ là khẽ bước cầm ra hiệu. Cố đại ca. Trang Hiểu Mộng bước nhanh về phía trước, nghe nói ngươi muốn tìm Quy Thiên lĩnh tính sổ sách, mang ta lên nhóm đi. Cố Uyên cười nói, chính có ý đó. Các ngươi tu vi tình tiến không ý ta. Trang Hiểu Mộng đắc ý hất cằm lên, đó là đương nhiên. Ta hiện tại thế nhưng là phá vọng tam trọng. Tạ Hồng Diên nhàn nhạt bổ sung, nàng tháng trước vừa đem khí các luyện khí đường nóc nhà sốc. Ba người ôn chuyện một lát, Cố Uyên cáo từ tiến về xem sao cát. Trên đài xem sao, Liên Tinh Hải nghe xong Cố Uyên ý đồ đến, trong tay tinh bản quang mang đại thịnh, Uy Thiên Linh dám động tiên lên người. Thật to gan. Hắn không chút do dự nói, ngay cả nào đó tự mình dẫn người trợ trận. Rời đi xem sao cát, Cố Uyên lại theo thứ tự bái phòng Lý tộc, Tô gia, Ân gia. Cái này ba nhà đều từng chịu qua Thiên Uyên ân huệ, nghe nói sự tình ngọn nguồn sau nhau nhau đáp ứng phái cao thủ trợ giúp. Sau năm ngày, trấn con núi, Cố Uyên mang theo bị giam cầm tu vi Đào Ngọc Tiền, cùng năm nhà cao thủ tụ hợp. Khi các đại trưởng lão thẩm kế hồng một bộ áo bào xám, khí tức nội liễm như vực sâu, nhưng ngẫu nhiên tiết lộ một tia chấn động lại làm cho không gian xung quanh cũng hơi bặm mẻo, đây là thánh cảnh cường giả tiêu chí. Xuất phát. Theo Cố Uyên ra lệnh một tiếng, mấy chục con phi kỵ phóng lên tận trời, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Quy Thiên lĩnh. Lúc này Quy Thiên lĩnh đại điện bên trong, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Báo, thám tử lão đạo xuống tới, Thiên Uyên liên quân cách sơn môn không đủ 200 dặm. Xem sao các liên tinh hải, khí các thẩm kế hồng, Lý tộc Lý Vĩnh Kiên, Tô gia cùng Ân gia gia chủ đều trình diện. Cổ Nguyên Thanh trong tay chén ngọc ba bóp vỡ nát, nhiều ít cao thủ. Một vị thánh cảnh, 32 vị siêu phàm, 230 vị phá vọng. Trong điện hoàn toàn tĩnh mịch. Tuyệt Thương Tông Trương Tông chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, thẩm kế hồng người lao quái kia bật vậy mà rời núi rồi. Cổ Nguyên Thanh cố tự chấn định, đa tạ chư vị minh hữu đến đây tương trợ. Hôm nay nếu có thể vượt qua kiếp nạn này, Uy Thiên Linh tất có hậu báo. Trương Tông chủ cắn răng nói, Cổ huynh yên tâm, Tuyệt Thương Tông cùng Uy Thiên Linh co vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Cái khác minh hữu cũng nhao nhao tỏ thái độ, nhưng ngựa khi đã không bằng lúc trước kiên quyết. Chương 253, ba chiêu chương 253, ba chiêu Quy Thiên lĩnh ngoài sân môn, sớm đã tụ tập vô số xem náo nhiệt tu sĩ. Khi thấy Thiên Nguyên liên quân kinh khủng đội hình lúc, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Cái đó là, khi các đại trưởng lão thẩm kế hồng, thanh cảnh cường giả đều tới. Quy Thiên lĩnh lần này đã trúng thiết bản. Hộ sơn đại trận mở ra, Cổ Nguyên Thanh mang theo một đám cao thủ đi ra sân môn, miễn cương cố nặn ra vẻ tươi cười, Cố bang chủ, các vị đạo hữu, đường xa mà đến, có gì chỉ giáo? Cố Uyên đem Đào Ngọc Thiền đẩy lên trước trận, thanh âm truyền khắp tứ phương, Bắc Linh giới giảng cứu đạo nghĩa hai chữ. Quy Thiên lĩnh ngấp nghé ta Thiên Nguyên đan phương, phái Đào Ngọc Thiền lấy mị thuật dụ dỗ ta Thiên Võ viện Nguyên lão, giết người đoạt phương. Hôm nay chuyên tới để đòi cái công đạo. Không quan hệ tông môn mời tránh lui. Cổ Nguyên Thanh sắc mặt tái xanh, Cố bang chủ ngậm máu phun người. Nàng này đã sớm bị trục xuất Quy Thiên lĩnh, sở tác sở vi cùng ta tông không quan hệ. Liên Tinh Hải cười lạnh tiến lên, có phải hay không nói xấu, một nghiệm liền biết. Trong tay hắn tinh vận chuyển động, hữu tinh siêu hồn trận. Tinh quang xiển xích quấn quanh Đào Ngọc Tiễn, nàng kêu thê lương thảm thiết bên trong, ký ức hình tượng trước mặt mọi người hiện ra. Từ tiếp nhận Quy Thiên lĩnh mật lệnh, đến sát dụ lăng thao, lại đến giết người bức xác, cuối cùng về tông phục mệnh lĩnh hưởng, từng màn có thể thấy rõ ràng. Vây xem đám người xôn xao. Quy Thiên lĩnh quá bị uội. Vì Đan Vương không từ thủ đoạn a. Tuyệt Thương Tông Trương Tông chủ cũng mặt lộ vẻ xấu hổ, hiển nhiên không nghĩ tới chứng cứ như thế vô cùng xác thực. Cổ Nguyên Thanh mắt thấy không cách nào chống chế, lại giữ tợn cười lên, mạnh được yếu thua vốn là Bắc Linh giới pháp tắc sinh tồn. Thiên Nguyên tài nghệ không bằng người, trách được ai? Hiện tại ủy vào người đông thế mạnh đến hương sư vấn tội, giả trang cái gì chính nghĩa lâm nhiên. Vô sỉ. Liên Tinh Hải giận dữ mắng mỏ một tiếng, Tinh Văn Trường Bảo không gió mà bay, theo cổ tông chủ cái này nguy biện, ta xem sao các hiện tại liền có thể cưỡng đoạt Quy Thiên Lĩnh Đan Vương, bắt ngươi tông luyện đan sư làm nô. Lý Tộc Lý Vĩnh Kiên hợp thời nói tiếp, Trương tông chủ, Tuyệt Thương Tông xưa nay trọng nghĩa, làm gì vì bực này chuyện xấu xa hỏng thanh danh. Cái này vừa nói, lập tức đem Tuyệt Thương Tông gác ở trên lửa. Trương Vũ Ca sắc mặt âm tình bất định. Hắn vốn muốn mượn cơ chèn ép Thiên Uyên, lại không ngờ tới đối phương chứng theo vô cùng xác thực, càng chuyển ra cường đại như thế minh hữu đội hình. Thẩm Kế Hồng tiến lên trước một bước, thanh cảnh uy áp như ẩn như hiện, cổ tông chủ, lão phu cho ngươi một lần cuối cùng đàm phán cơ hội. Nếu có thể tiếp ta ba chiêu, ân oán xóa bỏ, như thế nào? Vậy xem đám người xôn xao. Thanh cảnh cường giả ba chiêu, điều kiện này nhìn như hà khắc, kỳ thực đã bị bậc thang. Dù sao Thiên Uyên chiếm lý, thật muốn khai chiến, Uy Thiên Lĩnh tổn thất lớn hơn. Cổ Nguyên Thanh cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, thẩm tiền bối nói đùa, vãn bối cùng ngài thực lực cách xa. Kia đổi ta tới. Liên Tinh Hải cười lạnh, đồng dạng là ba chiêu. Tô Khoát vuốt râu nói, chỉ làm cho cổ tông chủ tiếp ba chiêu đã là khai ân. Nếu theo Bắc Linh giới quý củ, giết người đoạt phương người, nên bị diệt cả nhà. Tuyệt Thương Tông lá trải qua lạnh thấy thế, thấp giọng khuyên nhủ, cổ huynh, không bằng đáp ứng đi. Thật đánh nhau, tổn thất không thể đo lường a. Trương Vũ Ca cũng khẽ gật đầu. Bọn hắn mặc dù cùng Quy Thiên Lĩnh kết minh, nhưng cũng không muốn vì loại sự tình này cùng nhiều vị thánh cảnh cường giả là địch. Cổ Nguyên Thanh sắc mặt tái xanh. Những này đứng đấy nói chuyện không đau eo ra hỏa. Bị đòn không phải bọn hắn, mất mặt cũng không phải bọn hắn. Cố Bang chủ. Cổ Nguyên Thanh đột nhiên nhìn về phía Cố Uyên, trong mắt lóe lên giảo hoạt, không bằng ngươi ta đơn độc đọ sức. Nếu ta thắng, ân oán xóa bỏ, nếu ta bại, mặc cho Thiên Uyên ra điều kiện. Làm cản. Thẩm Kế Hồng giận tím mặt, siêu phàm cửu trọng khí tức cầm vang một phát, ngươi một cái siêu phàm lục trọng, cũng không cảm thấy ngại khiêu chiến phá bạc cảnh. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, Liên Tinh Hải quanh thân đột nhiên hiện hiện chín ngôi sao hư ảnh. Đây rõ ràng là thánh cảnh cường giả tiêu chí. Quy Thiên Lĩnh đám người mặt như màu đất. Hai vị thánh cảnh, Thiên Uyên có thể mời được hai vị thánh cảnh trợ trận. Có thể. Cố Uyên lại ngoài dự liệu đáp ứng, bất quá có điều kiện. Hắn dựng thẳng lên ba ngón tay, thứ nhất, cổ tông chủ không được vận dụng bản mệnh thần, thứ hai, chiến đấu bằng vào ta ý nguyện làm chuẩn, ta không hâu ngừng không được nhận thua, thứ ba, nếu ta thắng, cổ tông chủ cần lấy thần hồn phát thệ vĩnh viễn không luyện chế Thiên Uyên đan vương. Cổ Nguyên Thanh trong mắt tinh quang lóe lên, nếu ngươi bại đầu, hai tông ân đoán xóa bỏ, Uy Thiên Lĩnh có thể quang minh chính đại luyện chế hóa cấu đan. Tốt. Cổ Nguyên Thanh không kịp chờ đợi đáp ứng, mời chư vị chứng kiến. Liên Tinh Hải đội vàng truyền âm, Cố lao đệ, không thể xúc động. Cổ Nguyên Thanh mặc dù không có thể động dụng bản mệnh thần, nhưng dù sao cũng là siêu phàm lục trọng. Cố Uyên về lấy ánh mắt tự tin, ngay cả huynh yên tâm. Gặp Cố Uyên tâm ý đã quyết, đám người đành phải thối lui, trở lại trăm trượng đất trống. Ba chiêu bất bại ngươi, lão phu hưởng là siêu phàm. Cổ Nguyên Thanh trường đao vung lên, đao cương như tồi khô lạc hủ xé rách không khí, thẳng chạm Cố Uyên đầu lâu. Một đao kia ẩn chứa siêu phàm lục trọng linh lực kinh khủng, lưỡi đao chưa đến, mặt đất đã vỡ ra mấy chục trượng khe rãnh, vây xem tu sĩ nhao nhao lui lại, sợ bị dư ba tác động đến. Cố Uyên ánh mắt ngưng tụ, thương sinh kiếm khí toàn lực chém ra, kiếm quang như trường hồng bám nhật, cùng đao cương ầm vang chạm vào nhau. Oanh! Tiếng vang chấn thiên, cuồng bạo kình phong quét sạch tứ phương, Cố Uyên thân hình bị đẩy lui hai bước, thể nội khí huyết cuồn cuộn. Nhưng ngũ hành bá thể thuật vận chuyển phía dưới, tạng phủ chấn động, càng đem lực trùng kích hóa giải hơn phân nửa, ngược lại đem bộ phận lực lượng chuyển hóa làm rèn luyện khí huyết năng lượng. Quả nhiên, siêu phàm nhất trọng một thiên địa. Cố Uyên trong lòng thất kinh. Cổ Nguyên Thanh mặc dù bị hạn chế không có thể động dụng bản mệnh thần, nhưng chênh lệch cảnh giới vẫn như cũ to lớn, nếu không phải ngũ hành bá thể thuật hộ thể, một đao kia cũng đủ để cho hắn trọng thương. Chiêu thứ hai. Cổ Nguyên Thanh cười lạnh một tiếng, đao thế lại biến, trường đao chém ngang, đao cương tựa như núi cao nghiền ép mà đến. Không núi lưỡi đao. Một đao kia, đao cương nặng nề như núi, phong tỏa Cố Uyên tất cả đường lui, buộc hắn đón đỡ. Cố Uyên ánh mắt trầm xuống, thân hình bỗng nhiên bên cạnh rời, Du Long bộ thi triển đến cực hạn, tại đao cương chỗ bạc nhược đột nhiên oanh ra một trường. Ầm. Đao cương bị chém vào, sắc Cố Uyên bên cạnh thân chém xuống, mặt đất ầm vang nổ tung, đá vụn bay ra. Lại né tránh rồi. Cổ Nguyên Thanh trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Bên ngoài sân, Liên Tinh Hải thấy thế, cố ý cao giọng chế nhạo, "Cổ lĩnh chủ, ba chiêu đước hẹn đâu? Cái này đều hai chiêu Cố lão đệ còn đứng đấy đâu?" Cổ Nguyên Thanh sắc mặt tái xanh, lửa giận càng tăng lên, thế công đột nhiên tăng tốc. Chiêu thứ ba, tịch diệt. Thân đao đột nhiên quấn quanh u tử sắc quang diễm, như quỷ lửa nhảy vọt, lưỡi đao những nơi đi qua, không khí đều bị ăn mòn, phát ra chói tai tê minh thanh. Là cổ trưởng lão sát chiêu. Có Quy Thiên Lĩnh đệ tử kinh hô. Cố Uyên xong, Cố Uyên cảm nhận được một đao này kinh khủng, không dám thất lễ, thương sinh kiếm khí toàn lực bộc phát, khắp thiên hà chỉ riêng lôi cuốn thiên hạ lại thế, đón lấy đao cương. Bèn, hai cỗ lực lượng va chạm, Cố Uyên kiếm khí bị trong nháy mắt xé rách, đao cương dư thế không giảm, hung hăng bổ vào độ ngực hắn. Phốc, Cố Uyên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại bên ngoài hơn 10 trượng trên mặt đất. Cố công tử, Thẩm Kế Hồng đám người sắc mặt đổi biến, đang muốn ra tay cứu viện, lại bị Tuyệt Thương Tông Trương Vũ Ca lạnh giọng cảnh cáo, sinh tử quyết đấu, ngoại nhân không được nhúng tay. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người coi là Cố Uyên bại cục đã định lúc, giang giác. Một trận quỷ dị tiếng vỡ vụn vang lên, Cổ Nguyên Thanh dưới chân mặt đất đột nhiên sáng lên vô số trận văn, lít nha lít nhít trận điểm như ngôi sao lấp lóe, trong nháy mắt kết nối thành một tòa khổng lồ trận pháp. Cái gì? Cổ Nguyên Thanh quá sợ hãi, đột nhiên cúi đầu, lại thấy mình chẳng biết lúc nào đã đứng tại trung tâm trận pháp. Ngươi, lúc nào bày trận? Cố Uyên chậm rãi đứng lên, lau đi khóe miệng vết máu, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, Cổ lĩnh chủ, ngươi cho rằng ta một mực tại tránh cái gì? Ngươi anh. Đại trận khởi động, thiên địa chi lực điên cuồng nghiền ép mà xuống, cổ nguyên thanh như sa vào đầm lầy, toàn thân xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng bạo hưởng. Tiểu tử này, đúng là trận võ sư. Cổ nguyên thanh trong lòng kinh hãi đan sen. Bên ngoài sân đám người cũng nghẹn họng nhìn chân chối, uy thiên lĩnh đệ tử gầm thét, hèn hạ. Lại âm thầm bày trận. Liên tinh hải cười lạnh, cố lao đệ chưa hề nói qua không cần trận pháp, ngược lại là cổ nguyên thanh, ba chiêu đứt hẹn chưa thành, ngược lại bị trận pháp vây khốn, thật sự là buồn cười. Nguyên lai, cố nguyên tử vừa mới bắt đầu không có ý định chính diện chiến thắng cổ nguyên thanh, mà là lấy thân làm mồi, trong chiến đấu lặng yên bày ra trận điểm, cuối cùng đem cổ nguyên thanh dẫn vào sát cục. Phá! Cổ nguyên thanh gầm hét, thể nội linh lực điên cuồng bộc phát, ý đồ tránh thoát trận pháp trói buộc. Nhưng mà, cố nguyên trận pháp dung hợp huyền thiên tông truyền thừa, há lại tùy tiện có thể phá. Cổ linh chủ, nhận thua đi. Cố nguyên nhàn nhạt nói, nếu không, trận pháp này biết chun chút nghiền nát đục thể của ngươi, thẳng đến ngươi hình thần câu diện. Cổ nguyên thanh sắc mặt dữ tợn, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, mơ tưởng. Hắn đột nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trường đao bên trên, thân đao trong nháy mắt nở rộ chói mắt huyết quang. Bản mệnh thần, kim hổ. Giống. Một tiếng chấn thiên hổ khiếu, một đầu kim sắc cự hổ hư ảnh từ cổ nguyên thanh thể nội xông ra, hung hăng va chạm trận pháp bích trướng. Giang giác. Trận pháp xuất hiện vết rách. Quả nhiên vẫn là dùng bản mệnh thần. Cố Uyên cười lạnh, cổ lĩnh chủ, ngươi trái với điều ước. Cổ nguyên thanh mắt điếc hai ngờ, điên cuồng thôi động kim hổ va chạm trận pháp, đồng thời trường đao trong tay điên cuồng chém, y đổ phá trận mà ra. Phanh phanh phanh. Kim hổ hư ảnh điên cuồng đụng chạm lấy trận pháp bích trướng, mỗi một lần xung kích đều để cổ nguyên thanh khoe miệng tràn ra máu tươi, bản mệnh thần quang mang cũng theo đó ảm đạm một phần. Nhưng trong mắt của hắn lại lóe ra điên cuồng quang mang, trận pháp bích trướng bên trên vết rách chính đang quyết đại. Hữu hiệu. Cổ nguyên thanh cố nén thần hồn như tê liệt thống khổ, trường đao trong tay không ngừng búng chặt, đao quang như mưa to khuynh tả tại trận pháp chỗ bạc được. Ngoại nhân mặc dù không nhìn thấy trong trận tình hình, nhưng Cố Uyên thông qua trận pháp cảm ứng lại thấy nhất thanh nhị sở. Vùng gây dây chết. Cố Uyên cười lạnh một tiếng, tay trái hơi nâng, vô số trận điểm như đom đóm tại lòng bàn tay bay múa, qua trong giây lát lại một tòa hoàn toàn mới trận pháp tại cổ nguyên thanh dưới chân thành hình. Cố Uyên, ngươi khinh người quá đáng. Tuyệt Thương Tông Trương Vũ ca gầm thét, đổi trắng thay đen, thiết trận an toán, tính là gì anh hùng hảo hán. Cố Uyên ánh mắt như điện, chế giễu lại, Trương Tông chủ lời ấy sai rồi. Cổ nguyên thanh vận dụng bản mệnh thần trước đây, trái với điều ước chính là hắn. Như Trương Tông chủ không tin, không bằng chúng ta giải khai trận pháp, bởi ngài lấy thần hồn phát thể nghiệm chứng cổ nguyên thanh phải trang bị quy. Trương Vũ ca lập tức nghẹn lời, sắc mặt tái xanh. Hắn lòng dạ biết rõ cổ nguyên thanh sát thực bị quy, như thật lấy thần hồn phát thể, hậu quả khó mà lường được. Chương 254, thu phục chương 254, thu phục nhưng vào lúc này, tòa thứ nhất trận pháp rốt cục đạt tới điểm tới hạn, tại cổ nguyên thanh điên cuồng công kích đến ầm vang vỡ vụn. Hắn còn không tới kịp mừng rỡ, cũng cảm giác chân xuống mặt đất lần nữa sáng lên chói mắt quá mang. Tòa thứ hai trận pháp đã khởi động. Không. Cổ nguyên thanh tín niệm triệt để sụp đổ, tuyệt vọng gào thét. Mới trận pháp so lúc trước càng thêm tinh diệu, nghiến áp chi lực giống như thủy triều vào tới, hắn toàn thân xương cốt bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng răng rắc âm thanh, thân thể tại cự lực hạ vặn bèo biến hình. Bên ngoài sân, kim hổ hư ảnh xuất hiện đã gây nên sóng to gió lớn. Cổ nguyên thanh vi quy, uy thiên lĩnh thua không nổi. Thiên uyên chiếm lý. Vây xem tu sĩ nhao nhao chỉ trích, uy thiên lĩnh đám người sắc mặt khó coi, lại không phản bắt được. Cố uyên thờ ơ lạnh nhạt, gặp cổ nguyên thanh trạng thái đã đến cực hạn, liền không còn bố trí mới trận. Đợi toàn thân xương cốt vỡ vụn hơn phân nửa, hắn đột nhiên phất tay, trận pháp tầm vang nổ tung, đồng thời một đạo lục quang lặng yên không một tiếng động chui vào cổ nguyên thanh thể nội. Xong rồi, Cố Uyên cảm nhận được cùng cổ nguyên thanh ở giữa thành lập liên hệ, khóe miệng gánh nết. Hắn rút kiếm đi hướng sủi lơ trên mặt đất cổ nguyên thanh, uy thiên lĩnh mấy vị trưởng lão cùng Trương Vũ ca lập tức khẩn trương lên, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Uyên nhất cử nhất động. Liên tinh hải mấy người cũng âm thầm vận chuyển linh lực, phòng bị đối phương chó cùng rất dữ. Giết chúng ta người, chúng ta đan phương. Cố Uyên lạnh giọng giương kiếm, mũi kiếm trực chỉ cổ nguyên thanh cổ họng, hôm nay đưa ngươi phó hoàn toàn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cổ Nguyên Thanh đột nhiên khàn giọng hô to, "Uy Thiên Lĩnh nguyện thần phục Thiên Uyên, ta lấy thần hồn phát đệ, vĩnh viễn không phản bội." Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cố Uyên mũi kiếm dừng ở Cổ Nguyên Thanh cổ họng ba tấc đầu, ra vẻ chần chờ, "Ồ." Cổ Nguyên Thanh cố nén kịch liệt đau nhức, gian nan bỏ lên quỳ xuống đất, cổ mẫu nguyện xuất Uy Thiên Lĩnh toàn thể quy thuận, từ đây chỉ nghe lệnh Thiên Uyên. Cố Uyên thu hồi trường kiếm, lấy ra một viên thuốc nhét vào Cổ Nguyên Thanh trong miệng, "Nếu như thế, kể từ hôm nay, Uy Thiên Lĩnh chính là Thiên Uyên chi nhánh, thủ ta Thiên Uyên che chở." Trương Vũ ca trên mặt lúc xanh lúc trắng, cũng không có thể trở mặt, lại không cam tâm như vậy nội bộ, chỉ có thể lạnh hừ một tiếng, cố bang chủ hảo thủ đoạn. Uy Thiên Lĩnh chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm phản ứng gì. Bọn hắn cũng không nguyện thần phục ngoại nhân, lại không dám chống lại tông chủ chi mệnh, càng bất lực đối kháng Thiên Uyên Liên Quân, chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Cố Uyên nhìn khắp bốn phía, cất cao giọng nói, Thiên Uyên cùng Uy Thiên Lĩnh nhân đoán, không liên lụy trừ vị Minh Hữu. Uy Thiên Lĩnh nhập vào về sau, chúng ta đem huấn luyện càng nhiều luyện đan sư, cam đoan phẩm chất đan dược, duy trì giá gốc, cũng mới tăng đặc sắc đan dược. Sau đó ta sẽ từng cái bái phòng trừ tông, đồng lưu phát triển. Lời nói này để các thế lực đại biểu thần sắc hơi nguội. Bọn hắn quan tâm nhất đơn giản là lợi ích, chỉ cần đan dược cung ứng không bị ảnh hưởng, Uy Thiên Lĩnh do ai trưởng khống cũng không trọng yếu. Cổ tông chủ, mời chư vị đi vào nói chuyện chi tiết. Cố Uyên đưa tay hư dẫn. Cổ Nguyên Thanh giang chống đỡ lấy đứng dậy, cung kính nói, Cố bang chủ mời. Tiến vào Uy Thiên Lĩnh đại điện về sau, Cố Uyên đối Cổ Nguyên Thanh thấp giọng nói, kêu lên Hạch Tâm trưởng lão, chúng ta trước thương nghị phát triển kế hoạch. Cổ Nguyên Thanh hiểu ý, rất mau dẫn lấy đại trưởng lão Cổ Hàng đi vào một gian mật thất. Vừa đóng cửa lại, Cổ Hàng đột nhiên cảm giác toàn thân siết chặt, phản phất bị lực vô hình giam cầm, ngay sau đó cái hốt đau xót, trước mắt biến thành màu đen. Trước khi hôn mê, hắn mơ hồ nhìn thấy một điểm lục quang chính chui vào mi tâm. Lại khi tỉnh lại, Cổ Hàng phát hiện mình quỳ gối Cố Uyên trước mặt, trong lòng lại không sinh ra nửa điểm ý phản kháng, ngược lại tràn ngập kính sợ, "Chủ nhân." Liên Tinh Hải mắt thấy toàn bộ hành trình, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn mặc dù đoán được Cố Uyên có khống chế hắn người thủ đoạn, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn là rung động không thôi. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là Cố Uyên trận pháp tạo nghệ, có thể vây khốn siêu phàm lục trọng trận pháp, ít nhất là thất giai trận sư tiêu chuẩn. Gọi nhị trưởng lao tiến đến. Cố Uyên phân phó nói, "Cổ Hàng cung kính lĩnh mệnh mà đi." Liên Tinh Hải rốt cục nhịn không được truyền âm, "Cố lão đệ, ngươi cái này..." Cố Uyên về lấy ánh mắt ý vị thâm trường, ra hiệu sau đó bàn lại. Liên Tinh Hải hiểu ý, đè xuống đầy bụng nghi vấn, lặng lặng đứng xem. Không bao lâu, nhị trưởng lão đẩy cửa vào. Trong mặt thất, lục quang liên tiếp lấp lóe. Đưa một tên sau cùng hạch tâm chấp sự cung kính quỳ sát tại Cố Uyên trước mặt lúc, Quy Thiên lĩnh 6 vị trưởng lão, 15 tên hộ pháp cùng 10 tên hạch tâm chấp sự đã đều bị gieo xuống hồn nhập cổ. Cố Uyên thần thức đảo qua đám người, thỏa mãn gật đầu. Giờ phút này, Quy Thiên lĩnh hạch tâm tầng đã đều nắm trong tay. "Nói một chút đi, Quy Thiên lĩnh tình huống hiện tại." Cổ Nguyên Thanh cung kính tiến lên, chắp tay nói, "Bẩm chủ nhân, Quy Thiên lĩnh hiện hữu siêu phàm cảnh 7 người, phá vọng võ giả 137 người, lộng hư đệ tử hơn 3000. Luyện đan sư tổng cộng 420 người, trong đó lục giai đan sư 3 người, ngũ giai đan sư 18 người, tứ giai trở xuống vô số kể." Cố Uyên lông mày nhíu lại, luyện đan sư cũng không phải ít. Quy Thiên lĩnh lấy đan đạo lập tông, nội tình thâm hậu. Cổ Nguyên Thanh tiếp tục nói, "Trong tông môn còn có dấu thất giai đan phương 3 quyển, lục giai đan phương 27 quyển, ngũ giai trở xuống mấy trăm quyển." Cố Uyên khẽ bước cằm. Quy Thiên lĩnh luyện đan sư số lượng cùng chất lượng, viễn siêu Thiên Uyên. Nếu có thể chỉnh hợp tài nguyên, đối Thiên Uyên phát triển rất có ích lợi. Tuyệt Thương Tông cùng Dược Vương cốc cân đoán, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Cố Uyên đột nhiên hỏi. Cổ Nguyên Thanh trầm ngâm một lát, nói, "Việc này nói rất dài dòng. 10 năm trước, Tuyệt Thương Tông trước tông chủ Trương Lan thân hoạn kỳ chứng, cần hôn nguyên sinh thủy đan kéo dài tính mạng. Đan này chủ dược tài máu đảo bản đảo cực kỳ hiếm thấy, Tuyệt Thương Tông hao phí một nửa tông môn tài sản mới mua hàng một gốc, giao cho Dược Vương cốc luyện chế. Đan thành về sau, Trương Lan an bảo, bệnh tình lại không thấy chuyển biến tốt đẹp. Dược Vương cốc từ chối nói chứng bệnh phức tạp, cần lại tìm Lương Vương. 3 năm sau, Tuyệt Thương Tông ngẫu nhiên tra được trận tướng, Dược Vương cốc đương năm căn bản không dùng máu đảo bản đảo luyện chế hôn nguyên sinh tùy đan mà là đem nó dùng cho luyện chế cựu chuyển tục mệnh đan vì bọn họ sắp thọ trung sư tổ ba kích thiên kéo dài tính mạng." Cố Uyên ánh mắt ngưng tụ, Dược Vương cốc nuốt riêng dược liệu. "Đúng vậy." Cổ Nguyên Thanh lánh cười, Tuyệt Thương Tông giận mà lên cửa lấy thuyết pháp, Dược Vương cốc lại thế thốt phủ nhận. Song phương đại chiến một trận, cuối cùng ba kích thiên tự mình ra mặt, dù chưa thừa nhận nuốt riêng, nhưng đưa ra lấy chấn mệnh băng hồn đan vì Trương Lan kéo dài tính mạng, mỗi 3 năm cung cấp một lần. Tuyệt Thương Tông bất đắc dĩ tiếp nhận, nhưng từ đó cùng Dược Vương cốc kết xuống tử thủ. Cố Uyên như có điều suy nghĩ, Tuyệt Thương Tông ẩn nhận đến nay, tuyệt không phải buông xuống cửu hận, mà là chờ đợi thời cơ. Dược Vương cốc cũng tất nhiên xem Tuyệt Thương Tông là cái đinh trong mắt. "Đại trưởng lão, đi chỉnh lý một phần Quy Thiên lĩnh tài sản danh sách." Cố Uyên phân phó nói, "Mặt khác, triệu tập Quy Thiên lĩnh minh hữu, ta muốn cùng bọn họ đàm nói chuyện hợp tác." Cổ Nguyên Thanh lĩnh mệnh mà đi. Sau nửa canh giờ, Quy Thiên lĩnh đại điện bên trong, Tuyệt Thương Tông Trương Vũ Ca, Diệp gia lá trải qua lệnh, Tô gia Tô Khoát chờ minh hữu tề tụ một đường, thần sắc khác nhau. Cố Uyên mặt mỉm cười, đi vào đại điện. "Chư vị, hôm nay mời các vị đến là muốn nói chuyện sau này hợp tác." Ánh mắt mọi người tập trung ở trên người hắn, chờ đợi đoạn dưới. Cố Uyên vung tay lên, một cái ngọc giản trôi nổi tại không, hình chiếu ra một phần đan dược danh sách. "Kể từ hôm nay, Quy Thiên lĩnh đan dược cung ứng sẽ có chỗ điều chỉnh. Thông thường đan dược, bộ phận thăng cấp. Tỷ như, tam giai tu luyện đan dược tụ linh đan đem thay thế vì bạo linh đan linh khí càng dư giả, lại càng dễ hấp thu. Ngoài ra, thiết kế thêm đặc sắc đan dược cần lấy điểm tích lũy hối đoái. Điểm tích lũy có thể thông qua bán vật liệu, hoàn thành nhiệm vụ trở phương thức thu hoạch, minh hữu thế lực đem ngoài định mức đưa tặng ban đầu điểm tích lũy." Đám người nghe vậy, nhíu mày. "Còn muốn điểm tích lũy?" Lá trải qua lạnh trầm giọng nói, "Dĩ vãng cũng không có quy củ này." Cố Uyên cười nhạt một tiếng, "Diệp gia chủ đừng nóng nội, xem trước một chút đan dược công hiệu." Ngọc giản quang mang lóe lên, biểu hiện ra mấy loại đan dược kỹ càng miêu tả, trước mắt Quy Nguyên đan, có thể trong nháy mắt bổ khuyết phá vọng võ giả khô kiệt đan điền linh lực. Ngưng huyết đan, ngoại thương sau khi phục dụng, vết thương cấp tốc khép lại, không lưu vết sẹo. Tuyệt thế thần đan, phá vọng đỉnh phong phục dụng, có 3 thành tỷ lệ đột phá tới siêu phàm. "Cái này?" Chúng người nhãn tình sáng lên, hô hấp đều dồn dập mấy phần. Trương Vũ Ca nhìn chằm chằm Tuyệt Thế Thần Đan nhịn không được hỏi, "Đan này khi nào có thể cung ứng?" "Sau 3 tháng." Cố Uyên mỉm cười, "Bất quá, đan này số lượng có hạn, cần theo điểm tích lũy xếp hạng ưu tiên cung ứng." Đám người liếc nhau, trong lòng tính toán, nếu thật có thể cầm tới Tuyệt Thế Thần Đan, điểm tích lũy chế độ tính là gì? "Cố ban chủ, hợp tác quy tắc chi tiết có thể nói chuyện." Tô Khoát trước tiên mở miệng, ngữ khí sốt ruột. Cố Uyên gật đầu, "Tự nhiên." Tiếp xuống 2 canh giờ, đám người kỹ càng quyết định hợp tác điều khoản, bầu không khí càng thêm hòa hợp. Cuối cùng, các phương hài lòng rời đi. Chương 255, Thông Linh chương 255, Thông Linh đưa Tiễn Minh Hữu về sau, đại trưởng lão chỉnh lên Quy Thiên lĩnh tài sản danh sách. Cố Uyên nhìn lướt qua, khẽ bước cằm, tài nguyên ngược lại là phong phú. Hắn ngược lại nhìn về phía Liên Tinh Hải, Thẩm Kế Hồng bọn người, cười nói, "Lần này đa tạ trừ vị trưởng nghĩa tương trợ, Thiên Uyên sẽ không bạc đãi Minh Hữu." Dựa theo xuất lực tình huống, Cố Uyên đem Quy Thiên lĩnh bộ phận tài nguyên phân phối cho các phương. Xem sao các được một tòa linh quáng, khi các được phân cho một nhóm hi hữu vật liệu lợi khí, Lý tộc, Tô gia chờ cũng có thu hoạch riêng. Liên Tinh Hải vớt râu cười nói, Cố lao đệ khách khí, xem sao các cùng Thiên Nguyên cùng tiến lùi, nghĩa bất dung tử. Thẩm Kế Hồng cũng gật đầu, khí các cũng là như thế. Liên Tinh Hải do dự một chút, lại nói, Cố lao đệ, ngươi cái kia trận pháp tạo nghệ, lao phu thực sự bội phục, không biết có thể tùy ý đến nhà thỉnh giáo. Cố Uyên sảng khoái đáp ứng, nửa tháng sau, ngay cả các chủ có thể tùy thời đến Thiên Nguyên. Đám người tất cả đều vui vẻ, nhao nhao cáo tử. Đợi Minh Hữu rời đi, Cố Uyên trở lại phòng nghị sự, triệu tập Quy Thiên Lĩnh cao tầng. Kể từ hôm nay, Quy Thiên Lĩnh phẩm chất đan dược, luyện đan sư bồi dưỡng hệ thống, tông quy giới luật, toàn bộ cùng Thiên Nguyên bảo trì nhất trí. Hắn từng đầu liệt ra yêu cầu, đám người cung kính đi lại. Cổ Nguyên Thanh, có thuộc hạ. Ngươi tự mình giám sát chứng thực, sau 3 ngày ta muốn nhìn thấy hiệu quả. Rõ. Cố Uyên phất phất tay, đi thôi. Sau 3 ngày, Quy Thiên Lĩnh trước sân môn. Cố Uyên đứng chắc tay, phía sau là bị giam cầm tu vi Đào Ngọc Thiện cùng Cổ Nguyên Nguyên. Quy Thiên Lĩnh một các vị cấp cao cung kính đưa tiễn, Cổ Nguyên Thanh tiến lên một bước, chắp tay nói, chủ nhân yên tâm, thuộc hạ tất theo yêu cầu của ngài chỉnh đốn tông môn, sau 3 ngày phái người tiến về Thiên Nguyên báo cáo tiến triển. Cố Uyên khẽ bước cằm, nhớ kỹ, Dược Vương cốc động tĩnh muốn trước tiên cho ta biết. Rõ. Phách Lôi Vương bằng vỗ cánh mà lên, chở ba người xông lên vân tiêu. Cố Uyên quan sát dưới chân dần dần thu nhỏ Quy Thiên Lĩnh khu kiến trúc, khóe miệng khẽ nhếch. Chuyến này không chỉ có vì Lăng Thao báo thù, còn thu hoạch ngoài ý muốn một cái luyện đan đại tông môn, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Bang chủ, tiếp xuống đi đâu? Cổ Nguyệt Nguyên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cố Uyên lấy ra địa đồ nhìn một chút, tiện đường đi Lội Tuyệt Thương Tông. Đào Ngọc Thiền nghe vậy thân thể run lên, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Cố Uyên cười lạnh, yên tâm, sẽ không để cho ngươi chết được thống khoái như vậy. Nửa ngày sau, một mảnh nguy nga dãy núi đập vào mi mắt. Chủ phong như trường thương đâm thẳng thương khung, thế núi dốc đứng hiểm trở, mây mù lượn lờ ở giữa mơ hồ có thể thấy được cung điện lầu các. Trước sân môn, 36 tên cầm súng đệ tử bảy trận mà đứng, mũi thương hàn quang lấp lóe, khí thế bức người. Người đến người nào? Cầm đầu đệ tử cao giọng quát hỏi. Cố Uyên lộ ra Thiên Uyên lệnh bài, Nam Hoang Thiên Uyên Cố Uyên, đặc biệt tới bái phòng Quý Tông Trương Tông chủ. Đệ tử sắc mặt biến hóa, liền vội vàng hành lễ, nguyên lai là Cố bang chủ. Xin đợi, vãn bối cái này đi thông báo. Không bao lâu, một vị áo xám lao giả đạp không mà đến, chắp tay cười nói, lao hủ Tuyệt Thương Tông đại trưởng lão Trương Văn Đạt, tông chủ ngay tại lĩnh hội thương đạo, tạm thời không tiện gặp nhau. Cố bang chủ nếu không chê, nhưng trước tiên ở trong tông du lãm, đợi tông chủ xuất quan lại nói chuyện. Cố Uyên gật đầu, làm phiền Trương trưởng lão. Trương Văn Đạt gọi đến một người trung niên chấp sự, tiền dấu đi mũi nhọn, ngươi bồi Cố bang chủ bốn phía nhìn xem. Tiền dấu đi mũi nhọn dáng người gầy gò, bên hông treo lấy một thanh đoản thường, nghe vậy cung kính đáp ứng, Cố bang chủ xin mời đi theo ta. Hai người dọc theo đá xanh đường mòn hướng phía sau núi đi đến. Tiền dấu đi mũi nhọn nhiệt tình giới thiệu, ta Tuyệt Thương Tông lập tông 1800 năm, địa chỉ chưa hề thay đổi. Trước có ngàn phong cảnh tú, sau có giận sông chảy xiết, linh khí dồi dào, là tu luyện bảo địa. Đang nói, phía trước đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng. Chỉ gặp hơn 10 tên đệ tử đội vàng bay tới. Thanh niên cầm đầu ôm ngang một hôn mê bất tỉnh thiếu nữ vừa chạy vừa kêu, Trương dược sư ở đâu? Tiểu sư muội tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Cố Uyên ánh mắt ngưng tụ, thiếu nữ kia sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khoe miệng chảy máu, nguyên thân linh lực hỗn loạn không chịu nổi, như không kịp chữa trị, nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì khó giữ được tính mạng. Tránh ra! Thanh niên gặp Cố Uyên chặn đường, trợn mắt nhìn. Cố Uyên không lùi mà tiến tới, như thiểm điện tại thiếu nữ đan điền cùng tìm các vỗ một trường, đồng thời ba cây ngân châm lặng yên không một tiếng động đâm vào nàng quanh thân đại huyệt. Thiếu nữ kêu lên một tiếng đau đớn, hỗn loạn linh lực lại dần dần bình ổn xuống tới. Ngươi làm gì? Thanh niên nổi giận, trường thương trực chỉ Cố Uyên cổ họng, dám đả thương sư muội ta. Tiền dấu đi mũi nhọn đội vàng ngăn lại, Trương Minh, không được vô lễ. Vị này là Thiên Uyên Cố bang chủ, mới vừa rồi là đang cứu người. Cứu người? Trương Minh nửa tin nửa ngờ, nhưng gặp sư muội hô hấp sắc thực bình ổn rất nhiều, lúc này mới thu hồi trường thương, đội vàng trước khi rời đi hung hăng chừng Cố Uyên một chút. Tiền dấu đi mũi nhọn nói liên tục xin lỗi, Cố bang chủ thứ lỗi, chứng rõ là tông chủ thân truyền đệ tử, tính tình đội vàng sao độc chút. Cố Uyên khoát khoát tay, quan tâm sẽ bị loạn, không sao. Chuyển qua một đạo trên núi, trước mắt rộng mở trong sáng. Một tòa cổ pháp đại điện đứng sừng sững ở bên vách núi, tấm biển bên trên tên thương điện ba chữ to rồng bay phượng múa. Nơi này cất giữ lấy ta tông lịch đại tiền bối đã dùng qua tên thương. Tiền dấu đi mũi nhọn dẫn Cố Uyên đi vào, Cố bang chủ nếu có hứng thú, có thể tùy ý quan sát. Trong điện rộng rãi sáng tỏ, bốn phía trưng bày lấy trên trăm cây trường thương, mỗi cây thương bên cạnh đều có ngọc giản ghi chép lai lịch. Cố Uyên chậm rãi đi qua, đồng nhiên tại một cây đứt gãy trường thương trước dừng chân. Thương này toàn thân hiện lên ngầm ngân sắc, trên cán thương điêu khắc chín đầu sinh động như thật thần long, vảy rồng hoa văn tinh tế tỉ mỉ nhập vi. Đáng tiếc đầu thương vặn béo đứt gãy, chỉ còn một nửa miễn cưỡng kết nối. Cửu Long thương Cố Uyên đọc lên ngọc giản bên trên ghi chép, khai tông tổ sư Trương làm cẩn thận chỗ dùng binh khí, băng sườn núi kỳ sắt cùng hóa trời gân luyện chế, hộ tông đại chiến bên trong khuất đục cường địch mà tổn hại. Hắn đưa tay khẽ bước thân súng, cảm nhận được một tia yếu ớt linh tính ba động, vì sao không chữa trị? Tiền dấu đi mũi nhọn cười khổ, từng đưa đến khí các mời thẩm lão gia tử nhìn qua. Nhưng thương này luyện chế lúc trộn lẫn vào đặc thù vật liệu, điểm nóng chạy cứ thấp, như nặng dung nặng rèn, liền mất tổ sư di vật ý nghĩa. Cố Uyên trong mắt lóe lên hứng thú, để cho ta thử một chút. Cái này tiền dấu đi mũi nhọn mặt lộ vẻ khó xử, cần tông chủ đồng ý mới có thể lấy đi. Ngay tại cái này tu, Cố Uyên đã cầm lấy bản thương, như không sửa được, nhưng khôi phục nguyên dạng. Tiền dấu đi mũi nhọn gặp hắn kiên trì, đành phải lui sang một bên, khẩn trương nhìn chằm chằm Cố Uyên động tác. Cố Uyên đem đứt gãy đầu thương liều về tại chỗ, chống lên một đạo linh lực bình chướng ngăn cách ngoại giới quấy nhiễu. Lòng bàn tay dâng lên ngọn lửa màu u lam, chính là Càn Lam đốt thiên diễm. Hỏa diễm như nước chảy bao trùm đứt gãy chỗ, nhiệt độ khống chế tinh chuẩn tại băng sườn núi kỳ sắc điểm nóng chảy phía dưới. Thân súng dần dần nổi lên hồng quang, đứt gãy chỗ bắt đầu mềm hóa. Cố Uyên hết sức chăm chú, linh lực như tơ như sợi dẫn đạo vật liệu dung hợp, đồng thời cẩn thận tránh đi những cái kia điều khắc long văn. Ngưng. Theo một tiếng quát nhẹ, đầu thương cùng cán thương hoàn mỹ tiếp hợp, vạn mèo chỗ cũng bị một lần nữa tạo hình. Cửu Long thương toàn thân lưu chuyển lên ngầm ánh sáng màu bạc, chín đầu thần long phảng phất muôn xuống tới. Tiền dấu đi mũi nhọn trợn tròn hai mắt, thanh âm phát run, cái này đã sửa xong. Cố Uyên đem trường thương đưa cho hắn, thử một chút. Tiền dấu đi mũi nhọn hai tay tiếp nhận, linh lực rót vào thân súng. Chỉ một thoáng, Cửu Long thương nở rộ lóa mắt ngân quang, mũi thương bắn ra ba thước cương phong. Hắn tiện tay vung lên, một đạo thương mang phá không mà ra, ở ngoài điện trên vách đá dựng đứng lưu lại thật sâu vết tích. Linh lực thông đạo so súng mới còn thông thuận. Tiền dấu đi mũi nhọn kích động đến nói năng lộn xộn, mặc dù không biết phải chăng là hoàn toàn khôi phục tổ sư năm đó uy lực, nhưng tuyệt đối đạt tới tên binh tiêu chuẩn. Cố bang chủ cái này luyện khí thủ đoạn. Cố bang chủ, cái này, ngài lại như thế nào làm được? Tiền dấu đi mũi nhọn thanh âm khẽ run, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cố Uyên cười nhạt một tiếng, tùy ý khoát tay áo, một chút tiểu thuật, không đáng nhắc đến. Đợi tông chủ nghiệm nhìn về sau, nếu có không ổn, ta lại đem nó chính là phục hồi như cũ. Còn có thể phục hồi như cũ. Tiền dấu đi mũi nhọn chấn động trong lòng, con ngươi đột nhiên co lại. Chữa trị tàn binh đã thuộc thần kỹ, lại vẫn có thể khiến cho quay về tổn hại thái độ. Này các loại thủ đoạn, đơn giản nghịch thiên mà đi. Hắn lại nhìn về phía Cố Uyên lúc, trong ánh mắt đã không tự giác mang hơn mấy phần kính sợ. Cửu Long thương quý vị sát na, Cố Uyên chợt thấy một sợi huyền diệu ý niệm từ thân súng truyền đến, cong. Gieo rắc thương minh tại trong thức hải của hắn quanh quẩn, như thần trung mộ cổ, linh hay nhức óc. Trong chốc lát, hắn đối thương đạo lĩnh ngộ dường như bắt vân kiến nhật, rộng mở trong sáng. Đây là lòng biết ơn. Cố Uyên trong lòng thất kinh. Là thiên hạ danh khí đều có linh tính, vẫn là duy trì có cái này Cửu Long thương thông linh đến tận đây. Xem ra, ngày sau còn cần lại thử một lần. Chương 256, cứu người chương 256, cứu người tuyệt thương tông sau phòng, đoạn sông bờ sườn núi. Trương Vũ Ca chắp tay đứng ở sóng dữ trước đó, thân hình như thương, thẳng tắp đâm về thương khung. Dưới chân nước sông trào lên giống như lôi, tại đá lởm chầm vách đá ở giữa xô ra ngàn đống tuyết sóng, tiếng oanh minh chấn động đến vách đá rỉ rào đá rơi. Chợt thấy hắn cổ tay khẽ đảo, một cây huyền thiết trường thương chống rông hiện ở trong lòng bàn tay. Mùi thương run rẩy ở giữa, một đạo hàn mang phá không mà ra, oanh. Mặt sông ứng thanh nổ tung, trong vòng hơn 10 dặm sóng dữ lại bị mùi thương xé gió sinh sinh bổ ra. Màn nước phóng lên tận trời, hai bên bờ cắt đá lại không hề động một chút nào. Như vậy cương nhu tịnh tệ thương ý, đã đạt đến hóa cảnh. Tông chủ, Thiên Nguyên Cố Bang chủ đến thăm. Thị vệ không người bẩm báo. Trương Vũ Ca đang muốn đáp lại, chợt nghe thị vệ vội la lên, nhị tiểu thư luyện tiên lôi thương bị phản vệ, đã đưa rực cắt. Lời còn chưa dứt, vách đá đã không thấy bóng dáng, chỉ còn vài miếng lá rụng tại nguyên chỗ đánh lấy xoáy. Giữa các thiên điện bên trong, Trương Duyên Nhiên đầu ngón tay linh lực phun ra nuốt vào, trên trán thấm ra tinh mịn mồ hôi. Trên giường thiếu nữ mặt như giấy vàng, hơi thở mong manh, nhưng hết lần này tới lần khác tâm mạch chỗ giống như có nguy cơ. Vốn nên bị cuồng bạo linh lực xé nát kinh mạch, lại bị lực lượng nào đó một mực bảo vệ. Quái thai lão dược sư trong lòng thất kinh. Thiên lôi thương phản vệ người, từ trước đến nay chống đỡ không quá được khắc. Nhưng nhị tiểu thư thể nội mặc dù loạn như sôi cháo, tâm mạch lại vững như bàn thạch. Theo linh lực khai thông, thiếu nữ trắng bệnh gương mặt lại dần dần lộ ra huyết sắc. Đột nhiên, Trương Duyên Niên đầu ngón tay chạm đến ba cái lạnh buốt ngân châm, châm đuôi vẫn rung động không ngừng. Đây là hàn quang chợt hiện ngân châm được nhấc ra sát na, cả phòng xôn xao. Đám người chưa hoàn hồn, lão dược sư đã dò xét đến thiếu nữ đan điền, quả nhiên lại lên ra sáu cái ngân châm. Chín châm giao ánh, lại thiếu nữ thể nội bố thành huyền diệu trận thế. Diệu, tuyệt diệu. Trương Duyên Niên đột nhiên vỗ tay khẽ lớn, lấy châm bị trận, tỏa linh hồn mạch. Nếu không phải như thế, chớ nói cứu chữa, chính là đại la kim tiên cũng khó tiếp tục mệnh. Lúc này trên giường truyền đến yếu ớt khí tức, Trương Vũ Ca kéo căng thân hình rốt cục hơi lỏng, chính trọng ô quyền, Trương lão diệu thủ hồi xuân. Tông chủ quá khen, toàn do nhị tiểu thư phúc duyên thâm hậu. Trương Duyên Niên chắp tay khiêm tốn đạo, lập tức nhíu mày, chỉ là không biết là người phương nào tại nhị tiểu thư tâm mạch cùng đan điền thi hạ ngân châm. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều là một mặt mở miệng. Mới tình thế nguy cấp, lại không người lưu ý việc này. Là hắn. Mạnh Tử Kiện đột nhiên bừng tỉnh, gấp giọng nói, nhất định là cổng tiểu tử kia. Hắn từng tại sư muội tâm mạch chỗ vỗ nhẹ mấy cái, lúc ấy ta chỉ nói hắn là đang quấy rối. Không tệ, chỉ có hắn gần qua nhị tiểu thư thân. Thật to gan, dám đối tiểu sư muội ra tay. Chúng đệ tử trợn mắt tròn xoe, giận dữ quát. Nói rõ ràng. Trương Vũ Ca ánh mắt trầm xuống, lạnh giọng quát hỏi. Mạnh Tử Kiện không dám giấu giếm, đem sự tình ngọn nguồn một đường tới, cuối cùng cắn răng nói, tông chủ chờ một chút, đệ tử cái này đi đem hắn bắt giữ hỏi tội. Hắn vừa muốn độc thân, lại bị Trương Duyên Niên một thanh níu lại. Hồ nháo. Trương Duyên Niên nghiêm nghị quát lớn, đây chính là nhị tiểu thư ân nhân cứu mạng, chỉ giáo cho. Trương Vũ Ca thần sắc cứng lại. Trương Duyên Niên nghiêm nghị nói, nhị tiểu thư tẩu hỏa nhập ma, linh lực bạo tẩu, nếu không phải có người lấy ngân châm phong bế tâm mạch cùng đan điền bảo vệ yếu hại, chỉ sợ sớm đã tâm mạch vỡ vụn, hết cách xoay chuyển. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên vẻ khâm phục, như Tử Kiện nói không giả, vị công tử kia y thuật chi cao, ở xa lão phu phía trên. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Kia nhìn như lô mãng cử động, đúng là cứu mạng chi thuật. Trương Vũ Ca cũng là chấn động trong lòng, thầm mắng mình hồ đồ. Thiên lôi thương phản phệ hung hiểm và phần, như người kia thật có chủ tâm ra hại, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Các ngươi, ánh mắt của hắn như lao, chậm rãi đảo qua chúng đệ tử, không chỉ có nhục mạ ân nhân,
còn độc thủ. Mạnh Tử Kiện bọn người chợt cảm thấy lạnh cả sống lưng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Tông chủ thứ tội.
Mạnh Tử Kiện mặt như màu đất, đệ tử nhất thời tình thế cấp bách, nghĩ lầm hắn.
Trương Vũ ca lạnh hừ một tiếng, cuối cùng chưa lại trách cứ, chỉ trầm giọng nói, theo ta đi hướng cố bang chủ buổi tội.
Hảo hảo chiếu khán nhị tiểu thư.
Trương Viên Miên dặn dò dược các đệ tử vài câu, liền theo đám người vội vàng rời đi.
Nghe nói Cố Uyên còn tại Tên Thương Điện, một đoàn người lúc này bước nhanh tiến về.
Cố Uyên cùng Tiền Giấu đi mũi nhọn vừa bước ra Tên Thương Điện, đối diện liền gặp Trương Vũ ca đi lại vội vàng mà tới.
Cố bang chủ đại giá quang lâm, Trương Mộ không có từ xa tiếp đón, thực sự hổ thẹn.
Trương Vũ ca bước nhanh về phía trước, ôm quyền thăm hỏi.
Cố Uyên mỉm cười đáp lễ, Trương tông chủ nói quá lời, là Cố Mộ mạo muội quấy rầy.
Cố bang chủ cứu ta tiểu nữ tính mệnh, này ân này đức, Trương Mộ suốt đời khó quên.
Trương Vũ ca nói liền muốn hành đại lễ.
Cố Uyên vội vàng đỡ lấy, Trương tông chủ không cần như thế.
Thầy thuốc bản phận, há có thể thấy chết không cứu.
Huống hồ lệnh ai có thể chuyển nguy thành an, toàn do quý tông ý sư Diệu thủ hồi xuân.
Một bên Trương Duyên Nhiên nghe vậy thì lên, chắp tay nói, tại hạ dược các Trương Duyên Nhiên. Nếu không phải Cố bang chủ kịp thời thi trầm, dù có linh đan rượu dược cũng khó xoay chuyển trời đất. Như vậy khởi tử hồi sinh chi thuật, làm cho người thán phục.
Trương dược sư quá khen, may mắn mà thôi.
Cố Uyên khiêm tốn nói.
Trương Vũ ca đông nhiên quay người, đối Mạnh Tử Kiện bọn người nghiêm nghị quát, còn không mau hướng Cố bang chủ đổi tội.
Mấy người cúi đầu tiến lên, đồng nói, mới có nhiều mạo phạm, mời Cố bang chủ trách phạt.
Người trẻ tuổi làm việc khó tránh khỏi xúc động, ngày sau cẩn thận thêm là được.
Cố Uyên hòa nhã nói.
Tiền Giấu đi mũi nhọn lúc này như ở trong ngộng mới tỉnh, nhớ tới Cố Uyên tiện tay hành động lại cứu được nhị tiểu thư tính mệnh, vội vàng bẩm báo, tông chủ, Cố bang chủ đã xem Cửu Long thương chữa trị như lúc ban đầu.
Đám người nghe vậy nhao nhao nhìn về phía giá súng, chỉ gặp Cửu Long thương hàn quang lạnh thấu xương, không khỏi cùng nhau hít vào khí lạnh.
Trương Vũ ca bước nhanh tiến lên, chấp thương bật bình, thân súng lập tức phát ra réo rắt long âm.
Cảm nhận được thương bên trong linh lực lưu chuyển không ngại, hắn khó nén chấn kinh, lại thật có thể tái hiện thần thương phong thái.
Một chút không quan trọng kỹ nghệ, không đáng giá nhắc tới.
Cố Uyên hỏi nói, không biết còn dùng được.
Trương Vũ ca gảy nhẹ mũi thương, trịnh trọng nói, thương này phong mang càng hơn lúc trước.
Cố bang chủ thần thông quảng đại, giải quyết xong Trương Mộ suốt đời tâm nguyện, tuyệt thương tông trên dưới ổn thỏa hậu báo.
Trương tông chủ hài lòng thuận tiện.
Cố Uyên nhuyễn miệng cười.
Cố bang chủ, mời rời bước phòng tiếp khách nói chuyện.
Trương Vũ ca nghiêng người mời.
Một đoàn người đi vào phòng tiếp khách, Trương Vũ ca lấy ra một gốc kim lôi trúc tặng Cố Uyên, một là đắc tặng, hai trúc hai nhà hợp tác như trúc liên tục tăng lên.
Cố Uyên trong mắt tinh quang lóe lên, ánh mắt rơi vào gốc kia toàn thân kim hoàng, ẩn có lôi văn lưu chuyển linh trúc bên trên.
Kim lôi trúc chính là cựu giai chân phẩm, cho dù tại tu chân giới cũng cực kỳ hiếm thấy.
Hắn bất động thanh sắc đem nó thu nhập cựu chuyển càn khôn đỉnh bên trong, lại cười nói, "Trương tông chủ trọng thượng, Cố Mộ từ chối thì bất kính."
Trương Vũ ca gặp Cố Uyên nhận lấy, thần sắc hơi lỏng, nhịn không được hỏi, "Cố bang chủ y thuật thông huyền, không biết sư thừa nơi nào?"
Gia sư Nhàn Vân Giá Hạc đã không ở phương thế giới này.
Cố Uyên hời hợt đáp.
Trương Vũ ca nghe vậy tâm thần kịch chấn, có thể rời đi giới này ít nhất là thánh cảnh cường giả tối đỉnh.
Khó trách Cố Uyên tuổi còn trẻ liền có như thế tạo nghệ.
Hắn do dự một chút, cuối cùng là mở miệng nói, "Thực không dám giấu giếm, gia phụ ốm đau nhiều năm, không biết Cố bang chủ có thể."
Tự nhiên cống hiến sức lực.
Cố Uyên sảng khoái đáp ứng.
Trương Vũ ca đại hỉ, lúc này sai người mang tới tông môn dược liệu tồn kho danh sách.
Cố Uyên đọc qua ở giữa âm thầm kinh hãi, tuyệt thương tông nội tình chi thâm hậu viễn siêu tưởng tượng, riêng là thất giai trở lên linh dược liền có 37 loại.
Cũng may trước khi đi Liễu Kình Thiên vì hắn chuẩn bị đủ hoàng kim, nếu không thật muốn giật gấu ba bay.
Giao dịch xong, Trương Vũ ca tự mình dẫn đường, mang Cố Uyên đi vào sau phòng một chỗ yên lặng biệt lạc.
Đẩy cửa phòng ngủ ra, một cỗ mùi thuốc sen lẫn mục nát khí tức đập vào mặt.
Trên giường nằm một vị hình tiêu mảnh rẻ lão giả, chính là tuyệt thương tông trước nhâm tông chủ Trương Lan.
Cố Uyên ngồi vào bên giường, hai chỉ dựng vào lão giả huyền mạch.
Linh lực như tơ thăm dò vào, phát hiện lão giả ngũ tạng lục phủ đều hiện lên tê liệt trạng thái, đang chậm rãi hoại tử.
Thân hồn mặc dù tại, lại như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt.
Là độc.
Cố Uyên trầm giọng nói.
Hắn chấn khai lão giả quần áo, chín cái ngân châm tinh chuẩn đâm vào quanh thân đại huyệt. Theo linh lực vận chuyển 10 cái chu thiên, châm bôi chảy ra màu xanh nhạt tanh hôi chất lỏng.
Cố Uyên cẩn thận thu thập nọc độc, hơi chút cảm giác liền giật mình trong lòng.
Này độc bá đạo đến cực điểm, có thể ăn mòn thánh cảnh cường giả.
Hắn lấy ra một viên thiên cương chấn tà đan, lấy linh lực tan ra sau đưa vào lão giả trong miệng.
Khói trắng từ lão giả thất khiếu toát ra, bị Trương Vũ ca vung tay áo đưa ra ngoài cửa sổ.
Đợi khói trắng tan hết, Trương Lan trên mặt lại hiện hiện một tia huyết sắc, hô hấp cũng vững vàng chút.
Cố bang chủ, gia phụ nhưng còn có cứu.
Trương Vũ ca thanh âm phát run.
Cố Uyên lắc đầu, độc đã sâu tận xương thủy, đan dược chỉ có thể tạm hoãn quyết tán.
Hắn lung lay nọc độc bình, không ngại đưa đi độc tông nhìn xem.
Trương Vũ ca cười khổ, độc tông cũng thúc thủ vô sách.
Cố Uyên trầm tư một lát, như biết chúng độc chi địa, độc vật chúng quanh tất có tương khắc chi vật.
Đợi ta đi vào siêu phàm, có thể tìm đòi.
Ngoài ra, máu đào bản đào, thiên phạt quả, phượng hoàng tinh huyết đều có thể chấn áp loại độc này.
Máu đào bàn đào Trương Vũ ca trong mắt hận ý cuộn cuộn, năm đó dược vương cốc nuốt riêng vật này, gây nên gia phụ ngủ say đến nay.
Hắn hít sâu một hơi, Cố bang chủ nếu có thể tiến về trướng trạch chi địa, tuyệt thương tông nguyện mời thánh cảnh cường giả tùy hành bảo vệ.
Bất luận thành bại, âm dương bảo tháp mặc cho quân tu luyện, có khác thâm tạng.
Âm dương bảo tháp tại Bắc Linh giới tiếng tăm lừng lây, tháp phân âm dương hai giới.
Âm tháp có thể thôn vệ linh lực, cho dù là siêu phàm, thánh cảnh cường giả bị nhốt trong đó, thực lực cũng sẽ bị áp chế đến tôi linh cảnh, mà dương tháp thì linh khí nồng đậm, tu luyện một ngày có thể so với ngoại giới 10 ngày. Là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa.
Vạn năm qua,
không biết có bao nhiêu thế lực ngấp nghé Tuyệt Thương Tông tòa bảo tháp này, nhưng tất cả kẻ xâm lấn cuối cùng đều thành bảo tháp chất dinh dưỡng. Trương Vũ Ca gặp Cố Uyên trầm ngâm, cho là hắn có chỗ lo lắng, vội vàng nói: "Cố bang chủ yên tâm, Âm Dương bảo tháp mặc dù hung hiểm, nhưng Dương tháp tuyệt đối an toàn, tuyệt sẽ không đối với ngài có bất kỳ ảnh hưởng gì." Cố Uyên lấy lại tinh thần, cười nói: "Trương tông chủ hiểu lầm ta chỉ là đang nghĩ, Trương gia tông chủ thân là thánh cảnh cường giả, lại cũng sẽ ở trướng trạch chi địa gặp, xem ra chỗ kia xác thực hung hiểm." Trương Vũ Ca thở dài một tiếng, phụ thân năm đó từ trướng trạch trở về sau, chỉ để lại một câu chớ lại bước vào liền lâm vào hôn mê. Những năm này, chúng ta từng phái mấy phá vọng, siêu phàm tiến về dò xét, nhưng không một người còn sống. Cố Uyên gật gật đầu, nếu như thế, ta về trước Thiên Nguyên xử lý chút việc vặt, đợi chuẩn bị thỏa đáng, lại đến Tuyệt Thương Tông, cùng nhau đi tới trướng trạch. Trương Vũ Ca cảm kích không thôi, Cố bang chủ đại ân, Tuyệt Thương Tông khắc trong tấm khảm. Cố Uyên hỏi thăm trướng trạch chi địa cụ thể phương vị về sau, liền dẫn Đào Ngọc Tiễn cùng Cổ Nguyệt Nguyên rời đi Tuyệt Thương Tông, thừa phách lôi vương bằng trở về Thiên Nguyên. Chương 257, bị thuật chương 257, bị thuật bằng trên lưng, Cố Uyên thu hồi hai trong thân thể hồn nhập cổ, để bọn hắn khôi phục ý thức tự chủ. Cổ Nguyệt Nguyên một thanh tỉnh, lập tức hoảng loạn lên, cố gắng trấn định nói, "Cố Uyên, thả ta trở về, cha ta là Quy Thiên Linh tông chủ, chỉ cần ngươi thả ta, ngày sau Quy Thiên Linh tất thần phục Thiên Nguyên." Cố Uyên cười lạnh, "Quy Thiên Linh hiện tại đã là Thiên Nguyên chi nhánh, cha ngươi cùng người những trưởng lão kia đều thành thủ hạ của ta." "Cái gì?" Cổ Nguyệt Nguyên trừng to mắt, khó có thể tin. "Không tin." Cố Uyên đầu ngón tay bắn ra, một sợi hồn niệm của một lần nữa chui vào Cổ Nguyệt Nguyên mi tâm, để hắn ngắn ngủi khôi phục bị khống chế lúc ký ức. Cổ Nguyệt Nguyên sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, "Ngươi đối cha ta làm cái gì?" "Yên tâm, hắn còn sống, chỉ là lúc sau đến nghe ta." Cố Uyên nhàn nhạt nói, "Về phần ngươi nha, ta sẽ từ từ tra tấn ngươi, để ngươi thể hội một chút lang thao trước khi chết tuyệt vọng." Cổ Nguyệt Nguyên vạn phần hoảng sợ, đột nhiên hô, "Chờ một chút, ta biết một chỗ, khắp nơi đều có pháp bảo, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta sẽ nói cho ngươi biết." Cố Uyên meo mắt lại, "Ồ." Cổ Nguyệt Nguyên sợ hắn không tin, đội văn nói, "9 tháng trước, ta phụ mệnh đi bắt giao kình ngoại ý muốn phát hiện một tòa đảo lớn. Đảo bên trên khắp nơi đều là linh thể, toàn thân đen nhánh, con mắt xích hồng, miệng bên trong còn mắng lấy cái gì Phật đà dối trá. Ở trên đảo tán lạc rất nhiều không trọn vẹn cùng hoàn chỉnh pháp bảo, ta vốn định lấy một thanh bảo đao, kết quả vừa đụng phải, liền bị linh thể công kích. Những cái kia linh thể thủ đoạn quỷ dị, có thể khống chế người thân thể, còn có thể khiến người ta sinh ra huyễn tượng. Ta mấy tộc nhân liều chết cứu ta ra, ta sau khi trở về không dám nhắc lại việc này." Cố Uyên nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, xác nhận hắn không giống nói dối, liền một lần nữa dùng hồn niệm cổ khống chế hắn, để hắn nói rõ chi tiết phương vị. Cổ Nguyệt Nguyên máy móc hồi đáp, "Tại Đông Hải chỗ sâu, khoảng cách Quy Thiên Linh hẹn 3000 dặm, tọa độ là." Cố Uyên ghi lại vị trí, lại hỏi chút chi tiết, xác nhận không có bỏ sót về sau, mới thu hồi hồn niệm cổ. Cổ Nguyệt Nguyên khôi phục ý thức, hoảng sợ kêu to, "Ngươi đối ta làm cái gì?" Cố Uyên vung tay chính là hai bàn tay, rút đến hắn miệng mũi đổ máu, ngậm miệng. Một bên Đào Ngọc Tiễn thấy thế, sóng mắt lưu chuyển, dịu dàng nói, "Cố công tử làm gì hung ác như thế đâu? Người ta biết sai chỉ cần ngài tha ta một mạng, ta cái gì đều nguyện ý làm." Nàng thanh âm mềm nhũn, mị thái mọc lan tràn, chính là mị thuật thi triển đến cực hạn biểu hiện. Cố Uyên ánh mắt lạnh lẽo, nhớ tới Lăng Thao chính là bị nàng bộ dáng này mê hoặc, cuối cùng chết thảm. 3. Hắn một thanh bóp lấy Đào Ngọc Tiễn cổ, một cái tay khác hung hăng quất vào trên mặt nàng. Một tát này là thay Lăng Thao đánh. 3. Một tát này là thay Thiên Nguyên đánh. Thanh thúy cái tát âm thanh tại bằng lưng trên vang vọng, không chỉ có rút ngộng Đào Ngọc Tiễn, ngay cả Cổ Nguyệt Nguyên đều dọa đến câm như hến. 3. Cố Uyên lắc lắc cổ tay hế ẩm, giống ném rác rưởi đem Đào Ngọc Tiễn ném sang một bên. Nữ nhân này gương mặt sưng lên thật cao, khóe miệng rớm máu, lại vẫn dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm hắn. "Cố Uyên, ngươi tốt nhất đừng để ta còn sống rời đi." Đào Ngọc Tiễn ở trong lòng âm thầm thề, móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay. Nàng ép buộc mình tỉnh táo lại, phi tốc suy tư chạy trốn chi pháp. Bị thuật đối Cố Uyên vô hiệu, sắc đẹp dụ hoặc cũng không làm được, chờ chút. Đào Ngọc Tiễn đột nhiên trừng to mắt, một cái hoang đường suy nghĩ hiện lên ở não hải, chẳng lẽ Cố Uyên thích nam sắc? Nàng lặng lẽ truyền âm cho xương mặt xương mũi Cổ Nguyệt Nguyên, "Cổ công tử, ta có cái biện pháp có lẽ có thể để chúng ta mạng sống." Cổ Nguyệt Nguyên chính đau đến nghe răng trợn mắt, nghe vậy tức giận trả lời, "Có dám mau thả." Cố Uyên thái độ đối với ngươi rõ ràng khác biệt. Đào Ngọc Tiễn hướng dẫn từng bước, hắn xuống tay với ta tàn nhẫn, đối ngươi lại chỉ là đánh mấy bàn tay. Ta hoài nghi hắn khả năng có đặc thù đam mê. Cổ Nguyệt Nguyên đầu tiên là sững sờ, lập tức giận tím mặt, phong cái giẫm vào mặt mẹ ngươi. Chớ nóng đội phủ nhận. Đào Ngọc Tiễn tiếp tục mê hoặc, "Ta có thể dạy ngươi mỹ thuật, chỉ cần ngươi." Cút. Cổ Nguyệt Nguyên tức giận đến toàn thân phát run, "Ta đường đường Quy Thiên Linh thiếu chủ, há có thể học bực này bị ổi thủ đoạn." Đào Ngọc Tiễn cười lạnh, "Vậy ngươi liền đợi đến bị rút hồn luyện phách đi. Nghe nói Thiên Nguyên có loại hình phạt, đem người ngâm mình ở thực cốt trong nước, nhìn xem mình một chút xíu hòa tan." Cổ Nguyệt Nguyên sắc mặt xoát địa biến bạch. "Còn có một loại vạn kiến đốt thân ở trái tim bên trong gieo xuống trứng trùng." "Đừng, đừng nói." Cổ Nguyệt Nguyên thanh âm phát run. Đào Ngọc Tiễn thừa thắng xông lên, "Bị thuật mà thôi, cũng sẽ không ít khối thịt. Thành có thể sống, bại cùng lắm thì chịu đống nhân đánh, dù sao cũng so sống không bằng chết mạnh." Cổ Nguyệt Nguyên thiên nhân giao chiến hồi lâu, rốt cục nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Cùng lúc đó, Đông Châu Lý tổng, Lý Dịch tu tại trong đình đài đi qua đi lại, trong tay thư quyển bị bóp biến hình. Hắn manh xoay người, "Linh lão, còn không có hồng ảnh tin tức." Lão giả áo xám không người nói, "Có người tại núi Nưu Giác nhìn thấy Kim Cô Nương hướng bắc đi, lão nô hoài nghi." "Linh tiêu giới." Lý Dịch tu sắc mặt đổi biến, "Nàng đi tìm cái kia đàn ông phụ lòng rồi." "Linh lão muốn nói lại thôi, thiếu gia, nếu không..." đi Vạn Hoa lâu giải sầu một chút. Hôn trướng. Lý Dịch tu giận bằng chén trà, bản thiếu là cái loại người này sao? Linh láo khỏe miệng co giật. Năm đó là ai kéo lấy ta đi Phong Nguyệt nơi trốn từng trải? Nhưng hắn không dám chống đối, vội vàng cười làm lành, thiếu gia đạo tâm kiên định, là lao nô lỡ lời. Ta cái này bẩm báo gia chủ, phái người. Không cần. Lý Dịch tu hất lên tay áo, ta tự mình đi linh tiêu giới muốn người. Linh láo đại kinh, thiếu gia nghĩ lại. Linh tiêu giới. Ngậm miệng. Chuẩn bị phi thuyền. Sáng sớm hôm sau, Thiên Nguyên hình dáng đã mơ hồ có thể thấy được. Cổ Nguyệt Nguyên trải qua một đêm đặc huấn mỹ thuật không ngờ tiểu thành. Đào Ngọc Thiền thúc giục nói, nhanh, thừa dịp hiện tại thử một chút. Ta Cổ Nguyệt Nguyên khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Ngấm lại thực cốt nước. Đào Ngọc Thiền âm trầm nhắc nhở. Cổ Nguyệt Nguyên cắn răng một cái, đột nhiên kẹp lấy cuống họng hô, chú ý, Cố công tử chính nhắm mắt điều tức. Cố Uyên nhướng mày, mở mắt chỉ thấy Cổ Nguyệt Nguyên vẻ gượng ép, mắt ngậm thu thủy, miệng hơi cười, người ta quần áo thật chặt, có thể giúp người nhà giải khai sao Cố Uyên? Không khí đột nhiên yên tĩnh. Xong rồi. Đào Ngọc Thiền kích động truyền âm, tiếp tục. Cổ Nguyệt Nguyên có thủ cổ vũ, đột nhiên hoán đổi thành giọng thấp pháo, Cố Minh, ta hô hấp không khoái. Mẹ, Cố Uyên rốt cục kịp phản ứng, một quyền nện ở Cổ Nguyệt Nguyên trên mặt, chết biến thái. A. Cổ Nguyệt Nguyên kêu thảm một tiếng, ngay sau đó như mưa rơi nắm đấm rơi xuống. Để ngươi làm người buồn nôn, học cái gì không dễ học bị thuật. Quy Thiên lĩnh mặt đều để ngươi mất hết. Đào Ngọc Thiền ở một bên run lẩy bẩy, trơ mắt nhìn xem Cổ Nguyệt Nguyên bị đánh thành đầu heo. Cuối cùng Cố Uyên ngại nhau nhau, dứt khoát giật xuống hai người ống tay áo tắc lại miệng của bọn hắn. Ô ô ô. Cổ Nguyệt Nguyên lệ rơi đầy mặt. Đã nói xong nhiều nhất chịu đống nhiên đánh đâu. Cái này mẹ hắn là muốn đánh chết ta à? Sau nửa canh giờ, Phách Lôi Vương bằng phi chống đỡ Thiên Uyên trên không. Cố Uyên ý tưởng đột phát, dùng xích sắt đem hai người trói tại bằng trên bước, vòng quanh Thiên Uyên xoay quanh ba vòng. Ngoại lai các luyện đan sư ngửa đầu quan sát, nghị luận ầm ĩ đây không phải là Quy Thiên Linh thiếu chủ sao? Thật bị bắt. Xem ra Quy Thiên Linh thần phục tin tức không giả. Thiên Uyên thực lực thâm bất khả trắc. Một vị tuổi trẻ luyện đan sư cảm thán, Cố bang chủ như thế bao che khuyết điểm, gia nhập Thiên Uyên mới có cảm giác an toàn. Thiên Uyên chư quân. Cố Uyên thanh âm như sấm, cuồn cuộn truyền ra, hôm nay ta mang về mưu hại Lăng Thao hung thủ. Trên quảng trường lập tức một mảnh xôn xao. Lăng Thao làm Thiên Uyên nguyên lão, hắn đột nhiên mất tích một mực là trong lòng mọi người bí ẩn. Bây giờ chân tướng sắp công bố, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần. Cố Uyên ánh mắt như điện, đảo qua phía dưới mỗi một khuôn mặt, nửa năm trước, Quy Thiên lĩnh ngấp nghé ta Thiên Uyên đang vương, phái cái này yêu nữ Đào Ngọc Thiền chui vào Thiên Võ viện. Hắn một thanh kéo lên Đào Ngọc Thiền tóc dài, khiến cho nàng ngẩng tấm kia trắng bệ mặt, nàng dùng mỹ thuật mê hoặc Lăng Thao, lừa hóa cấu đan phương về sau, cùng Cổ Nguyệt Nguyên liên thủ đem Lăng Thao sát hại. Xuất sinh, giết bọn hắn. Thiên Uyên đám người trong nháy mắt sôi trào, tiếng giống giận dữ chấn thiên động địa. Phương Thiên Họa hai mắt xích hồng, trong tay trường tiên ba rút trên mặt đất, lưu lại một đạo cháy đen vết tích, Cố đại ca, đem bọn hắn giao cho chúng ta. Cố Uyên chậm rãi gật đầu, trong mắt hàn quang lấp lóe, nợ máu, nhất định phải trả bằng máu. Dứt lời, hắn bỗng nhiên vung tay lên, xích sắt ứng thanh mà đứt, Cổ Nguyệt Nguyên cùng Đào Ngọc Thiền như là phá bao tải từ trăm mét không trung rơi xuống. Không! Đào Ngọc Thiền phát ra thê lương hét lên. Ầm, ầm, hai người đập ầm ầm tại trong sân rộng, kích thích một mảnh bụi đất. Nếu không phải Cố Uyên âm thầm dùng linh lực bảo vệ bọn hắn tâm mạch, cái này một ném cũng đủ để muốn mạng của bọn hắn. Nhưng giờ phút này, còn sống ngược lại thành trà tấn. Chương 258, rời đi chương 258, rời đi. Phương Thiên Họa cái thứ nhất xông lên phía trước, trường tiên như độc xà thổ tín, hung hăng quất vào Đào Ngọc Thiền trên lưng. Ba một tiếng vang dọn, nàng lộng lây váy áo lập tức vỡ ra, lộ ra da chóc thịt bong vết máu. Cái này một roi, là vì Lăng Thao đại ca. Tần Nguyệt Lăng theo sát phía sau, một thanh nắm chặt Đào Ngọc Thiền tóc, tả hữu khai cung chính là 10 cái tát, tiện nhân. Lăng Thao đợi ngươi như chân bảo, ngươi dám hại tính mạng hắn. Đào Ngọc Thiền bị đánh đến miệng mũi đổ máu, tỉ mỉ bảo dưỡng khuôn mặt trong nháy mắt xương thành đầu heo. Nàng dãy rủa lấy muốn cầu xin tha thứ, lại bị Tần Nguyệt Lăng một cước đá vào phần bụng, đau đến cuộn thành một đoàn. Một bên khác, Cổ Nguyệt Nguyên tình cảnh càng thê thảm hơn. Lục Thiếu Lâm cười gần đến gần, một cước dẫm tại hắn dưới hông, Quy Thiên lĩnh thiếu chủ, rất đáng gồm sao? Lời còn chưa dứt, dưới chân đột nhiên phát lực. A! Cổ Nguyệt Nguyên phát ra không giống tiếng người kêu thảm, con mắt cơ hồ trừng ra hốc mắt, cả người con tôm con người lên, lại nặng nặng ngã lại mặt đất, ngất đi. Thiên Uyên đám người cùng nhau tiến lên, quyền cước như mưa rơi rơi xuống. Cố Uyên đứng tại chỗ cao thở ơ lạnh nhạt, thẳng đến hai người hấp hối, mới đưa tay ngăn lại, đủ rồi. Đám người lập tức tách ra một con đường, Cố Uyên chậm rãi đi đến Cổ Nguyệt Nguyên cùng Đào Ngọc Thiền trước mặt. Hai người đã không thành hình người, Đào Ngọc Thiền một con mắt bị đánh bạo, Cổ Nguyệt Nguyên nửa người dưới máu thịt bé bét. Ngày đó Lăng Thao nộ hại lúc, nhưng so sánh thống khổ này gấp trăm lần. Cố Uyên thanh âm băng lãnh, nhưng Thiên Uyên làm việc, không giống Quy Thiên Linh như vậy bị uội. Cho bọn hắn thông khoái. Phương Thiên Hoàng nghe vậy, trường tiên tựa như tia chớp xẹt qua hai người cổ họng. Máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ quảng trường đá xanh. Hai người con ngươi dần dần quyết tán, cuối cùng đình chỉ dãy rủa. Cố Uyên nhìn xem hai bộ thi thể, nói khẽ, "Lăng Thao, nghỉ ngơi đi." Hắn chuyển hướng Thiên Uyên đám người, thanh âm đột nhiên đề cao, "Uy Thiên Linh đã thần phục Thiên Uyên, từ nay về sau, Bắc Linh giới đan đạo bằng vào ta Thiên Uyên vi tôn." Như có người không tuân, ánh mắt của hắn đảo qua những cái kia ngoại lai luyện đan sư, huyết tẩy trấn áp. Ngoại lai các luyện đan sư căm như hến, không ít người trong lòng sinh ra sợ hãi, âm thầm may mắn lựa chọn cùng Thiên Uyên hợp tác. Màn đêm buông xuống, Cố Uyên ngồi một mình đan phòng, trước mặt trưng bày mấy chục loại chân quý dược liệu. Đầu ngón tay hắn toát ra càn lam đốt tiên diễm, đem từng cây linh dược tinh luyện thành tinh hoa. Vì thăm dò chướng trạch chi địa, hắn cần chuẩn bị mấy loại đặc thù đan dược. Tị Trứng Đan, Bách Độc Giải, còn có thể tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh Thiên Cương Hộ Tâm Đan. Hỏa diễm chiếu rọi, Cố Uyên bên mặt lúc sáng lúc tối. Đột nhiên, đan lô bên trong truyền đến một tiếng thanh minh, ba viên lớn chừng trái nhãn xích hồng đan dược quay tròn xoay tròn lấy bay ra, bị hắn một phát bắt được. Xong rồi, Cố Uyên thỏa mãn thu hồi đan dược, lại lấy ra mấy vị độc thảo, bắt đầu luyện chế càng thêm âm hiểm mục nát xương vệ hồn tán. Trứng trạch chi địa hung hiểm khó lường, nhiều một tay chuẩn bị luôn luôn tốt. Sau 3 ngày, Thiên Uyên giảng đạo đường không còn chỗ ngồi. Không chỉ có Thiên Uyên đan sư toàn viên trình diện, những cái kia ngoại lai luyện đan sư cũng sớm chạy đến dành chỗ, thậm chí có người không tiếc tốn hao trọng kim mua sắm hàng phía trước chỗ ngồi. Cố Uyên một bộ áo trắng, phiêu nhiên lên đài. Hắn không có vội vã bắt đầu bài giảng, mà là trước lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên nóng ánh sáng long lanh đan dược. Hôm nay giảng đan đạo thông huyền. Hắn thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, thuật luyện đan, không tại hỏa hầu, không tại vật liệu, mà tại một cái thông chữ. Ngón tay hắn gảy nhẹ, đan dược lơ lửng giữa không trung, tại linh lực thôi động hạ xoay chậm chậm, kết cấu bên trong rõ ràng rành mạch, đan như thân thể, kinh mạch tương thông thì sống, tắc thì chết. Chư vị mời nhìn, theo hắn giảng giải, đan dược nội bộ lại hiện ra cùng loại nhân thể kinh lạc con đường ánh sáng, linh lực ở trong đó lưu chuyển không thôi. Một màn này rung động ở đây tất cả mọi người, liền ngay cả nhất tư thâm giả đan sư cũng mở to hai mắt nhìn. Thì ra là thế. Một vị lão giả râu bạc trắng kích động đến sợi râu thẳng run, lão phu luyện đan 70 năm, hôm nay mới biết như thế nào thông huyền. Cố Uyên mỉm cười, tiếp tục thâm nhập sâu cạn ra giảng giải đan đạo tinh túy. Hai canh giờ quá khứ, lại không một người rời tiệc, thậm chí có người nghe được như si như say, toàn bẹn vong ngã. Cho nên, đan đạo tức thiên đạo, thông đan tức thông huyền. Cố Uyên cuối cùng tổng kết nói, hôm nay giảng, chư vị nhưng tự hành lĩnh ngộ. Sau 3 tháng, ta sẽ lại mở giảng, đến lúc đó đem truyền thụ ngũ hành luyện đan pháp. Toàn trường xôn xao. Ngũ hành luyện đan pháp là trong truyền thuyết chí cao đan thuật, có thể căn cứ dược liệu thuộc tính điều chỉnh hòa hợp, tỷ lệ thành đan để cao 5 thành trở lên. Trong lúc nhất thời, tất cả luyện đan sư đều thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng muốn lưu tại Thiên Nguyên chờ đợi lần tiếp theo giảng đạo. Rời đi giảng đạo đường, Cố Uyên trực tiếp đi vào Kỳ Lăng Xương nơi ở đẩy ra cửa sân, chỉ gặp một bộ áo lam Kỳ Lăng Xương đang luyện kiếm, kiếm quang như nước, tỏa ra nàng thanh lệ khuôn mặt. Cố Uyên. Gặp Cố Uyên đến, Kỳ Lăng Xương thu kiếm mà đứng, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Thương thế như thế nào? Cố Uyên lo lắng mà hỏi thăm. Kỳ Lăng Xương nhẹ nhàng lắc đầu, đã không còn đáng ngại. Cố Uyên lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho nàng, đây là mã não dưỡng tâm đan mỗi ngày một hạt, có thể trợ ngươi khôi phục nguyên khí. Kỳ Lăng Xương tiếp nhận hộp ngọc, đầu ngón tay có chút phát run, tạ ơn. Cố Uyên nhìn xem nàng hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, than nhẹ một tiếng, ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian, đi Tuyệt Thương Tông trướng trạch chi địa. Thiên Uyên liền giao cho ngươi cùng Phương Thiên Hoạn. Trướng trạch. Kỳ Lăng Xương sắc mặt đổi biến, nơi đó hung hiểm dị thường, nghe nói ngay cả thánh cảnh cường giả đều có đi không về. Không sao. Cố Uyên cười nhạt một tiếng, ta tự có chuẩn bị. Rời đi Kỳ Lăng Xương chỗ, Cố Uyên thừa bằng tiến về xem sao các. Liên Tinh Hải sớm đã tại Quan Tinh Đài chờ đã lâu, gặp Cố Uyên đến, đội vàng tiến lên đón, Cố lao đệ, ngươi có thể tỉnh đến rồi. Cố Uyên chắp tay cười nói, ngay cả các chủ đợi lâu. Mau mời tiến. Liên Tinh Hải lôi kéo Cố Uyên tiến vào Quan Tinh Đài nội bộ, không kịp chờ đợi hỏi nói, lần trước ngươi nói muốn giảng giải trận võ chân lý, lao hủ mấy ngày nay cơm nước không vào, liền đợi đến nghe ngươi chỉ điểm đâu. Cố Uyên cũng không chối từ, trực tiếp lấy ra một khối trận bàn, đầu ngón tay điểm nhẹ, lập tức có vô số quang văn hiện hiện, trận võ một đạo, ở chỗ mượn cùng hóa. Mượn tiên địa chi thế, hóa vạn vật vì trận. Theo hắn giảng giải, trận bàn bên trên quang văn không ngừng biến hóa, khi thì như ngân hà xoay tròn, khi thì như sơn nhạc nguy nga. Liên Tinh Hải thấy như si như say, khi thì vô an tán dương, khi thì nhíu mày khổ tư. Sau 3 canh giờ, Liên Tinh Hải đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, ta hiểu được. Thì ra là thế. Cố lao đệ, ngươi cái này trận nhãn tức võ tâm lý luận, đơn giản khai sáng trận võ kỷ nguyên mới. Hắn kích động đến sợi râu thẳng run, lão hủ phải lập tức bế quan lĩnh hội, xin lỗi không tiếp được. Cố Uyên mỉm cười đưa mắt nhìn Liên Tinh Hải vội vàng rời đi, lúc này mới quay người tiến về khí các. Khí các trước sân môn, ta Hồng Diên sớm đã chờ đã lâu. Gặp Cố Uyên đến, nàng nhãn tỉnh sáng lên, Cố đại ca. Sư tôn nói ngươi một tới, ta đặc địa ở đây nên đón. Cố Uyên cười nói, Hồng Diên sư muội từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ta Hồng Diên dẫn Cố Uyên tiến vào khí các chỗ sâu, vừa đi vừa nói, sư tôn ngày hôm trước vừa xuất quan, luyện chế ra một kiện thần binh, nói là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Đang nói, phía trước truyền đến Thẩm Luyện cởi mở tiếng cười, chú ý tiểu hữu, lão phu xin đợi đã lâu. Chỉ gặp một vị lão giả mặt đỏ nhanh chân đi đến, trong tay bưng lấy một cái dài mảnh gỗ. Hắn râu tóc bạc trắng, nhưng tinh thần quắc thước, hai mắt sáng ngời có thần, chính là khí các đại trưởng lão Thẩm Luyện. Cố Uyên liền vội vàng hành lễ, thẩm tiền bối. Thẩm Luyện khoát qua tay, trực tiếp đem hộp gỗ đưa cho hắn, mở ra nhìn xem. Cố Uyên tiếp nhận hộp gỗ, xúc lên cái nắp, chỉ gặp một thanh toàn thân đen nhánh trọng kiếm lặng lặng nằm ở trong đó. Thân kiếm vô phong, lại cho người ta một loại nặng nề như núi cảm giác. Hắn duỗi tay nắm chặt chuôi kiếm, vốn cho rằng sẽ rất nặng nề, lại phát hiện vào tay nhẹ nhàng. A! Cố Uyên kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Luyện. Thẩm Luyện cười ha ha, thử một chút rót vào linh lực. Cố Uyên theo lời mà đi, linh lực vừa mới rót vào, trọng kiếm lập tức chầm xuống, suýt nữa tuột tay. Hắn vội vàng tăng lực, cái này mới đứng vững. Theo linh lực tiếp tục rót vào, thân kiếm càng ngày càng nặng, cuối cùng lại nặng đến 9000 cân. Kiếm này lấy huyền tiên tinh sắt làm cơ sở, trộn lẫn vào lơ lửng ngọc bình thường nhẹ như không có vật gì, lúc chiến đấu nhưng căn cứ rót vào linh lực nhiều ít điều tiết trọng lượng. Thẩm Luyện đắc ý giải thích nói, lớn nhất trọng lượng có thể đạt tới 9000 cân, tên bộ cựu trọng sơn. Cố Uyên yêu thích không buông tay vuốt thiền thân kiếm, hảo kiếm. đa tạ Thẩm tiền bối. Thẩm Luyện lại lấy ra một cái túi đựng đồ, trong này là còn lại vật liệu luyện chế một chút đồ chơi nhỏ, ngươi cũng cầm đi. Cố Huyên thần thức quét qua, phát hiện bên trong có 15 kiện phẩm chất thượng thừa binh khí, từ đoản kiếm đến trường thương cái gì cần có đều có. Hán Bội Văn nói, Hiểu Mộng cùng Hồng Diên nhưng có chọn lựa. Tạ Hồng Diên hé miệng cười một tiếng, sư tôn đã sớm chuẩn bị cho chúng ta nha. Cố Huyên lúc này mới yên tâm, trịnh trọng hướng Thẩm Luyện nói lời cảm tạ. Thẩm Luyện khoát qua tay, nếu không phải ngươi đưa tới những cái kia hi hữu vật liệu, lão phu luyện khí trình độ cũng sẽ không đột phá. Nói đến, vẫn là lão phu chiếm tiện nghi. Hàn Huyên qua đi, Thẩm Luyện lo lắng mà hỏi thăm, nghe nói Quy Thiên Linh đã thần phục Thiên Uyên. Tuyệt Thương Tông bên kia không có ý kiến. Cố Huyên đem chuyện đã xảy ra giản muốn nói rõ, nâng lên sắp tiến về trướng trạch vì trang nên nước tìm thuốc giải lúc, Thẩm Luyện cùng Tạ Hồng Diên đồng thời biến sắc. Không thể. Thẩm Luyện nghiêm nghị nói, chỗ kia ngay cả thánh cảnh cường giả đều có thể vây giết, ngươi đi không là chịu chết sao? Tạ Hồng Diên cũng gấp đến mắt đục đỏ ngầu, Cố đại ca, tuyệt đối đừng đi. Cố Huyên trấn an nói, hai vị yên tâm, ta đã có chu toàn chuẩn bị. Lại nói, ta đã đáp ứng Trương tông chủ, há có thể nuốt lời. Thẩm Luyện gặp hắn thái độ kiên quyết, thở dài nói, nếu như thế, lão phu cùng ngươi đi một chuyến. Không cần. Cố Huyên từ chối nhã nhặn, Thẩm tiền bối vừa xuất quan, cần củng cố cảnh giới. Ta tự có thủ đoạn bảo mệnh. Đang nói, Tần Hộ Pháp mang theo 5 kiện tổn hại tên binh đi tới, Cố công tử, đây là ngài muốn đổ vật. Chương 259, siêu phàm chương 259, siêu phàm Cố Huyên tiếp nhận xem xét, theo thứ tự là một thanh kiếm gãy, một thanh thiếu cây đại đao, một chi bốn lượn trường thương, một đôi ảm đạm không ánh sáng vòng đồng cùng một mặt vết dạn trải rộng tiểu thuẫn. Mặc dù tổn hại, nhưng vẫn có thể cảm nhận được bọn chúng đã từng bất phàm. Những này là Cố Huyên tò mò hỏi. Thẩm Luyện giải thích nói, đều là khí các lịch đại cất giữ tên binh, bởi vì các loại nguyên nhân hư hao, một mực không cách nào chữa trị. Ngươi như cảm thấy hứng thú, có thể thử một chút. Cố Huyên gật gật đầu, mời cho ta một gian tinh thất. Tiến vào tinh thất về sau, Cố Huyên đầu tiên cầm lấy trôi này kiếm gãy. Thân kiếm toàn thân ngân bạch, chỗ đứt cao thấp không đều, nhưng trên trôi kiếm khảm nạm bảo thạch ý nguyên chiếu sáng rạng rỡ. Hắn vận chuyển càn lam đốt thiên diễm, cẩn thận từng ly từng tí khống chế nhiệt độ, đem kiếm gãy bao khỏa. Hỏa diễm bên trong, kiếm gãy dần dần phiếm hồng, cuối cùng hóa thành thể lỏng. Cố Huyên hết sức chăm chú, dẫn đạo hai đoạn kiếm gãy tại thể lỏng hạ một lần nữa dung hợp. Quá trình này cực kỳ tinh tế, hơi không cẩn thận liền sẽ hủy đi cả thanh kiếm. Một canh giờ sau, kiếm gãy rốt cục khôi phục như lúc ban đầu. Cố Huyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem một tia linh lực rót vào thân kiếm. Ngân kiếm lập tức phát ra réo rắt kiếm minh, trên thân kiếm hiện ra phức tạp đường vân. Thành công. Cố Huyên mừng rỡ nhìn xem phục hồi như cũ danh kiếm. Đột nhiên, một đạo kiếm ý nhàn nhạt từ thân kiếm bắn ra, trực tiếp chui vào mi tâm của hắn. Kiếm ý nhập thể trong ngay mắt, Cố Huyên thức hải hơi rung, một đạo mát lạnh ý niệm như suối chảy qua. Cảm giác này cùng chữa trị cựu long thương lúc không có sai biệt, lại càng thêm rõ ràng, phản phất cổ lão binh khí tại hướng hắn gửi tới lời cảm ơn. Hắn ngưng thần nội thị, phát hiện đạo kiếm ý kia xoay quanh tại thức hải biên giới, an tĩnh như là ngủ say. Mặc dù không biết có tác dụng gì, nhưng tích lũy nhiều tổng không phải chuyện xấu. Cố Huyên âm thầm suy nghĩ, đem ngân kiếm nhẹ nhẹ để ở một bên, chuyển hướng còn lại 4 kiện tổn hại binh khí. Thiếu cây đại đao toàn thân đen nhánh, lưỡi đao chỗ thiếu lớn chừng bàn tay một khối. Cố Huyên đầu ngón tay giấy lên lửa xanh lam sẫm, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một khối nguyên thiết, cùng thân đao cùng nhau dung luyện. Lần này hắn tận lực thả chậm tốc độ, để chữa trị quá trình kéo dài dòng dã 2 canh giờ. Đến lúc cuối cùng một tia vết dạng biến mất lúc, quả nhiên lại có một đạo đao ý tràn vào mi tâm. Đạo thứ hai. Cố Huyên khẽ miệng khẽ nhếch, tiếp tục chữa trị bốn lượn trường thương. Đợi cho 5 kiện binh khí toàn bộ chữa trị hoàn tất, đã là ngày kế tiếp rạng sáng. Cố Huyên thái dương chảy ra mồ hôi dịp, liên tục điều khiển càn lam đốt thiên diễm đối tinh thần lực tiêu hao rất nhiều. Nhưng thu hoạch cũng làm cho người kinh hỉ, năm đạo binh khí lòng biết ơn nhẹ nhàng trôi nổi tại thức hải bên trong, giữa lẫn nhau hình như có vi diệu liên hệ. Hiện tại ra ngoài không khỏi quá mức kinh thế hai tụ. Cố Huyên mắt nhìn ngoài cửa sổ dần sáng sắc trời, dứt khoát lấy ra đan lô, bắt đầu luyện chế một lò phổ thông hồi khí đan. Thẳng đến mặt trời lên cao, hắn mới đẩy ra tinh thất đại môn. Thẩm Luyện sớm đã chờ ở bên ngoài đã lâu, gặp Cố Huyên ra, đội vàng lên tiếp, như thế nào? Cố Huyên cười không đáp, đem 5 kiện chữa trị như lúc ban đầu binh khí xếp thành một hàng. Dưới ánh mặt trời, đao kiếm hàn quang lạnh thấu xương, trường thương thẳng tắp như tùng, vòng đồng tỏa ra ánh sáng lung linh, tiểu thuẫn nặng nề như núi, đâu còn có nửa điểm tổn hại vết tích. Cái này Thẩm Luyện con ngươi cực chấn, ngón tay run rẩy mơn trớn ngân kiếm thân kiếm, thật phục hồi như cũ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chú ý tiểu hữu, cái này chữa trị chi pháp, Thẩm tiền bối mời xem. Cố Huyên đã sớm chuẩn bị, lòng bàn tay dâng lên một đoàn nhạt lam sắc hỏa diễm, so càn lam đốt thiên diễm yếu hóa rất nhiều, đây là ưu tuyển linh hỏa nhưng không chế tinh chuẩn nhiệt độ, điểm đối điểm chữa trị mặt cắt mà không thương tổn chỉnh thể kết cấu. Thẩm Luyện như nhặt được trí bảo mà nhìn chằm chằm vào đoàn kia hỏa diễm, lẩm bẩm nói, kỳ quá hay. Lão phu luyện khí trăm năm, chưa bao giờ thấy qua thần diệu như thế linh hỏa. Văn bối có cái đề nghị. Cố Huyên rèn sắc khi còn nóng, Thiên Huyên cùng khí các hợp tác chữa trị tên mình, lợi nhuận chia đôi. Ngày sau khí các gặp được không cách nào chữa trị kim loại chất liệu binh khí, đều có thể chuyển giao cho ta. Thẩm Luyện nghe vậy lại ngay cả khoát tay, không có thể hay không? Chữa trị chi thuật toàn do chú ý tiểu hữu, khí các há có thể chiếm 5 thành. 1 thành là đủ. Thẩm tiên bối quá khiêm tốn. Cố Huyên nghiêm mặt nói, khí các cần phụ trách tiếp đơn, giám định, vận chuyển chờ tất cả tạp vụ, 5 thành là nên. Hú hồ, hắn hạ giọng, mượn cơ hội này, khí các đều có thể rộng tiếp kim loại binh khí đơn đặt hàng, định kỳ mang đến Thiên Luyện. Thẩm Luyện trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức hiểu ý, hai người nhìn nhau cười một tiếng, vỗ tay bị minh. Rời đi khí các trước, Cố Huyên cố ý tìm tới Trang Hiểu Mộng cùng Tạ Hồng Diên, phân biệt tặng cho một bình mã não dưỡng tâm đan. Tạ Hồng Diên bưng lấy bình thuốc, vành mắt thường đỏ, "Cố đại ca, chứng trạch hung hiểm, nhất định phải bình an trở về."
"Yên tâm."
Cố Uyên vuốt vuốt nàng đỉnh đầu, "Chờ ta trở lại, dạy ngươi mới phương pháp luyện khí." Phách Lôi Vương bằng vỗ cánh mà lên, chở Cố Uyên hướng Tuyệt Thương Tông bay đi. Mặt trời chiều ngã về tây lúc, nguy nga thương hình chủ phong đã đập vào mi mắt. Trước sân môn, Trương Vũ Ca tự mình đón lấy, sau lưng còn đứng lấy một vị áo bào xám trung nhân. Cố bang chủ quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Trương Vũ Ca cười lớn tiến lên, vị này là mười đại cao thủ một trong Bùi Quang tiền bối, chuyên tới để giúp bọn ta một chút sức lực. Cố Uyên chấn động trong lòng. Bắc Linh giới mười đại cao thủ không môn không phái, đều là độc lai độc vãng cường giả tuyệt thế. Có thể mời được trong đó một vị, Tuyệt Thương Tông trả ra đại giới chỉ sợ không nhỏ. Bùi Mị nước cho bình thường, chỉ có một đôi mắt sáng đến kinh người. Hắn khẽ bước cằm, nghe qua chú ý tiểu hữu ý thuật thông thần, lần này đồng hành, mong rằng chỉ giáo nhiều hơn. Tiền bối quá khen. Cố Uyên cung kính đáp lễ, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác. Cái này Bùi Quang tuy chỉ xếp hạng thứ 9, nhưng nghe nói cảm giác lực có 102 Bắc Linh giới, ở trước mặt hắn nhất định phải cẩn thận ẩn tàng bí mật. Trương Vũ Ca giải thích nói, 10 năm trước Bùi tiền bối bị cửu gia ám toán, thân chúng kỳ độc, là gia phụ tặng cho máu đảo bản đảo mới giữ được tính mạng. Lần này ân tình, Bùi tiền bối đáp ứng cùng chúng ta đi một chuyến trường trạch. Thì ra là thế. Cố Uyên bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Trương Vũ Ca đối Dược Vương cốc nuốt riêng máu đảo bản đảo một chuyện canh cánh trong lòng, cái kia vốn là phụ thân hắn lưu cho Bùi ánh sáng ân tình. Có Bùi tiền bối đồng hành, chuyến này năm chắc tăng nhiều. Cố Uyên chân thành nói, không biết chúng ta khi nào xuất phát. Sau 3 ngày, Trương Vũ Ca nói, đột nhiên hạ giọng, Cố bang chủ cần phải đêm nay liền tiến Âm Dương Bảo Tháp. Dương Tháp 3 tầng đã vì ngài chuẩn bị thỏa đáng. Cố Uyên hai mắt tỏa sáng, chính hợp ý ta. Chế Yến Tiệp Sơn chân hải vị rực rỡ muôn màu, Tuyệt Thương Tông một tất cả trưởng lão tiếp khách. Qua 3 lần rượu, Trương Vũ Ca tự mình dẫn Cố Uyên đi vào hậu sơn cấm địa. Xuyên qua 3 đạo trận pháp bình chướng, một tòa kỳ lạ bảo tháp đứng sừng sững ở dưới ánh trăng, tháp phân 3 tầng, nửa bên khiết trắng như ngọc, nửa bên đen như mực, thân tháp quấn quanh lấy đỏ trắng nhị sắc quang mang, linh khí cùng sát khí xen lẫn lưu chuyển, uy vi trắng quan. Dương Tháp tu luyện, Âm Tháp luyện địch. Trương Vũ Ca giới thiệu nói, tầng dưới chốt hiệu quả yếu nhất, 3 tầng mạnh nhất. Dương Tháp 3 tầng 6 cái tu luyện bị, lâu dài có 4 vị trưởng lão chiếm cứ, hôm nay đặc biệt vì ngài đưa ra một cái. Hắn chỉ Âm Tháp, cười lạnh nói, nếu có thiên nhân cảnh trở lên tụ ra, Cố bang chủ không ngại bắt sống ra bán cho ta Tuyệt Thương Tông. Ném vào Âm Tháp 3 tầng, không cần nửa ngày liền có thể rút khô linh lực, biến thành phế nhân một cái. Cố Uyên trong lòng nghiêm nghị, mặt ngoài lại cười nói, tốt mua bán, Cố mỗ nhớ kỹ. Bước vào Dương Tháp 3 tầng, nồng đậm đến thực chất hóa linh khí đập vào mặt. Cố Uyên hít sâu một hơi, ngũ tạng lục phủ cũng vì đó một thanh. Tu luyện tất bất quá hơn một triệu bông, mặt đất khắc đầy tụ linh trận văn, bốn vách tường khảm nạm lấy cực phẩm linh thạch, trung ương bổ đoàn đúng là dùng ngưng thần cỏ bệnh mà thành. Cố bang chủ ở đây tu luyện 7 ngày, tương đương với ngoại giới 70 ngày khổ tu. Trương Vũ Ca chắp tay cáo tử, sau 7 ngày giờ thịnh, ta tới đón ngài. Cửa đá quan bế, Cố Uyên ngồi xếp bằng bổ đoàn, vận chuyển cựu chuyển càn khôn quyết. Trong chốc lát, hải lượng linh khí giống như thủy triều tuôn ra nhập thể nội. Cựu chuyển càn khôn đỉnh tại đan điền điên cuồng xoay tròn, đem linh khí chiết xuất sau chuyển vận đến toàn thân. Ngày đầu tiên, kinh mạch bị mở rộng 3 thành, ngày thứ 3, linh lực vận hành tốc độ tăng lên gấp đôi, ngày thứ 5, thức hải bắt đầu bốc lên, mơ hồ có ngưng tụ bản mệnh thần dấu hiệu, ngày thứ 7 rạng sáng, Cố Uyên đột nhiên toàn thân kịch chấn, thức hải bên trong hỗn độn nổ tung, trước hết nhất hiện hiện chính là năm đạo binh khí hư ảnh, chính là chữa trị tên binh lấy được lòng biết ơn, tiếp theo là Âm Dương Bảo Tháp, Càn Lam đốt thiên diệm những vật này tượng, cuối cùng tất cả hư ảnh hướng trung tâm hội tụ, dần dần ngưng thực thành cựu chuyển càn khôn đỉnh bộ dáng. Ngoan, đỉnh thành sát na, Cố Uyên chỉ cảm thấy linh hồn cùng bảo đỉnh thành lập một loại nào đó thần bí liên hệ. Một đạo minh ngộ xông lên đầu, bản mệnh thần cựu chuyển càn khôn đỉnh năng lực là dung luyện vạn vật cùng trấn áp tứ phương. Cùng lúc đó, cựu chuyển càn khôn quyết mới khẩu quyết tại não hải hiện, tâm đỉnh tôn nhau lên, niệm động đan thành. Cố Uyên phúc trí tâm linh, đưa tay lăng không ấn xuống. Một đoàn càn lam đốt thiên diễm chống rông ngưng tụ, hóa thành một tôn hư ảo dự đỉnh. Hắn tiện tay đầu nhập mấy vị thuốc, ngắn ngủi mới hơi, bảy viên huyền quang ngưng tụ đan liền quay tròn bay ra, đan văn rõ ràng, mùi thuốc xông vào mũi. Cố Uyên nhìn chăm chú lòng bàn tay bảy viên huyền quang ngưng tụ đan, đan văn lưu chuyển ở giữa lại có linh quang ẩn hiện. Cái này đã không phải đơn giản luyện đan thuật, mà là gần như tạo vật chủ điểm hóa thủ đoạn, không cần đan lô, không mượn bên ngoài, tâm niệm vừa động liền có thể thành đan. Năng lực này, quả thực là một đầu hình người luyện đan dây chuyền sản xuất. Cố Uyên tự lẩm bẩm. Như toàn lực thi triển, hắn một ngày nhưng luyện chế hơn ngàn mai cao giai đan dược, đủ để chèo chống toàn bộ thiên nguyên tiêu hao. Chính muốn đứng dậy rời đi tu luyện thất, trong đan điền cựu chuyển càn khôn đỉnh đột nhiên kịch liệt rung động. Thân đỉnh phù văn thứ tự sáng lên, một cỗ tinh thuần đến cực điểm linh lực giống như là núi lửa phun trào tuôn ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Đây là đại cảnh giới sau khi đột phá trả lại. Cố Uyên trong lòng cuồng loạn, lập tức ngồi xếp bằng. Cựu chuyển càn khôn quyết cấp tốc vận chuyển, đem cỗ này linh lực dẫn đạo đến quanh thân kinh mạch. Hắn rõ ràng cảm nhận được, tại bước vào siêu phàm cảnh về sau, cựu chuyển càn khôn đỉnh tựa hồ giải khai một loại nào đó phong ấn, có thể tại một cái đại cảnh giới bên trong nhanh chóng đắp lên thực lực. Linh lực dòng lũ cọ rửa mỗi một đường kinh mạch, Cố Uyên cảnh giới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên, siêu phàm nhị trọng, tam trọng, tứ trọng. Đương đột phá tới siêu phàm lục trọng lúc, linh lực triều tịch rốt cục trở nên bằng phẳng. Cố Uyên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang như điện. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, không khí lại bị bóp ra tiếng nổ đùng đoảng. Giờ phút này thể nội lực lượng bành trướng như biển, phản phất một quyền liền có thể đánh nát sơn nhạc. Đây chính là siêu phàm lục trọng lực lượng. Cố Uyên hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng phun trào hào hùng. Thực lực tăng vọt cố nhiên đáng mừng, nhưng con đường tu hành tối kỵ phập phồng không yên. Bao nhiêu thiên tài chính là bởi vì nhất thời bành trướng, cuối cùng gãy kích trầm xa. Hắn nhắm mắt điều tức một lát, đợi tâm cảnh khôi phục thanh thản, lúc này mới đẩy ra cửa đá.